Chương 394, trại nuôi heo chương 394, trại nuôi heo bay vó rất an phận bốn vó quan xoắn, ủy trên mặt đất. Hứa Phàm liền bò lên trên thân thể của hắn, cưỡi tại Thiết Lưu An bên trên. Hắn vô vô bay vó cái mông, nói ra, đứng lên đi. Bay vó lập tức đứng dậy. Bay vó kích cỡ có cao hơn 4 mét, hình thể là bình thường ngựa gấp 2. Kỳ môn thoại đạo nội không gian nhỏ hẹp, bay vó vừa đứng lên đến, đầu liền thọt tới đỉnh, chỉ có thể nghiêng đầu. Hứa Phàm cưỡi tại trên lưng hắn, cũng chỉ có thể nghiêng đầu. Cưỡi lên tới cảm giác là lạ. Dưới mông Thiết Lưu An hơi lạnh, vẫn còn sảng khoái, hai tay lại là không có địa phương thả, cũng không thể ôm bay vó eo đi, có chút xấu hổ. Đến làm cái dây cương mới tốt, trong tay hay là đến bắt chút đồ vật mới kiên cố. Hứa Phàm trong lòng lẩm bẩm, vừa nhìn về phía Mai Ngọc Thư, hỏi, ngươi có muốn hay không đi lên thử một chút? Mai Ngọc Thư gặp Hứa Phàm cùng bay vó một người một ngựa cùng nhau nghiêng đầu nhìn hắn, bản năng lui về sau một bước, một mặt ghét bỏ, lắc đầu nói, ta không hứng thú. Thật sự là không thi triển được. Hứa Phàm lại bò lên xuống tới, ra lệnh, ngươi quỳ xuống đến, ta có lời hỏi ngươi. Bay vó quỳ xuống, thân người nằm rạp trên mặt đất. Hứa Phàm hỏi, nói một chút ngươi vị thiếu chủ kia đi, các ngươi từ đâu mà đến, lại muốn làm cái gì? Tiểu thế giới này cùng thế giới phía trên là bực nào quan hệ? Bay vó liền đem bọn hắn mục đích của chuyến này cùng thế giới này bản chất tưởng tượng tế tế giảng thuật một lần, cùng Hứa Phàm trước đó đoán một dạng. Vùng tiểu thế giới này bất quá là thượng giới tiên nhân xây trại nuôi heo, vì dựng dục ra khó phân phức tạp dị cốt, dị thai, dị mạch, dị hồn, dị gân, lấy thờ người thượng giới hưởng dụng. Giống như vậy tiểu thế giới nhiều như sao trời, không dưới vạn vạn. Mỗi cái tiểu thế giới đều sẽ bị tiểu chu thiên kết giới ngăn cách thành mấy bộ phận, khác nhau chăn nuôi. Cầm Hứa Phàm chỗ tiểu thế giới làm thí dụ, Đông Diệu Thần Châu nuôi dị cốt, Tây Châu Hạ Châu nuôi dị thai, Bắc Câu Lô Châu nuôi dị mạch, Nam Chiêm Bộ Châu nuôi dị gân, Trung Thông Thần Châu nuôi dị hồn. Bất quá, tiểu thế giới này chủ hàng là dị cốt, cho nên đem Đông Diệu Thần Châu đơn độc ngăn cách ra. Loại phương thức này, tựa như tách ra chăn nuôi gà, vịt, cá, ngỗng, tựa như tại trên kệ hàng phân loại bày ra thương phẩm. Mỗi cái trong tiểu thế giới đều có cùng thượng giới chỗ liên thông bí cảnh, được xưng là khu vực săn bắn. Mỗi đến đi sang kỳ, bí cảnh liền sẽ mở ra, lấy các loại thiên tài địa bảo, công pháp truyền thừa làm mồi nhử, hấp dẫn con mồi tiến vào, thờ người thượng giới đi săn chọn lựa hàng. Tiểu thế giới tuân theo nghiêm khắc nghỉ ngơi lấy lại sức chính sách, có dài rằng giặc cấm kỳ đi săn, giao phó con mồi trưởng thành quyền lợi, cũng truyền thụ sự cao thâm thuật pháp, lấy làm sâu sắc nó đối với đại đạo cảm ngộ, để có thể sinh sôi ra ưu tú hơn hàng. Cho nên tiên nhân hạ phàm bản chất, nhưng thật ra là một lần hưu nhàn mua sắm. Chỉ bất quá tiểu thế giới này hàng có chút khó giải quyết, để người mua khó mà nắm. 12 địa chi bên trong, bay vó thể nội cầu đạo gần nhiều nhất, thiếu hụt cũng lớn nhất, trí lực không cao, nói chuyện cả lăm, giang nửa ngày cũng không có thể đem thượng giới toàn cảnh miêu tả rõ ràng. Hứa Phàm nghe tốn sức, nói dài dòng đắc, nói dài dòng đắc, một chữ lặp lại vài chục lần, chính là nhà không ra chữ thứ hai, để cho người ta buồn bực phổi đều nhanh nổ. Hắn chặn lại nói, đi, có quan hệ thượng giới sự tình liền đến này là ngừng. Ngươi chớ nói chuyện, biết biết chữ lời nói liền biết chữ đi. Giới thiệu cho ta một chút phía trên huyền pháp cảnh giới. Bay vó liền dùng bút đem tiên giới huyền pháp cảnh giới viết một lần. Đại cảnh giới tổng cộng có 7 cái. Phân biệt là, thoát phàm, thiên nhất, giải tùng, vạn sơn, tiên vương, chứng đạo, tiên đế. Mỗi cái cảnh giới đều cùng tuổi thọ có quan hệ. Thoát phàm cảnh, thọ hưởng 3 giáp. Thiên nhất cảnh, thọ hưởng 11 giáp. Giải tùng cảnh, thọ hưởng 1.000 năm. Vạn sơn cảnh, thọ hưởng 1.000 năm. Tiên vương cảnh, thọ hưởng 100.000 năm. Chứng đạo cảnh, thọ hưởng 100.000 năm. Tiên đế cảnh, thọ hưởng 1.000.000 năm. Một giáp là 60 năm. Có thi từ mây, tam giáp thoát phàm lục giáp trời. Ngàn năm giải tùng vạn năm núi. Tiên vương chứng đạo tinh bản diệt. Một khi xưng đế vạn năm, thoát phàm cảnh giới, có bỏ đi phàm thai chi ý, bởi vậy gọi tên. Nên cảnh giới lại có thật giả mà nói. Giả thoát thai mặc dù thọ hưởng 180 năm, nhưng huyền khí cũng không thụ thiên đạo rèn luyện, thường thường sống qua 120 tuổi, tố chất thân thể biến sẽ cực kỳ hạ xuống. Đây chính là Đông Diệu Thần Châu bất luật cảnh giới. Mà thật thoát thai thì là chân chính thọ hưởng 180 năm. Kỳ huyền khí nhận qua thiên đạo rèn luyện, cực kỳ tinh thuần, có thể thai nghén bản thân, thường thường là sống đến hơn 170 tuổi, thân thể còn 10 phần cứng rắn. Lại tên tam giáp chi cảnh. Thu lạc chính là tam giáp chi cảnh, so với bất luật cao hơn nửa cái cảnh giới. Hắn huyền khí nhận qua thiên đạo rèn luyện, càng tinh thuần, cho nên có thể đủ nhẹ nhõm nghiền ép bình thường bất luật cảnh giới. Quỷ đạo bên trong, quỷ tướng cùng quỷ thống phân chia, cũng là thật thoát phàm cùng giả thoát phàm khác nhau. Hứa Phàm dược tề thư bên trong, chỉ có đến bất luật giả thoát phàm cảnh giới dược tề. Hắn đã gom góp nhị biến, tam biến dược tề cần thiết dược liệu. Đường Bảo cũng đã đem dược tề nhịn đi ra. Chỉ là tăng cảnh giới lên cần ngộ đạo, mỗi lần đều muốn nhập định rất nhiều ngày. Bọn hắn tình cảnh hiện tại phức tạp, không thích hợp ngộ đạo. Theo bay vó bàn giao, 12 địa chi bên trong, dần hổ sơn quân, thần long vân ly, vị dương độc mang ba người, thực lực tương đương tại thật thoát phàm tam giáp chi cảnh, không kém gì thu lạc. Còn lại địa chi thì đều là giả thoát phàm bất luật cảnh giới. Hứa Phàm một mực dựa vào thần thông chiến đấu, đối với mấy cái này cảnh giới cũng không mất cảm, cho nên tính ra không ra thực lực sai biệt có bao nhiêu. Bay vó cũng giảng không rõ ràng, chỉ có thể đơn giản đem các vị địa chi thần thông miêu tả một lần. Mai Ngọc Thư nói thẳng, cùng bọn hắn tác chiến là không có cơ hội thủ thắng, bọn hắn huyền khí so với chúng ta tinh thuần gấp 10 lần, phổ thông huyền vũ khí trong tay bọn hắn xuất ra, uy lực cũng lớn hơn gấp 10 lần. Đối phương như ôm lấy ý quyết giết, chúng ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, chúng ta có thể làm chính là ỷ vào cái này Thạch Duẩn mê cung vượt qua đi săn kỳ. Thu Lạc đi săn quyền, chỉ có một tháng kỳ hạn. Kỳ hạn vừa đến, liền nhất định phải trở về Thông Thiên Tháp. Hứa Phàm dùng thần văn quan sát đến Thu Lạc động tĩnh. Giờ này khắc này, Thu Lạc chính xếp bằng ở đám mây, tựa hồ là đang tu luyện, không nhúc nhích. Phía sau hắn, Nguyệt Tinh cùng Song Tâm đứng một cách yên tĩnh. Hứa Phàm trong lòng lo lắng, gia hỏa này đến cùng đang nưu đồ cái gì? Trầm ổn như vậy đợi, ngay cả lời cũng không nói một tiếng kỳ thật, Thu Lạc là đang chờ người, chờ đợi Sơn Quân cùng Vân Ly đến. Lâu Trừng đốt nửa nén nhang, đôi mắt của hắn đột nhiên nhìn về hướng chân trời. Hai bóng người từ đám mây lao vụn vụt mà tới, cùng nhau mà đến. Một bóng người, khoảng chừng cao hơn 5 mét, đầu hổ thân người, cường tráng giống một ngọn núi nhỏ, hất lên một kiện áo giáp màu vàng, phía trên viết có Sơn Quân hai chữ. Một bóng người khác, hơi có vẻ gầy gò, cũng có cao hơn 5 mét, thân người đầu rồng, mặc một thân thất thải vàng lân giáp, trong quá trình phi hành, toàn thân lân phiến rầm rầm rung động, như gió thổi động thư quyển. Lân giáp phía trên viết có Vân Ly hai chữ. Một hổ một rồng, riêng phần mình dáng người đứng nghiêm, nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng dưới chân đằng vân lại hiện lên chiến đấu chi thế, ngươi kéo ta túm, ngươi khiêng ta chen, phía sau đi theo ngàn dặm mây đen, đạo đạo điện mang tại trong đám mây quay cuồng. Uy thế thật là kinh người. Hai người gần như đồng thời đạt tới Thu Lạc trước người, bả vai hung hăng đụng vào nhau, áo giáp ma sát, vang lên tiếng sấm nổ thanh âm. Phía sau mây đen đưa tới liên tiếp phản ứng dây chuyền, tiếng sấm đại tác, thiểm điện cùng vang lên, nhất thời hạ xuống một trận mưa to. Hai người cùng nhau hướng Thu Lạc đi lễ, quát lên, tham kiến thiếu chủ. Chương 395, Tuyến Vong chương 395, Tuyến Vong Thu Lạc khẽ bước cằm, trong con ngươi lấp lóe tia sáng lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói ra, phi thường, linh cứu, tử thần, đất xúc, độc duẩn, ti thần đã toàn bộ bỏ mình. Sơn Quân cùng Vân Ly đồng thời ngưng tụ lại lông mày, trong mắt đều có vẻ khiếp sợ. Sơn Quân thanh âm rất nặng lại tăng thương, phối hợp thêm hắn tấm kia mảnh hổ mặt, lộ ra đặc biệt bá khí, tráng kiện thân thể như một bức tường, cho người ta một loại không thể dung chuyển cảm giác. Hắn hỏi, là giết chết phỉ thư người da đen kia làm? Thu Lạc nói người da đen kia chỉ giết chết phỉ thư, linh cứu cùng tử thần. Đất xúc, độc duẩn cùng ti thần là bị đồng bạn của hắn giết. Vân Ly trong miệng mũi một mực tại dâng trào sương mù màu trắng, mặt mũi tràn đầy lân phiến vây quanh một đôi màu hổ phách con mắt, con ngươi màu đen đột nhiên co rụt lại, biến thành chật hẹp hình thoi, cả kinh nói, độc duẩn cũng đã chết. Độc duẩn là tại hoán cốt trong quá trình gặp tập kích bị giết. Trừ người da đen kia, con mồi khác bên trong có nhị phẩm phi tiên cốt, tam phẩm tử sát cốt, tam phẩm kỳ môn cốt, những người này cảnh giới thấp, toàn bộ nhờ dị cốt năng lực làm giữ. Bây giờ bọn hắn tất cả đều trốn vào Thạch Duẩn mê cung. Thu Lạc đem đại khái tình huống giới thiệu một lần. Vân Ly cùng Sơn Quân nghe nói có nhiều như vậy cao phẩm cấp dị cốt, đều ma quyền sát trưởng. Sơn Quân lộ ra miệng đầy răng nanh, cười gần nói, tam phẩm tử sát cốt thế nhưng là ta tha thiết ước mơ dị cốt, nếu có được đến, đối đầu thiên nhất chi cảnh cao thủ, cũng có sức đánh một trận. Vân Ly nói cái kia kỳ môn cốt ta gặp qua, tựa hồ là quốc gia nào đó hoàng tử, mang theo rất nhiều hộ vệ cùng nhau chạy trốn, người đứng bên cạnh hắn dị cốt đẳng cấp cũng đều rất cao, cũng không tốt bắt. Thu Lạc hai mắt đỏ lên, hận đến hàm răng ngứa, người kia phải chết, mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải bắt hắn lại, đây là tử mệnh lệnh. Ta nhất định phải đem hắn chịu hồn luyện phách, để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Đối với Thu Lạc mà nói, tới tay con muội bị người cướp đi, tự thân bị lưu vong đến ở ngoài ngàn dặm, đây là lớn lao vũ đủ. Sơn Quân cùng Vân Ly cảm nhận được Thu Lạc phẫn nộ, cũng không dám nhiều lời. Thu Lạc chỉ hướng phía trước, nói ra, hiện tại chúng ta phiền phái lớn nhất chính là Thạch Duẩn mê cung. Một khi tiến vào, thần thức ngăn cách, truy tung vô hiệu. Bay Vó cùng Hiến Đào bây giờ đang ở trong mê cung, ta đã cùng bọn hắn đã mất đi liên hệ. Song Tâm phun xả tí tử, chống nạnh, phẫn nộ nói, những con muội kia trốn ở trong mê cung, muốn đem bọn hắn tìm ra cũng không dễ dàng. Ta tại trong mê cung đi dạo một trận, bị gió thổi đến đầu óc choáng váng, nếu không có vận khí tốt, chỉ sợ là không ra được. Thiếu chủ, ngài phá vực thuật có thể phá lĩnh vực này à? Thu Lạc lắc đầu, Thạch Duẩn mê cung quy tắc đẳng cấp khá cao, muốn bài trừ chí ít cần 20 ngày. Chúng ta thời gian có hạn, không thể đem hy vọng ký thác vào phá vực thuật bên trên. Cho nên, nhất định phải tiến vào mê cung đi săn. Sơn Quân cười ha ha, rất đắc ý nói, kỳ thật, phá giải Thạch Duẩn mê cung cũng không có trong tưởng tượng phiền toái như vậy. Nội bộ mặc dù ngăn cách thần thức dò xét, nhưng huyết mạch liên hệ, linh hồn lạc ấn cũng không thụ ảnh hưởng. Ta chảnh bị thuật như cũ có thể hoàn mỹ thi triển. Ta trước đó ngộ nhập mê cung, chính là dựa vào ngoài mê cung ma cọp của mai mối dẫn đường đi ra. Chỉ cần chúng ta tại trong mê cung thành lập tuyến vong liền có thể truyền đạt tin tức, xác định con mồi vị trí. Thu Lạc nghe vậy, trong mắt có sợ hãi lẫn vui mừng. Quay đầu nhìn về phía Nguyệt Tinh nói ra, ngươi thỏ bọn họ là dựa vào huyết mạch liên hệ à, vừa vặn có thể dùng làm tuyến vong neo điểm. Liên do ngươi đến phụ trách truyền đạt tin tức. Nguyệt Tinh nhận mệnh, từ không trung trở xuống mặt đất, hai cái mọc đầy lông tơ màu trắng nóng bớt, giao nhau phát họa lấy bùa kỳ dị. Phương viên 10 dặm trên mặt đất, xuất hiện mấy vạn cái cỡ thùng nước cái hố. Một cái lại một cái tuyết trắng con thỏ từ trong cái hố chui ra, hướng phía Thạch Duẩn mê cung chạy tới. Những con thỏ này số lượng khổng lồ, trên vai thích cánh, đem 10 dặm chi địa đều nhuộm thành màu trắng. Bọn hắn vừa chui nhập Thạch Duẩn mê cung, lập tức bị gió cắt cuốn lên, phân tán đến các nơi. A, Nguyệt Tinh ba mũi miệng, nỗ động, kinh ngạc nói, không thích hợp, ta cùng thỏ bọn họ mất đi liên hệ. Sơn Quân ngươi không phải đang chơi ta đi? Sơn Quân không chút nào hoảng, giải thích nói, mê cung biên giới chỗ kết giới phong cấm năng lực rất mạnh, cho dù là huyết mạch liên hệ, linh hồn là cấn, cũng sẽ bị chặt đứt, nhưng ngươi chỉ cần đi vào mê cung, liền có thể cùng thỏ bọn họ khôi phục liên hệ. Bởi vì Nguyệt Tinh không am hiểu sử dụng tuyến tròn nên do Thu Lạc làm thay. Hắn đem một cây tuyến đính vào Nguyệt Tinh trên lưng, sau đó đưa hắn tiến vào mê cung. Nguyệt Tinh chỉ đợi tại báo cắt nhỏ bé khu vực biên giới, thu lạc tuyến đủ để cố định thân hình của hắn, cam đoan hắn không nhận báo cắt ảnh hưởng. Vừa tiến vào mê cung, hắn liền lập tức cùng tất cả thỏ thỏ bọn họ khôi phục liên hệ, bất quá thỏ thỏ bọn họ tất cả đều tại trong báo cắt lượn vòng, không ngừng cải biến vị trí, căn bản là không có cách định vị. Thu Lạc phân phó nói, thử nghiệm cùng ta huyền khí của mình, trải rộng ra tuyến võng. Nguyệt Tinh bình ổn hô hấp, đem chính mình huyền khí cùng Thu Lạc huyền khí dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, ngưng kết ra một cây tuyến phân ra hàng trăm cây đầu sợi, hướng phía khoảng cách gần hắn nhất thỏ thỏ bọn họ vào tới. Đầu sợi vừa cùng thỏ thỏ bọn họ kết nối, lập tức lần nữa phân tán ra trên trăm cái đầu sợi, hướng phía càng nhiều thỏ thỏ vào tới. Như vậy, bị kết nối thỏ thỏ số lượng hiện lên hình học thức tăng trưởng. Rất nhanh, đưa vào trong mê cung mấy trăm vạn con thỏ, toàn bộ bị nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại mạng lưới. Những này tuyến bị Thu Lạc hư hóa không nhận báo cắt ảnh hưởng, cũng sẽ không chóc ra. Một cái ổn định tuyến vong cứ như vậy bị tạo dựng lên. Tuyến vong tồn tại, để Nguyệt Tinh thấy rõ đến mê cung cấu tạo. Nửa nén hương đằng sau, báo cắt đình chỉ, trong gió lượn vòng thỏ thỏ bọn họ về tới mặt đất. Mê cung dưới mặt đất ba thước chỗ, có một tầng cực kỳ nghiêm mật kết giới, không cách nào thông qua, báo cắt cùng một chỗ, tầng ngoài bùn đất liền sẽ theo gió mà đi. Thỏ thỏ bọn họ không cách nào đào hang ẩn trốn, lập tức cùng trong mê cung nhân tại kiệt xuất bọn họ đánh giáp lá cả. Chiến đấu đánh vang, các loại tin tức liền tập hợp đến Nguyệt Tinh chỗ. Không bao lâu, hắn liền hưng phấn mà kêu lên, tam phẩm kỳ môn cốt ta tìm được, trước mắt tại bí cảnh nhất phương đông, tất cả thỏ thỏ đều nhớ kỹ tướng mạo của hắn. Hắn trốn không thoát. Hắn đem một cái móng vuốt đặt tại Thu Lạc trong lòng bàn tay, Thu Lạc lấy tâm linh truyền thâu thấy được cái kia tam phẩm kỳ môn cốt tướng mạo. Đó là cái mặc tơ vàng tú bảo, tướng mạo che lấp nam tử tuổi trẻ. Thu Lạc có chút không dám xác định. Trước đó đem hắn lưu vào người, mặc chính là một thân áo tơi. Chẳng lẽ lại đây là hắn bỏ đi áo tơi đằng sau diện mục? Tam phẩm kỳ môn cốt là hi hữu dị cốt, cũng không khả năng có hai cái con mồi đều có này dị cốt đi. Khoe miệng của hắn nổi lên một vòng cười lạnh, "Tốt, Vân Ly, Sơn Quân, Song Tâm, ba người các ngươi buộc chặt cùng một chỗ, đồng loạt hành động, lập tức đi đuổi bắt cái kia tam phẩm kỳ môn cốt chết hay sống không cần lo, nhưng hồn phách nhất định phải mang cho ta trở về. Hành sự cẩn thận, người da đen kia cùng hắn là cùng một bọn, khả năng cùng với hắn một chỗ." Vân Ly hỏi, "Gặp được người da đen làm sao bây giờ? Là bắt sống hay là bổ chết?" Thu Lạc có chút do dự, năm lần bảy lượt không thể đem nó bắt được, còn hao tổn mấy vị địa chi, để hắn tự tin không đủ. Chẳng qua nếu như không thể đem nó bắt sống, tổn thất của mình liền không cách nào đền bù. Hắn cuối cùng vẫn không dám hạ đạt đánh giết làm cho. Đắc, trong cơ thể hắn cái kia tà quỷ không thể chết, ta muốn giữ lại luyện thần tướng. Nhưng hắn nhục thân là có thể phá hủy. Thực lực của hắn nhiều nhất là cái giả thoát phàm, các ngươi đồng loạt ra tay, bắt lấy hắn không khó. Ba người nhận mệnh, lấy huyền khí sợi tơ lẫn nhau kết nối, đứng xếp hàng hướng Thạch Duẩn Mê Cung đông bộ bay đi. Thu Lạc lại mệnh lệnh Nguyệt Tinh nói cha một chút hiến đảo cùng bay võ ở đâu. Nguyệt Tinh trả lời chắc chắn nói hiến đảo dùng hóa hình thuật lẫn vào con ngồi bên trong, tên hôn đản này, tựa hồ đang chơi nội ứng trò chơi. Bay võ tạm thời còn chưa tìm được. Thu Lạc lưu tại ngoài mê cung, tiếp tục hướng Nguyệt Tinh cung cấp huyền khí, lấy duy trì tuyến võng. Cùng lúc đó, hắn liên tục mở ra ba cái quyển trụ, từ đó triệu hồi ra 6 cái tượng bùn tiểu nhân, chui vào bên trong, dò xét Thạch Duẩn Mê Cung lĩnh vực căn nguyên. Hắn chuẩn bị đem Thạch Duẩn Mê Cung nghiên cứu triệt để, sau đó dùng phá vực thuật đem nó bài trừ. Chương 396, cưỡi ngựa bay trên trời. Chương 396, cưỡi ngựa bay trên trời. Hứa Phàm mắt thấy Thu Lạc đám người đàn tuyến võng toàn bộ quá trình. Cái kia thỏ người lại có thể phán đoán chính xác đi săn vật vị trí, thật sự là gọi người ngạc nhiên. Mà lại bọn hắn nói chuyện bên trong bao hàm lượng tin tức khổng lồ. Gọi người cảnh giác. Hiến đảo. Hứa Phàm nhớ lại hắn đã thấy địa chi, đem bọn hắn danh tự cùng hình tượng móc nối. Thu Lạc nói thổ xúc, ti thần, độc dần đều bị giết. Thổ xúc hẳn là ngại mục kỳ đám người kia giết. Ti thần, có trưởng quản sáng sớm chi ý, hẳn là dậu gà. Độc dần, ý là độc giác, có thể là bị dương. Lại bài trừ còn sống sót ngọ mã, ma thỏ, thần rồng, tị rắn, dân hổ, cái kia cuối cùng còn lại chính là thân hầu. Hiến đảo chính là thân hầu. Hứa Phàm trầm ngâm nói, Nguyệt Tinh nói hiến đảo có hóa hình thuật, xen lẫn trong con mồi bên trong làm nội ứng. Tin tức này rất mấu chốt ta, chẳng lẽ lại con khỉ kia tựa như hương điệp một dạng có thể tùy ý biến hóa tướng mạo? Bởi vì thu phục bay vó lãng phí thời gian dài, Mai Ngọc Thư kỷ môn tội đạo vô lực lại duy trì. Hắn nhìn thoáng qua khuê quận, giảng nói, lần này báo cắt qua đi, chúng ta nhất định phải đi ra, nơi này chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Hứa Phàm có chút khó khăn, bên ngoài có rất nhiều con thỏ, bọn hắn nhớ kỹ mùi của ta, đi ra ngoài rất dễ dàng bị phát hiện. Hắn cho Mai Ngọc Thư giới thiệu Nguyệt Tinh tuyến võng. Mai Ngọc Thư một phen suy nghĩ, hỏi, những con thỏ kia hẳn là sẽ không bay đi. Hứa Phàm hai mắt tỏa sáng, chúng ta có thể hướng trên trời giấu. Có bay vó tại, bay trên trời không thành vấn đề. Mai Ngọc Thư chỉ Nguyệt Thăng cùng Cúc Nhi, hỏi, hai người bọn họ làm sao bây giờ? Hai người chúng dạ lang quân, vẫn còn ở trong hôn mê. Hứa Phàm sắc mặt âm trầm, nói ra, Nguyệt Thăng đã từng truy sát qua ta, bị ta chế ngự sau định chủ phó khế ước. Nhưng khế ước này bị hắn phá trừ. Chuyện này rất quỷ dị, ta vốn là muốn điều tra rõ ràng, nhưng bây giờ không có thời gian. Hắn xoắn suýt 3 giây đồng hồ, nói ra, tính toán, hay là giết đi. Hứa Phàm giết người, từ trước đến nay quả quyết. Trong tay ngưng ra hắc đao, liền muốn chặt xuống Nguyệt Thăng đầu. Đúng lúc này, Nguyệt Thăng con mắt đột nhiên mở ra, một cái xoay người, quỳ rạp xuống đất, nôn nói, Dương Sinh công tử, hạ thủ lưu tình. Thanh âm của hắn đúng là cực kỳ giàn mua, giống một vị lão nhân già trên 80 tuổi, tự giới thiệu mình, lão hủ Nguyệt Kim, chính là Nguyệt Thăng nhân cách thứ hai. Công tử xin nghe ta một lời. Hứa Phàm cùng Mai Ngọc Thư đều bị hắn giật nảy mình. Hứa Phàm thanh đao gác ở trên cổ hắn, chất vấn, nhân cách thứ hai. Cái quỷ gì? Ngươi cùng ta cái này biên tiểu thuyết đâu? Nguyệt Kim liền đem thể nội tổng cộng có kim ô rơi xuống đất, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông 8 người ô sự tình, chi tiết nói một lần. Nguyệt Thăng sau khi hôn mê, còn lại 7 người nghiên cứu liền có tiếp quản thân thể quyền lợi. Bọn hắn một bên hợp lực áp chế nguyệt thỏ, một bên thương lượng đối sách. Kết quả, thương lượng đến thương lượng đi, cuối cùng đều chỉ có tử cục. Mắt thấy Hứa Phàm muốn hạ độc thủ, rơi vào đường cùng, Nguyệt Kim tiếp quản thân thể, đi ra cùng Hứa Phàm đối thoại. Hứa Phàm rất kinh ngạc, loại sự tình này giống như là đang nghe thiên phương dạ đàm, hắn hỏi, ngươi nói là, mới đầu đối với ta có sát ý, chỉ có nguyệt thỏ một người. Nguyệt Kim gật gật đầu, ngài đã thu nàng làm mục, sát ý của nàng từ đâu mà đến, sớm đã nói rõ ràng. Nguyệt Thăng điện hạ đối với công tử là ôm lấy thiện ý, hắn vẫn cảm thấy công tử mới là hoành la công chúa tốt nhất vị hôn phu, còn từng xưng hô ngươi là tỷ phu tương lai. Hứa Phàm một mặt một bước, nhìn về phía Mai Ngọc Thư, có chút xấu hổ. Mai Ngọc Thư lại là nhẹ nhàng thở ra. Tình cảm Nguyệt Thăng vừa rồi kêu cái kia âm thanh tỷ phu tương lai là đang kêu Hứa Phàm. Cái này nói rõ thân phận của hắn cũng không bại lộ. Hắn lập tức cảm giác dễ dàng không ít. Hứa Phàm đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai thập tự tâm miêu thuật cùng thần văn cũng không phải là bị giải trừ, chỉ là Nguyệt Thỏ không thể lấy được quyền khống chế thân thể. Hứa Phàm nói nhiều như vậy, cũng không có chút ý nghĩa nào. Ta không nhìn thấy giá trị của ngươi, cho ta một cái lý do không giết ngươi. Nguyệt Kim mười phần sợ hãi, giảng nói, trừ Nguyệt Thăng, chúng ta còn lại 7 người nghiên cứu, từng cái đều người mang tuyệt kỹ, mà lại đều là đứng đầu nhất nhân tài. Ngươi như nguyện ý, chúng ta có thể giống Nguyệt Thỏ như thế nhận ngươi làm chủ nhân. Người mang tuyệt kỹ. Hứa Phàm tới chút hào hứng, hỏi, cái nào tuyệt kỹ? Nói nghe một chút. Nguyệt Kim giảng nói, ta am hiểu nhạc khí, Nguyệt Ô am hiểu đánh cờ, Tháng Rơi am hiểu thư pháp, Nguyệt Địa am hiểu hội họa, Nguyệt Ngọc am hiểu thi tử, Nguyệt Thỏ am hiểu vũ đạo, Nguyệt Đồng am hiểu binh pháp. Hứa Phàm chân mày cau lại, những người này nắm giữ kỹ năng, tựa hồ cũng không có gì chứng dụng. Bất quá, như Nguyệt nhận chủ, thu cũng không có gì không tốt. Hắn ra lệnh nói vậy liền lần lượt nhận chủ đi, nhưng phải là thành tâm thực lòng mới được. Người là giao thất ta là thịt cá, trước thực lực tuyệt đối, trừ thỏa hiệp, không có bất kỳ biện pháp nào. Nguyệt Kim đầu giảm xuống đất, luôn nói, lão hủ Nguyệt Kim, nguyện ý nhận Dương Sinh công tử làm chủ, vĩnh viễn không được đổi ý. Tạch 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 mười đạo tâm neo trồng ở Nguyệt Kim trong linh hồn. Hứa Phàm hỏi lần nữa, ngươi vừa mới nói lời đều là thật à? Nguyệt Kim thành thật trả lời nói, đều là thật. Tốt, ngươi đem nhân cách khác kêu đi ra nhận chủ đi. Tại Nguyệt Thăng chỗ sâu trong óc, có một chiếc đèn treo ở bầu trời, hướng phía dưới bắn ra hình mũi khoan trùng sáng. Bốn phía tản mát bảy trôi cái ghế, ngã trái ngã phải. Sáu người nghiên cứu đang đánh lộn, đánh cho huyết đục văng tung tóe. Trên thực tế, là năm người nghiên cứu tại hợp lực áp chế Nguyệt Thỏ. Nguyệt Kim đang đứng tại hình mũi khoan trùng sáng bên dưới, ai đứng ở chỗ này, ai liền lấy được quyền khống chế thân thể. Hắn mở to mắt, từ chùm sáng bên dưới rời khỏi, trầm giọng nói, ta đã nhận Dương Sinh công tử làm chủ, muốn bảo mệnh, liền theo thứ tự hướng Dương Sinh công tử nhận chủ đi. Chiến đấu đình chỉ. Nguyệt Thỏ cười ha ha, ta nói, đây là biện pháp duy nhất. Nguyệt Ô mặt mũi bầm dập đứng lên, trà sát đem nước mắt, hỏi, ngươi cũng thỏa đàm? Nguyệt Kim nói chúng ta không có tư cách đàm phán, chỉ là tại chịu thua. Nguyệt Ô hít hít nước mũi, thành thành thật thật đứng ở hình mũi khoan chùm sáng bên dưới. Một chén trà đằng sau, Nguyệt Thăng 7 người nghiên cứu đều đã nhận Hứa Phàm làm chủ. Hứa Phàm vẫn là gọi Nguyệt Kim đi ra nói chuyện, gia hỏa này là trầm ổn nhất, tương đối tốt câu thông. Hắn hỏi, Nguyệt Thăng lúc nào có thể khống chế thân thể? Nguyệt Thăng điện hạ rất ưa thích trốn tránh, hắn am hiểu nhất để cho mình lâm vào ngủ say. Thân thể này hắn tùy thời đều có thể tiếp quản. Chúng ta là không cách nào kháng cự. Nguyệt Kim đạo, chủ nhân tận lực không cần thu hắn làm mục, nghe thường quốc chủ vì bảo hộ hắn bản ngã nhân cách, tại trong suy nghĩ của hắn gieo rất nhiều cấm chế. Một khi đột vào, rất có thể lọt vào chú sát 10 phần nguy hiểm. Hứa Phàm liếc mắt nói không đem hắn bị chủ nhân này nghiên cứu thu làm nô bộc, muốn các ngươi để làm gì? Nguyệt Tinh giải thích nói, Nguyệt Thăng điện hạ là thật tâm muốn cùng chủ nhân kết giao. Tính cách của hắn đơn thuần, tâm địa thiện lương. Chủ nhân chỉ cần cùng hắn kết giao bằng hữu liền có thể. Mai Ngọc Thư nhắc nhở, đường hầm duy trì không được nữa, chúng ta bây giờ muốn đi. Bốn phía vách tường đã bắt đầu phá toái. Hứa Phàm bắn một viên dạ lang quân tiến vào Cúc Nhi thể nội, để nàng tiếp tục ngủ say. Sau đó đem nàng cột vào bay vó bụng ngựa phía dưới. Chúng ta đi, cưỡi bay vó thượng tiên, trước cam đoan an toàn. Mai Ngọc Thư ngại bay vó quá chói mắt, thi pháp triệu hồi ra đại lượng dây leo đem bay vó bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Trên dây leo vừa dài đầy các loại kỳ hoa, chợt nhìn, tựa như là một tòa mọc đầy hoa núi giả, một chút cũng nhìn không ra đó là cái nhân mã. Những này hương hoa vị rất đậm, có thể che đậy khí tức, tránh cho đám con thỏ từ mùi đánh giá ra bay vó thân phận. Hứa Phàm, Mai Ngọc Thư, Nguyệt Kim ba người đồng loạt cưỡi lên lập tức gõng. Bay vó thân thể khổng lồ, lưng ngựa rộng lớn, ba người cưỡi tại phía trên cũng là không chen. Mai Ngọc Thư trong tay bấm niệm pháp quyết, thu kỳ môn tội đạo hoàn cảnh chung quanh đại biến, đám người lại về tới Thạch Duẩn Mê Cung. Vừa ra tới liền thấy bảy khắp mặt đất con thỏ, hướng phía bọn hắn chen chúc mà đến, mở cái miệng rộng hướng bọn họ trên thân cắn xé. Mai Ngọc Thư cong lại bắn ra, màu lam hỏa mang đi tứ tán, đem tất cả con thỏ đều nướng thành bụi than. Bay vó chở bọn hắn hướng không trung bay đi. Chương 397, Âm Dương quyển trục chương 397, Âm Dương quyển trục Thạch Duẩn Mê Cung bên trong bầu trời hiện đầy cát vàng, so với mặt đất càng thêm hỗn loạn, cơ hồ không có tầm mắt. Bay vó nói ra, phía trên này ta đã điều tra qua, tất cả đều là cát vàng, cái gì cũng không nhìn thấy. Bay đến ước chừng 300 trượng vị trí, liền sẽ bị mái vòm cách trở. Hứa Phàm rất hài lòng, không có tầm mắt không thể tốt hơn, tránh khỏi bị hạ mặt người phát hiện. Chúng ta liền an an tâm tâm tại đám mây này ở lại. Bay vó liền một mực bay lên không, đến tiếp cận mái vòm vị trí. Hứa Phàm tình cảnh trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. Đầy trời cát vàng vậy mà biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tấm to lớn huỳnh quang tinh bản. Tinh bản như gương, xuyên thấu tầng tầng cát vàng, chiếu rọi ra mặt đất tình huống. Hứa Phàm trợn mắt hốt hoồm, cái này, đây là cái gì? Mai Ngọc Thư hỏi, thế nào? Hứa Phàm chỉ vào bốn phía lấm ta lấm tấm, hô, tinh bản à, các ngươi nhìn, đây là tinh bản, đem mặt đất tình huống toàn soi sáng ra tới. Mai Ngọc Thư, Bay Bó, Nguyệt Kim đều là không hiểu ra sao, mở mịt nhìn xem bốn phía cát vàng, hỏi, ngôi sao gì cuộn, ta thấy thế nào không thấy? Hứa Phàm trước mắt bay ra một hàng chữ nhỏ, Tam Thốn Tịnh Thổ có hiệu lực, cát vàng huyễn tượng bài trừ. Tam Thốn Tịnh Thổ. Hứa Phàm đột nhiên nhớ tới kỹ năng này đến. Tam Thốn Tịnh Thổ, miễn dịch hết thể huyễn thuật, cũng có thể lấy người đứng xem thị giác nhìn thấy huyễn thuật nội dung. Hứa Phàm bừng tỉnh đại ngộ, Thạch Duẩn Mê Cung bí mật nguyên lai ở trên trời. Không trung cát vàng, 290 trượng phía dưới đều là thật sự tồn tại. Mà tiếp cận mái vòm 10 trượng cát vàng, lại là huyễn thuật. Chỉ cần có thể khám phá huyễn thuật, liền có thể nhìn thấy tinh bản liền giống như một tấm hình chiếu 3D địa đồ, đem mặt đất tình huống hoàn mỹ phô bày đi ra. Dưới chân măng đá ở giữa, thỏ sóng chiều động, như con chó săn tìm kiếm lấy con mồi. Nơi xa có một đội nhân tài kiệt xuất đang cùng thỏ chiều chiến đấu, những này thỏ thỏ sức chiến đấu cực mạnh, dễ như trở bàn tay bình thường đem cái kia đội nhân tài kiệt xuất nghiền ép, thôn vệ, mai táng. Hứa Phàm thở dài một tiếng, hướng Mai Ngọc Tư giải thích nói, các ngươi nhìn thấy cắt vàng đều là huyễn thuật, nơi này tình huống thật là một mặt tinh bản, đem mặt đất tình huống chiếu rọi đi ra. Bay Vó rất kinh ngạc, lắp bắp nói ra, ta là xương hồn thể, trừ phi là cao nhất danh sách đại đạo quy tắc, nếu không huyễn thuật đối với ta là vô hiệu. Như vậy xem ra, sáng tạo ra người trong lĩnh vực này, ít nhất là tiên vương cảnh. Nói như vậy, tiên vương lưu vực là muốn ban thưởng truyền thừa. Hứa Phàm đối với tiên vương truyền thừa không chút nào cảm thấy hứng thú, thuốc của hắn kỹ năng tất cả đều là cao nhất danh sách đại đạo quy tắc. Hắn hiện tại muốn làm nhất sự tình chính là cam đoan an toàn của mình. Có tinh bản tại, hắn rốt cục có thể tại trong mê cung phân rõ phương hướng, cũng có thể rõ ràng trông về phía xa mê cung biên giới. Hắn nhìn về phía mê cung nhất cánh bắc. Ở nơi đó, đã có thể hưởng thụ mê cung che chở, lại có thể phát động gặp nước chủ sinh. Hứa Phàm mệnh lệnh bay vó hướng bắc tiến lên. Bay ra một chén trà thời gian, bao cát lại nổi lên, dưới chân khói vàng quay cuồng. Bay vó đình chỉ bước chân, lời nói, dạng này đi không có ý nghĩa, cắt bay hay là sẽ càng không ngừng cải biến vị trí của chúng ta. Hứa Phàm vô vô bờ vai của hắn, nói ra, đừng quản nhiều như vậy, nhắm mắt lại, tiếp tục đi tới. Ngươi cảm nhận được hỗn loạn chỉ là ảo giác, ta sẽ kéo dây cương cho ngươi chỉ đường. Mai Ngọc Thư lấy đằng mạn ngụy trang bay vó lúc, ở trên người hắn tăng thêm khăn trùm đầu cùng dây cương, là thật coi hắn là thành mã lai cưới. Hứa Phàm nắm kéo dây cương, chỉnh sửa bay vó tiến lên phương hướng, bọn hắn trực tiếp hướng lấy phương bắc bay đi. Thạch Duẩn Mê Cung chiếm diện tích cực lớn, từ nam đến bắc chí ít có 300 dặm. Bay ra một nửa lộ trình, Hứa Phàm đột nhiên nhìn thấy phía trước có một đám người, lẫn nhau lấy dây sắt hoặc dây gai kết nối, luồn ngang lộn xộn tung bay ở đám mây. Bọn hắn chúng bao các huyễn thuật, không cách nào phân rõ phương hướng, mỗi người đều như con rùa không đầu, tại bốn chỗ bay loạn. Đi lân cận một chút, Hứa Phàm xem xét, trong đám người này lại có Lôi Viễn, Tô Thu Nhi, Ngải Tử Hân, Quách Hữu Căn các loại gương mặt quen. Hắn lập tức nên đón tiếp lấy. Những người này bị gió cát huyễn thuật ảnh hưởng, nhìn không thấy vật. Hứa Phàm nhắc nhở Mai Ngọc Thư nói phía trước có rất nhiều địa lao người quen, ngươi có muốn hay không đổi một chút hình tượng. Mai Ngọc Thư vừa nghe nói là địa lao người quen lập tức minh bạch hắn ý tứ. Trước đó đám người bị tứ linh tỏa thiên vây khốn, Mai Ngọc Thư dẫn đầu thoát khốn, lấy kỳ môn bỏ chạy, đem mọi người vứt bỏ. Như bị nhận ra, sợ sẽ gặp phải chỉ trích. Hắn trực tiếp tháo xuống mặt nạ trên mặt, ném đi áo tơi, lộ ra khuôn mặt anh tuấn. Lời nói, lợi dụng diện mục thật của ta gặp người liền có thể. Mai Ngọc Thư đổi mặt 3 năm, vì cái gì mà có thể tại trùng sinh sau, lấy diện mục chân thật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hứa Phàm gật đầu khen, có phép lực, ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Mai Ngọc Thư, gọi ta Mạc đại tiên sinh liền có thể. Hứa Phàm trong tay vung ra mấy cây sợi tơ, đem không trung bị thổi tan người, kéo xuống cùng một chỗ. Làm hắn vui mừng chính là, trong những người này, lại có Vạn Yêu Hải hai vị tiểu yêu vương, Bạch Nhược Yên cùng Lục Trường Sinh. Hắn lập tức minh bạch những người này vì sao có thể lơ lửng ở đám mây, đây là dựa vào Bạch Nhược Yên nhị phẩm phi tiên cốt năng lực. Hai vị tiểu yêu vương trạng thái đều thật không tốt, thân thể co quắp tại cùng một chỗ, biểu lộ thống khổ, đầu đầy mồ hôi, ở vào nửa hôn mê trạng thái. Hứa Phàm cũng không phải dậy, lặng lặng chờ đợi báo cát kỳ vượt qua. Sau một nén nhang, báo cát loạn lưu huyễn thuật đình chỉ. Đám người khôi phục tầm mắt, ngẩng đầu một cái liền thấy cơi tại nở đầy hoa tươi núi nhỏ bên trên Hứa Phàm ba người. Một đám người như lâm đại địch, nhao nhao giơ lên binh khí. Hứa Phàm đội bằng hô, ta là Dương Sinh, người một nhà. Mọi người thấy rõ mặt mũi của hắn, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Lôi Viễn bay đến phụ cận, hướng về phía Hứa Phàm trên dưới dò xét một phen. Cả kinh nói, ngươi vậy mà thật còn sống, bị vị thiếu chủ kia truy sát, lại còn còn sống. Ta Lôi Viễn của ngươi. Thanh âm của hắn khàn khàn đáng sợ, tựa hồ là chịu nội thương rất nặng. Hứa Phàm đại ngôn bất tầm nói, không sai, nhờ có ta đem hắn dẫn đi, các ngươi mới có thể sống đến bây giờ. Lôi Viễn mặt đen cùng đấy nổi giống như, nghe hắn tiểu nói này, mặt càng đen hơn, liếc mắt nói hình như chúng ta thiếu ngươi ân tình giống như, tiểu tử ngươi rõ ràng là một mình trốn. Hứa Phàm mặt không đổi sắc, không nhìn hắn, hỏi, đất xúc là các người giết? Mọi người sắc mặt rất khó coi. Tô Thu Nhi đem một chi ngắn nhỏ quyển trục đưa cho Hứa Phàm, nói ra, ngài mục kỳ để cho ta chuyển giao đưa cho ngươi, hắn chết. Hứa Phàm hơi sững sờ, ai? Ngài mục kỳ. Tô Thu Nhi lặp lại một lần, vốn là thanh lãnh con người, lúc này lạnh lùng như băng, giải thích nói, hắn sử dụng chiêu kia nhị long hí châu cùng đất xúc đồng quy vu tận. Hứa Phàm tiếp nhận quyển trục, mày nhăn lại, ngải mục kỳ ngải ra con rơi thân phận, đã bại lộ à? Hắn hỏi, ngải mục kỳ không phải thân thể tiêu hao, không sử ra được nhị long hí châu rồi sao? Tô Thu Nhi chỉ ở một bên hôn mê Lục Trường Sinh, nói ra, Lục Trường Sinh giúp hắn trị tốt. Nàng đơn giản giảng thuật chiến đấu trải qua. Hứa Phàm sau khi đi, Mạc Phượng, Hoắc Gia huynh muội lần lượt thi triển bí pháp rời sân. Chỉ còn lại Tô Thu Nhi, Lôi Viễn, ngải mục kỳ bọn người bị vây ở trong kết giới, không đường có thể trốn, chỉ có thể kiên trì cùng đất xúc chiến đấu. Đất xúc thân cao trăm trượng, trong tay vung vẩy có thanh hỏa đèn lồng, lần thứ nhất xuất thủ, liền đem ngải tử hân thiếp thân thị nữ ngải hao chém giết. Đám người thần thông đều xuất hiện cũng khó có thể ngăn cản, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Nhược Yên cùng Lục Trường Sinh mang theo vạn yêu hải tàn binh, xuất thủ trợ giúp, đem mọi người cứu. Tại phi tiên quốc tiềm hộ bên dưới, một bên thoát đi, một bên chữa thương. Lục Trường Sinh bằng vào Trường Sinh Quốc đem thể nội thịnh vượng sinh mệnh lực dẫn lưu đến trên thân mọi người, đem bọn hắn thương thế trong cơ thể chữa trị. Ngài Mục Kỳ cũng bởi vậy khôi phục năng lực chiến đấu. Bọn hắn liên cùng hướng Thạch Duẩn Mê Cung chạy trốn, dọc theo con đường này, Bạch Nhược Yên tiếp thân thị vệ Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Phương Gia Tam thiếu gia Phương Kiệt, Đại Chu Lệ Hổ vệ Giang Đen cánh bạc khách lần lượt bỏ mình. Mắt thấy ngài gia đại tiểu thư ngài tử hân bản thân bị trọng thương, sinh mệnh thở hơi cuối cùng, ngài Mục Kỳ rốt cục trên người mình vẽ xong trận pháp, hắn đem một chi quyển trục lưu cho Tô Thu Nhi, để nàng chuyển giao cho Hứa Phạm. Sau đó một mình phó hiểm, độc chiến đất xúc. Hắn lấy huyết nhục làm tế, câu thông âm dương, lấy linh hồn làm mồi nhử, dẫn đất xúc tới gần, lấy thiên đạo là lao, khốn đất xúc tại giữa tập vùng. Cuối cùng lấy nhị long hy châu cùng đất xúc đồng quy vu tận. Hứa Phàm mở ra quyển trục nhìn thoáng qua, bên trong ghi lại là một loại nào đó trận pháp, quyển trục trên trang bìa có đồng xanh sắc âm dương hai chữ. Hắn hơi kinh ngạc, hắn chưa bao giờ học qua trận pháp chi đạo, đồ vật bên trong căn bản là xem cũng hiểu. Hắn hỏi, ngài Mục Kỳ có hay không nói thứ này làm như thế nào dùng? Tô Thu Nhi lắc đầu, hắn chỉ làm cho ta đem đồ vật cho ngươi, cái gì khác đều không có nói. Ngải Tử Hân bị trước nha thạch Lưu Hồng bắt tại trên bờ vai, thương thế của nàng cực nặng, hai mắt mũi miệng đều đang không ngừng ra bên ngoài rớm máu. Nàng cố gắng ức chế ho khan, xông Hứa Phàm thề, Dương Sinh công tử, quyển trục này chính là nhị long hí châu xuất xứ. Tiểu đệ là muốn bảo đảm ta một mạng mới độc thân chịu chết, chỉ tiếc mệnh ta nguyên đã đức, cái mạng này trung quy là giữ không được. Nàng lấy đầu ngón tay huyết thủy trên không trung vẽ lên cái trận pháp, chống ra một đạo không gian thu hẹp vết nước, từ đó rút ra một chi quyển trục đến, đẩy hướng Hứa Phàm. Khó khăn nói ra, tiểu đệ hắn nếu tín nhiệm ngươi, ta liền cũng đem chú bắt giữ lấy trên người của ngươi. Đây là một vị nào đó tiên nhân truyền thừa, nguyên bản ta ngải ra chỉ có một quyển, bị tiểu đệ trộm đi. Lần này tiến vào bí cảnh tâm bảo, ta may mắn thu được quyển thứ hai, liền đem nó tặng cùng ngươi. Hy vọng ngươi có thể mang mọi người thoát khốn. Nói xong, trên mặt huyết sắc cấp tốc rút đi, đúng là nhất thời bỏ mình. Hứa Phàm còn có nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng mà ngải tử hân cứ thế mà chết đi. Quyển trục nhẹ nhàng treo tại trước người hắn, hắn chỉ cảm thấy quyển trục này nặng ngàn cân. Đón lấy quyển trục này, liền có một phần trách nhiệm đặt ở trên bờ vai. Hắn giống lao tăng nhập định, suy tư một lát, cuối cùng đem quyển trục tiếp nhận. Mở ra xem, bên trong vẽ hay là cái trận pháp. Trên trang bìa đồng dạng có âm dương hai chữ. Chương 398, Hứa thú bị bắt. Chương 398, Hứa thú bị bắt. Thạch Duẩn Mê Cung nhất Sơn Đông, Vương Triều Đại Viêm gần 300 người chiếm cư ở đây, bọn hắn đem neo điểm đâm vào Hứa thú đinh môn bên trên, từ đầu đến cuối đợi tại nguyên chỗ. Bao cắt không thể cải biến vị trí của bọn hắn. Bọn hắn cũng không dám di động. Hứa thú kỳ môn thoại đạo mỗi ngày có thể mở ra 8 canh giờ, mà lại rộng rãi, vững chắc. Bất quá, người tiến vào quá nhiều, mở ra thời gian sẽ tùy theo rút ngắn. Hắn làm đã từng thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, mặc kệ là tâm trí hay là sức chiến đấu tất cả đều là nhất đẳng. Mọi người tránh không kịp bao cát, trong mắt hắn lại là cầu còn không được. Bao cát thổi lên thời điểm, tiên nhân cũng thụ nó loạn, lúc này mới an toàn nhất. Tương phản, bao cát dừng lại, tiên nhân không có trói buộc, liền sẽ đại khai sát giới. Cho nên, hắn kỳ môn vại đạo chỉ ở gió ngừng lúc mở ra, mang thủ hạ giấu kín trong đó. Bao cát cùng một chỗ, hắn ngược lại sẽ đem người phóng xuất. Hắn tại hư không mở ra một đạo đinh môn chỉ có cửa, không có đường hầm, không cách nào mở ra, có thể dùng để ngự không, mượn lực lấy huyền khí sợi tơ đem người cố định ở trên cửa, duy trì trận hình, tùy thời ứng đối địch tập. Rất nhanh báo cắt đình chỉ, Hứa thú hô to, chuẩn bị chiến đấu, đem những con thỏ kia ngăn trở, tiểm hộ rút lui. Bốn tên cận vệ lập tức lưng tựa lưng chen chúc mà đứng, chắp tay trước ngực, toàn thân huyền khí cổ động mà ra, hình thành một đạo phương viên 30 trượng kết giới, đem tất cả mọi người bảo hộ trong đó. Màu trắng thỏ chiều mãnh liệt mà tới, đầu va chạm tại trên kết giới, phát ra phanh 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 tiếng va đập. Bốn tên thủ hạ, trong tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời quát, tử huyền hôm sau, biển lửa tránh địch. Nhất thời, trên kết giới dấy lên hừng hực liệt hỏa. Thỏ chiều lập tức bị dẫn đốt, đốt thành một vùng biển lửa. Anh đệ bình thường tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt vang lên. Trong kết giới xuất hiện một đạo kỳ môn, cửa lớn rộng mở, lộ ra nội bộ đen nhánh đường hầm. 300 người ngay ngắn trật tự tiến nhập đường hầm bên trong. Chợt, cửa lớn đóng lại, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Đốt lửa kết giới bị thỏ chiều lật đổ, bao phủ. Không lâu sau đó, ba đạo thân hình sát mặt đất, như sau cơn mưa chìm én, bay lượn mà đến. Chính là Song Tâm, Vân Ly cùng Sơn Quân. Trong bầu trời có cắt vàng che chắn ánh mắt, cho nên bọn hắn chỉ có thể kề sát đất phi hành. Đoạn đường này 9 quẹo 18 rẽ, đã trải qua mấy lần báo cát, thật vất vả mới đã tới Hứa thú một đám nơi ở ba người rừng ở thỏ chiều bên trong. Song Tâm phun ra lưỡi rắn cuốn hai cái bị nướng chín thỏ, nhai hai lần, lại nổ ra, mắng, không công trà đạp mỹ thực, tốt như vậy thỏ lẽ ra ăn sống mới đủ vị. Sơn Quân nắm lên một cái thỏ, giơ lên trước mặt, hỏi, là nơi này à? Con thỏ kia vậy mà mở miệng nói chuyện, thanh âm như trăng tinh, lộ mãng lại lanh lảnh, không sai, chính là chỗ này, bọn hắn tiến vào kỳ môn tội đạo. Đám người này ỷ vào kỳ môn làm neo điểm, vẫn luôn không có thay đổi vị trí. Sơn Quân há miệng, đem thỏ thỏ nuốt sống. Hắn hét hầu trong mắt vang lên nguyệt tinh tức giận tiếng thê, hỗn đản, ngươi có lòng công được a? Ta thỏ thỏ mới vừa vặn cho ngươi truyền qua tin, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Sơn Quân ở một cái, thầm nói, ăn quá nhiều vẫn có chút dính. Vân Ly từ trên mu bàn tay lấy xuống một viên lân phiến, hướng không trung ném đi, lân phiến kia quay tròn chuyển, càng biến càng lớn, cuối cùng hóa thành một trượng sa mỏng. Sa mỏng bên trong có hình ảnh hiện lộ đại viêm 300 người trốn ở kỳ môn tội đạo bên trong hình ảnh. Cái này sa mỏng có thể nhìn trộm hư không, khám phá lĩnh vực. Không sai, là ở chỗ này. Vân Ly thanh âm thanh linh, lộ ra một cỗ cao cao tại thượng hương vị. Sơn Quân nắm đấm bóp kéo kẹt rung động, tại báo cắt đỉnh chỉ thời điểm dấu kín, rất thông minh. Bất quá gặp được chúng ta, lại là biến kéo thành bụng, vừa vặn để cho chúng ta bắt rùa trong hũ. Vân Ly nhắc nhở, kỳ môn cốt đảo mệnh bản sự nhất lưu, vì để phòng vắng nhất, hay là trước phong tỏa không gian. Song Tâm, ngươi đến. Song Tâm lắc eo, lưỡi rắn con co rùa không ngừng, hướng dưới mặt đất phun ra một ngụm trọc khí, cái này một cỗ khí lấy vô hình hóa thành hữu hình, biến thành một cái đủ mọi màu sắc trứng rắn. Trứng rắn sau khi vỡ ra, bên trong chui ra hàng ngàn hàng vạn đầu tiểu xà màu bạc, thật nhỏ giống đầu sợi một dạng, hướng bốn phương tám hướng bơi đi. Không gian bốn phía nhận ngân xà ảnh hưởng, nổi lên gợn sóng, như làm lạnh pha lê dịch, dần dần xiên xệ. Song Tâm cười ha hả nói, đem khóa không gian định bảy thành, đây đã là cực hạn của ta. Có thể phá vực, còn lại cũng không cần lại để cho ta xuất thủ đi. Lấy các ngươi hai cái năng lực, hẳn là sẽ không để hắn chạy. Sơn Quân một đôi mắt hổ hàn quang bắn ra bốn phía, khinh miệt bên trong mang theo vẻ mong đợi, lời nói, không phải hẳn là khẳng định. Chỉ mong người da đen kia cũng ở trong đó. Vân Ly nói ra, Sơn Quân, thả ra chảnh bị lực trận, thanh lý một chút tạp ngư, là cực tốt. Sơn Quân nhẹ gật đầu, màu hổ phách con ngươi đột nhiên biến thành màu đen, đạo đạo ưu quang tại trong con mắt tụ tập, đột nhiên bắn ra một đạo hắc quang đánh vào trong hư không, một cái lại một cái chảnh quỷ tử trong hư không chui ra. Những này chảnh quỷ đồng dạng là đầu hổ thân người, bất quá đầu lớn cùng tối say giống như, thân thể nhỏ lại giống mầm hạt đậu. Toàn bộ kéo một phát dây thừng đầu hổ khí cầu, tổng cộng 15 con, tung bay ở Sơn Quân trước người, định hót nằm dạp trên mặt đất, hôn hắn đủ mặt. Sơn Quân nói đợi chút nữa con mồi liền muốn xuất hiện, các ngươi liền ở ngoại vi trông coi, đem đào tẩu tất cả đều ăn hết. Một đám chảnh quỷ túi đầu không lưng, đi tứ tán. Vân Ly đuổi phải triệt thoái phía sau một bước, ngồi xổm cái trung bình tấn, tay phải nắm quyền tại bên hông, hít sâu một hơi, như kéo cung bình thường đỗng nhiên kéo một cái. Lập tức, đạo đạo màu lam điện mang tại trong lòng bàn tay hắn tụ tập, hắn thô trọng hô hấp lấy. Mỗi hô hấp một lần, trong tay điện mang liền nồng đậm 3 phần, sáng tỏ 3 phần. Từ từ lạp lạp dòng điện âm thanh ồn ào không chỉ, như bách điểu cùng vang lên. Mười hơi thở đằng sau, hắn nửa người đã bị điện giật mang bao phủ, vừa mới tối xuống bầu trời, lại bị điện mang chiếu sáng. Sơn Quân bị điện giật gai nhọn kích thích mắt mở không ra, nhắc nhở, không sai biệt lắm, mười hơi thở đầy đủ. Lại tụ hợp lực, uy lực cũng quá lớn. Tốt. Vân Ly đáp lại một tiếng, nín thở, đột nhiên huy quyền hướng hư không đánh tới. Trong tay điện mang ở trong hư không nổ tung, một tiếng vang thật lớn, như thiên cung vỡ nát, sông núi quanh đảo. Bạch quang quyết tán, làm thiên địa phai màu. Vân Ly trước người trăm trượng chi địa không gian, bị điện giật mang dễ dàng xé rách, vô số thật nhỏ hồ quang điện bốn chỗ nhảy vọt, xuyên thẳng qua tại một tầng lại một tầng điệp ra trong không gian. Hứa Thu Thạch chuẩn vậy đạo nhất thời sụp đổ, dấu ở trong đó 300 người trong nháy mắt bị hồ quang điện nuốt hết. Chỉ là vừa đối mặt công phu, liền có hơn 200 người mất mạng. Không có máu tươi, không có tàn trì, nhục thân chống không tan biến mất, linh hồn hóa thành hư vô. Bị chúng thủ hạ vây vào giữa Hứa Thú may mắn thoát khỏi tại khó, hắn mặt không có chút máu, cao giọng la lên, không gian bị khóa, tản ra trốn. Hứa Thú trước đó đã cùng Song Tâm, Vân Ly chiến đấu qua, bằng vào kỳ môn cốt năng lực, xuất kỳ bất ý mang theo một đám thủ hạ đào tẩu. Hắn được chứng kiến Song Tâm phong tỏa không gian năng lực, cũng một mực tại suy nghĩ đối sách. Hắn biết rõ bỏ xe giữ tướng đạo lý, coi người bị mãnh hổ đuổi theo lúc, không cần so mãnh hổ chạy nhanh, chỉ cần so đồng bạn chạy nhanh. Gần trăm người tứ tán phá vây, các loại quái dị thần thông cùng nhau thi triển, các loại phức tạp quy tắc chi lực cùng nhau triển khai. Cho dù không gian bị khóa, tiên nhân áp trận, cũng vẫn là có người trốn ra bên ngoài trăm trượng. Hỗn loạn mới có sinh khả năng. Chiến trường biên giới chỗ, sớm đã có 15 con chảnh quỷ tại ôm cây lợi thỏ, bọn hắn phong tỏa tất cả đường đi, hướng phía những cái kia thoát khốn con mồi đánh tới. Sơn Quân chảnh quỷ là cực kỳ cao cấp quỷ bộ, cũng là hổ loại yêu thú bản mệnh thần thông. Những này chảnh quỷ là hắn ăn hết đầy đủ người đằng sau, sở sinh đi ra. Mỗi một cái chảnh quỷ thực lực đều tiếp cận quỷ thống giả thoát phàm cảnh giới. Đông Diệu Thần Châu người phần lớn rất ít tiếp xúc quỷ đạo thuật pháp, mạnh như đốt đến đại sư, một thân trừ ma công pháp, gặp được đồng loạn cũng bị nhẹ nhõm đánh giết, đó là bởi vì khuyết thiếu cùng tà quỷ đối địch kinh nghiệm. Cái này tuổi trẻ một đời, thì càng là cầm chảnh bị không có biện pháp, một cái tiếp một cái bị mổ bụng an tâm. Hứa Thú bị bốn cái tiếp thân thị vệ vây vào giữa, mắt thấy thủ hạ từng cái chết đi, hắn lông mày hung ác nhăn, hàm răng cắn chặt, hẹp dài hai con người, không có chút rung động nào, bình tĩnh lại bình tĩnh, thấp giọng nói, mở ra loạn vực. Bốn vị tiếp thân thị vệ đồng thời thi triển loạn đem phương viên một trượng chi địa huyền khí biến thành loạn lưu. Song Tâm đối với không gian phong tỏa lập tức có một chút thư giãn. Hứa Thú lại phân phó nói, Lã Phi, mở ra nhân thân môn gia quyến của ngươi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt, ca ca ngươi là ưng nhập thiên sư điện. Trong đó một vị hộ vệ thân hình run lên, gật đầu đáp, đa tạ điện hạ thành toàn. Hắn xé toan áo, lộ ra một cánh tay hình xăm, trên lưng có một cái cự đại kỳ môn đồ án. Hắn cổ động toàn thân huyền khí rót vào trên lưng trong đồ án, lập tức một cánh cửa tại trên lưng hắn vỡ ra, đúng là không nhìn bốn phía huyền khí loạn lưu, không nhìn song tâm đối với không gian phong tỏa. Hứa Thú không chút do dự, vừa bước một bước vào trong môn. Còn thừa ba cái thiếp thân thị vệ, theo sát lấy hắn tiến nhập trong môn. Cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Lã Phi thân thể giấy lên hừng hực liên hỏa, hóa thành một cái cự đại bó đuốc. Một giây sau, mấy chục đạo vướt hổ sát tấn bay lượn mà tới, đem Lã Phi thân thể trẻ thành vài đoạn. Sơn Quân mắt thấy Lã Phi mở cửa toàn bộ quá trình, trước tiên muốn ngăn cản, nhưng lại bị Vân Ly chưa tan hết điện mang ngăn cản, chậm nửa nhịp, dẫn đến Hứa Thú như vậy đào tẩu. Hắn tức giận nhìn về phía Song Tâm, chất vấn, không gian bị phong tỏa bảy thành, vì cái gì hắn còn có thể thi triển kỳ môn thuật? Song Tâm liếc mắt, chậm rãi nói ra, dù sao cũng là tam phẩm sương, quy tắc danh sách cực cao, muốn giữ lại cũng không dễ dàng. Bất quá, ngươi an tâm rồi, Vân Ly đi theo vào. Sơn Quân ngắm nhìn một phía. Quả nhiên, Vân Ly không thấy. Hứa Thú nhân thân môn cần lấy nhân thể làm tế, mở ra đằng sau cũng không đường hầm, lại có thể gang tấc trăm dặm, đem người ngẫu nhiên đưa ra ngoài trăm dặm. Hứa Thú cùng ba cái hộ vệ bước vào nhân thân môn một giây sau, liền đã đi tới ngoài trăm dặm. Nhìn bốn phía một cái, tại đám mây, thân thể không bị khống chế rơi xuống rơi. Hứa Thú đội vàng mở ra một đạo đinh môn nằm ngang giữa không trung, bốn người giẫm ở trên cửa, đứng ở đám mây. Bởi vì kỳ môn quy tắc không cách nào đột phá thạch chuẩn mê cung giới bích, cho nên bọn hắn như cũ tại mê cung bên trong. Hứa Thú ngắm nhìn bốn phía cát vàng, thở dài ra một hơi, lời nói, còn tốt, trở về từ coi chết. Ở chỗ này đám mây cũng không tệ, chí ít miễn đi thỏ bầy quấy rối. Hắn lời còn chưa dứt, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp nỉ non, ngây thơ. Hứa Thú giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Thần Long Vân Ly đang đứng tại đỉnh đầu bọn họ, một mặt khinh thường nhìn xem bọn hắn. Bốn đạo điện mang từ Vân Ly hai mắt bắn ra, trực tiếp đem bốn người thân thể chém ngang lưng. Hứa Thú phản ứng nhanh, né tránh một thước, điện mang chỉ chặt xuống hai chân của hắn. Vân Ly vung tay lên, bắt lấy Hứa Thú đầu, đem hắn thân thể nhấc lên, âm thanh lạnh lùng nói, kỳ môn cốt trừ đảm mệnh, không còn gì khác. Hứa Thú hai chân bị hủy, thể nội lại có điện mang lưu động, đã không có năng lực chiến đấu. Vân Ly âm thanh lạnh lùng nói, thiếu chủ nói, chỉ cần bắt đi linh hồn của ngươi liền có thể. Bất quá tam phẩm xương hủy đáng tiếc, ta liền để ngươi kéo dài hơi tàn. Đầu ngón tay hắn điện mang chớp động, chém đứt Hứa Thú cánh tay trái, lại đi chém hắn cánh tay phải, chuẩn bị đem hắn trẻ thành nhân côn. Đúng lúc này, một cây đen kịt nguyệt luân thương từ phía chân trời bay vụt mà đến, như long du đi, trên thân thương dày đặc tử sát chi khí. Chương 399, biến số chương 399, biến số đối với Hứa Phàm tới nói, ngải mục kỳ bỏ mình tin tức này, nghe không có chút nào chân thực. Người này giảo hoạt như cáo, gian trá như chuột, một mực tại mũi lao liếm máu, cùng tử thần cùng múa. Bị Hoắc gia, ngải gia, Đại Viêm liên hợp truy nã, bao nhiêu cao thủ đối với hắn theo đuổi không bỏ. Nhưng mà, hắn y nguyên có thể hoàn hảo không chút tổn hại đến đây vạn yêu bí cảnh. Mà lại, lúc trước hắn liền có khởi tử hoàn sinh án cũ, cái này cùng Mai Ngọc Thư khởi tử hoàn sinh hoàn toàn là hai khái niệm, Mai Ngọc Thư căn bản liền không có chết, ngải mục kỳ lại là thật thật chết không toàn thây. Trên cảm giác, có điểm giống Mai Kình Tiên như vậy mượn nhờ tức nhưỡng tái tạo nhục thân xáo lộ. Gia Cát Thanh từng nói qua, dựa vào tức nhưỡng tái tạo nhục thân phục sinh, chính là nghịch thiên chi đạo, sẽ gặp thiết hiện, đến quá vợ, quả, cô, độc, tàn. Nhìn ngải mục kỳ kinh lịch, mệnh đồ nhiều thăng trầm, họa vô đơn chí, không may trình độ so với chính mình chỉ có hơn chứ không kém. Hứa Phàm đối với hắn có kính nể, cũng có bài xích. Hai cái người xui xẻo tại một khối, luôn cảm giác sẽ càng thêm không may. Hắn nhận lấy ngải ra hai cái âm dương quyển trục, cũng không biết là họa hay phúc. Hứa Phàm cho đám người giới thiệu Mai Ngọc Thư cùng Mạc Kim, hai người này thân phận đều có vấn đề. Giới thiệu Mai Ngọc Thư lúc, nói hắn gọi Mạc Đại Tiên Sinh, là Bách Đãng Sơn cường đạo. Giới thiệu Nguyệt Kim lúc, tự nhiên nói do nó thân phận chân thật, lấy Nguyệt Thăng bẩm báo. Mai Ngọc Thư tướng mạo cùng trước đó rất khác nhau, bất quá vẫn như cũ anh tuấn gọi người tự ti mặc cảm, dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt. Ngược lại là không ai đem hắn hướng mặt chết Mai Ngọc Thư hoặc là Mạc Phượng trên thân muốn. Mọi người càng tò mò hơn là Nguyệt Thăng năng lực. Thanh huấn trên bảng, hắn lấy tiểu viên mãn cảnh giới, đứng hàng ngũ tinh độ nguy hiểm, chủ đề độ cực cao. Bây giờ thân ở tuyệt cảnh, ngược lại là không tiếp tục cần thiết giấu giếm. Nguyệt Kim nói thẳng ra, đem năng lực của mình nói một lần. Đám người nghe vậy, đều giật mình không ít. Phục chế một bộ thực lực tương đương phân thân, đây quả thực là nghịch thiên chi năng. Chỉ tiếc, hắn dung huyết song sinh cốt trước mắt chỉ có thể phục chế biến đổi cảnh giới trở xuống người phân thân. Trong những người ở chỗ này, trừ Hứa Phàm, Bạch Ngọc Yên, Trúc Nha Quả Lưu Đỏ, Cúc Nhi, những người khác thực lực đều tại nhị biến cảnh giới trở lên. Hứa Phàm ngại Cúc Nhi tỉnh lại phiền phức, cho nên tại trong cơ thể nàng lưu lại trùng tệ, một mực rót vào Dạ Lang Quân Ngọc độc, để nàng từ đầu đến cuối hôn mê. Quách Hữu căn tới gần muốn xem xét ba người hồng, dưới tọa kỵ. Hứa Phàm đem Cúc Nhi từ phi để dưới bụng bớt đi ra, ném cho hắn, để hắn hỗ trợ chiếu cố. Sau đó do hỏi, hai vị tiểu yêu vương đây là thế nào? Làm sao hôn mê bất tỉnh? Lôi Viễn một mực canh giữ ở Bạch Nhược Yên bên người, coi chừng hầu hạ, hồi đáp, bọn hắn chúng âm cực, âm thực phát tác. Hứa Phàm lấy làm kinh hãi, ai âm cực? Là vị nào địa chi? Hắn sợ nhất chính là âm bà công kích. Lôi Viễn đáp, nghe nói là dậu kê. Vạn yêu hải người hợp lực đem nó đánh chết. Hứa Phàm nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, giết liền tốt. Hắn không chút do dự ném đi hai bình dược tề giải độc nhanh nhanh Lôi Viễn, nói ra, cho bọn hắn cho ăn xuống đi. Thuốc này là ta từ trong địa lao tìm tới, có thể trị liệu âm cực. Lôi Viễn đại hỉ, vội vàng cấp Bạch Nhược Yên cùng Lục Trường Sinh cho ăn xuống, lại hỏi, chỉ có hai bình này à? Nơi này còn có ba vị bạn yêu hải huynh đệ, đều trúng âm cực. Lôi ra cùng bạn yêu hải như nước với lửa, không nghĩ tới Lôi Viễn vậy mà nguyện ý giúp Vạn Yêu Hải xin thuốc, cái này heo đen lợn tại thời khắc mấu chốt, hay là phân rõ thị phi. Hứa Phàm liền lại lấy ra ba bình dược tề giải độc, ném cho hắn. Tô Thu Nhi trông mong nhìn thấy, hỏi, loại thuốc này cái gì âm cực đều có thể giải a? Hứa Phàm biết nàng đang lo lắng Đinh Sảo cùng Hướng Đỉnh, lại lấy ra hai bình thuốc cho nàng, đắc, tiên nhân làm thuốc, tự nhiên là cái gì âm cực đều có thể trị. Chỉ mong Đinh Sảo cùng Hướng Đỉnh còn sống. Tô Thu Nhi cẩn thận từng ly từng tí đem thuốc cất kỹ, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, xong Hứa Phàm nói ra, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nếu có phân công, ta Tô Thu Nhi tất quên mình phục vụ mệnh. Hứa Phàm khoát khoát tay, đơn giản đáp, trước ngươi cũng đã giúp ta, người một nhà không cần khách khí. Lôi Viễn đem dược tề giải độc cho Vạn Yêu Hải người ăn vào, rất nhanh bạch được yên, Lục Trường Sinh cùng bọn hắn ba vị thủ hạ tất cả đều tỉnh lại. Năm người gặp thể nội âm thực tiêu hết, chỉ cảm thấy giành lấy cuộc sống mới. Bạch Lực Yên hai mắt đẫm lệ gâu gâu, tức giận mắng, cái kia đang chết đuôi chọc gà, tiếng kêu thật sự là khó nghe muốn chết, một mực tại náo hải vùng đi không được, nàng mở ra càn khôn giới, cầm một vỏ rượu đi ra, uống thả cửa. Có Bạch Lực Yên tại, liền không cần phi để lại lộ diện, Hứa Phàm cầu Bạch Lực Yên cho bọn hắn thi triển khinh thân thuật. Sau đó thừa dịp báo cắt mê mắt, đem phi để thu nhập tất thương bên trong. Tất thương ba cái ám lao bên trong, có một cái có thể giam giữ yêu vật, phi để vừa bọn có thể nhốt tại trong đó, cùng đồng loạn làm hàng xóm. Đám người đối với Hứa Phàm ba người cưỡi núi giả cảm thấy hiếu kỳ, nhưng Mai Ngọc Thư triệu hồi ra dây leo đem phi để quấn cực kỳ chặt chẽ, bọn hắn cũng nhìn không ra đi vào đấy là cái gì. Đám người này trốn vào thạch chuẩn mê cung đằng sau, mới đầu là không dám hướng trên bầu trời bay, sợ gặp được những cái kia biết phi hành địa chi. Nhưng mà Nguyệt Tinh thỏ thỏ bọn họ ra trận đằng sau, bọn hắn không sợ người khác làm phiền, dưới sự bất đắc dĩ mới bay đến không trung tị nạn. Như vậy mới có thể cùng Hứa Phàm gặp nhau. Hứa Phàm tâm nhớ tới muốn đi trước mê cung nhất phương bắc, lời nói, nơi này không an toàn, các ngươi đi theo ta đi. Chúng ta đi mê cung nhất cánh bắc ẩn nút. Đám người gặp hắn có thể tại trong cắt vàng phân biệt đường, đều là rất kinh ngạc, hỏi thăm nguyên do, Hứa Phàm chi tiết cáo chi, đám người mới biết, 300 trượng mái vòm chỗ cắt vàng chính là huyễn thuật. Huyễn thuật chi đạo nhất khảo nghiệm tâm tính càng là kiên định người, càng là không nhận huyễn thuật ảnh hưởng. Lại có hết ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn lý lẽ. Nếu là khám không phá huyễn thuật, thì một mực trầm mê trong đó, nhìn hư ảo làm hiện thực. Bị người đánh thức đằng sau, nhận thức đến chúng huyễn thuật, chịu mê hoặc liền sẽ giảm mạnh. Trong nhóm người này, tâm trí nhất là kiên định thuộc về Tô Thu Nhi cùng Mai Ngọc Thư. Hai người thời gian dần qua có thể nhìn thấy tinh bản bộ dáng. Một đoàn người một mực hướng bắc tiến lên, đoạn đường này ngược lại là thông suốt. Dùng một canh giờ, liền đã tới mê cung nhất cánh bắc. Cuối cùng đã tới có thể phát động nộ thủy trọng sinh vị trí. Hứa Phàm nhẹ nhàng thở ra, gọi mọi người đình chỉ tiến lên, trên không trung xây dựng cơ sở tạm thời. Hắn giải thích nói, bên ngoài bị tiên nhân bày cái giới, hiện tại không cách nào rời đi mê cung, chúng ta cũng không thể tới gần quá biên giới vị trí. Còn cần dựa vào cắt vàng này viễn thuật nạp hình. Chúng ta ngay tại cái này an tâm nghỉ ngơi một tháng. Tiên nhân đi săn thời gian chỉ có một tháng. Thời gian vừa đến, bọn hắn nhất định phải trở về thông tiên tháp. Một canh giờ thì đứng, Lục Trường Sinh cùng Lôi Viễn cũng bắt đầu có thể khám phá cắt vàng, sơ quy tinh bản. Hứa Phàm liền phái ra Tô Thu Nhi, Lôi Viễn, Lục Trường Sinh làm trinh sát, lấy huyền khí sợi tơ kết nối, để bọn hắn hướng đông, nam, tây ba phương hướng tiến lên 5 dặm, dấu ở cắt vàng trong huyễn thuật, làm kẻ chỉ điểm sao. Hứa Phàm thì là tại ba người trên thân đều gieo thần văn, ở giữa làm tổng điều hành. Bọn hắn ở đây bình yên vượt qua 2 canh giờ, thẳng đến sắc trời hoàn toàn ngầm hạ, cách bọn họ ngoài trăm dặm bầu trời đột nhiên sáng ngời lên, loang thoáng có tiếng sấm truyền đến. Một giây sau, năm bóng người xuất hiện ở Tô Thu Nhi dưới chân. Năm người này chính là Hứa Thú, ba cái hộ vệ cùng Thần Long Vân Ly. Tô Thu Nhi mắt thấy Vân Ly giết chết Hứa Thú ba cái hộ vệ, chém đứt hắn hai chân một tay toàn bộ quá trình. Nàng lập tức chặt đứt chính mình cùng Hứa Phạm ở giữa huyền khí sợi tơ. Hung hãn không sợ chết đem Nguyệt Luân Thương hướng phía Vân Ly quay đầu sang. Chương 400, Long Nhung Huyết San Hô chương 400, Long Nhung Huyết San Hô. Tô Thu Nhi đối với Hứa Thú chán ghét đến cực điểm, từ khi nàng rời đi đưa con miếu, bước vào Đại Viêm quốc thổ vậy cái kia bắt đầu từ thời khắc đó. Hứa Thú tựa như con ruồi, một mực tại bên người nàng ong ong gọi bậy. Nàng tiến về Tô Gia Quân báo thủ, Hứa Thú liền làm trước ngựa của nàng tốt, vì nàng cung cấp Tô Gia Quân quân doanh địa đồ. Nàng bị Tô Gia Quân bắt sống, Hứa Thú liền suốt đêm dẫn người cất ngục. Nàng bị bắt giữ đến trên Kim Loan Điện, Hứa Thú liền mưu hại Tô Gia Quân ý đồ mưu phản. Nàng bị Đại Viêm Hoàng đế phán xử tử hình, Hứa Thú xin mời Tần An xuất mã, nhận nàng là dưỡng nữ. Tác phong làm việc vô cùng trầm ổn Hứa Thú, duy chỉ có tại đối mặt Tô Thu Nhi lúc sẽ trở nên mất lý trí. Hứa Thú đối với nàng có ân cứu mạng. Dù vậy, nàng hay là khó mà ức chế đối với Hứa Thú chán ghét. Chán ghét hắn ra vẻ thâm trầm, khoe khoang u ám khí chất, trên thực tế cả một đời cũng chưa từng ăn khổ gì. Chán ghét hắn giả nhân giả nghĩa, mặt ngoài nghĩa bạc vân thiên, trên thực tế xem bọn thủ hạ sinh mệnh như cỏ rác. Chán ghét hắn bệ lũ xu định, rõ ràng đã là hoàng tử, nhưng như cũng làm tên âm thanh sở lui, truy cầu danh lợi, không từ thủ đoạn, mà lại bụng dạ hẹp hòi, ghen ghét hiền năng. Nàng biết rõ chính mình cùng Hứa Thú hoàn toàn không phải một loại người. Hai người nhận biết thời gian càng lâu, hiểu rõ càng nhiều, nàng thì càng muốn rời xa. Nhưng mà mắt thấy Hứa Thú muốn bị Vân Ly giết chết, nàng lại không cách nào bỏ đi, không thèm để ý, nàng không muốn liên lụy Hứa Phàm bọn người, cho nên đem trên người huyền khí sợi tơ chặt đứt. Nàng cùng Hứa Phàm cách xa nhau 5 dặm xa, có bao cắt huyền thuật trở ngại, chỉ cần cắt đứt huyền khí sợi tơ, tiên nhân liền tuyệt khó tìm đến Hứa Phàm một đám chỗ ẩn thân. Một thương này ẩn chứa nồng đậm tử sát chi khí, tựa như tử thần nhô ra một cánh tay. Cách xa 10 trượng liền để Vân Ly cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Thương còn chưa tới, Vân Ly không gian bốn phía liền bắt đầu ngưng kết. Tô Thu Nhi hai mắt phun lửa, trong tay huyền khí lưu chuyển, cùng trong không gian huyền khí tiến hành cộng minh, đối với Vân Ly Lăng không một chảo, đây là bát tuyệt kỹ bên trong tỏa. So với song tâm tỏa Tô Thu Nhi tỏa càng mạnh một phần. Tô Thu Nhi trời sinh tam phẩm tử sát cốt có thể khống chế tử sát chi khí, lực sát thương kinh người, nhưng mà tổn thương từ đứng sau, cần đem người tiếp tục định trụ mới có thể phát huy uy lực. Cho nên, đưa con miếu miếu chủ Khô Âm sư thái bất luật bảng thứ 3, nắm giữ âm cực thanh tuyển Phật âm một mực tại giảng dạy nàng cầm tù, trói buộc chi pháp. Nàng tỏa đã luyện đến đại sư cấp, có thể đem một vùng không gian hoàn toàn khóa kín. Vân Ly cảm nhận được quanh người truyền đến đè ép chi lực, cố bít thu nạp toàn thân hồ quang điện, sử xuất một chiêu xương võ kỹ loạn hồ. Lấy loạn chi lực điều động hồ quang điện, điên cuồng xé rách lấy không gian, đem sắp khóa kín không gian chống ra một vết nứt. Thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang, biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, Vân Ly đi tới đỉnh đầu 20 chỗ, chính là Tô Thu Nhi xuất thương chỗ. Nhưng mà, Tô Thu Nhi đã không thấy tăm hơi. Nàng ném ra Nguyệt Luân thương đằng sau, lập tức hướng phía phương nam bay đi, cấp tốc trốn xa, muốn đem Vân Ly dẫn đi. Trốn. Vân Ly bồ hụt, hướng phương nam nhìn lại, bắt được quay cuồng cắt vàng, thông qua khí chạy vận chuyển quy luật, hắn khóa chặt Tô Thu Nhi chạy trốn phương hướng. Bốn phía cắt vàng tràn ngập, tầm mắt bị ngăn trở, thị lực không kịp xa 30 trượng. Hắn không làm rõ được tình huống, không biết nên không nên đuổi. Túi đầu nhìn lại, thanh kia che kín tử sát chi khí Nguyệt Luân thương xuất vào hứa thú bà bay. Tử sát chi khí ầm vang một phát, đem một vùng không gian nhuộm thành màu sắc đen nhánh. Hứa thú hoàn toàn bị tử sát chi khí bao khỏa. Vân Ly thô to trong lỗ mũi phun ra một đoàn xương trắng, kinh ngạc nói, tình huống như thế nào? Cái này tử sát thuật có vẻ giống như là chạy hắn đi. Di dân tương tàn a, hay là giết người diệt khẩu? Nhưng mà, để hắn ngoại ý muốn sự tình phát sinh. Những cái kia quyết tán thành hình tròn tử sát chi khí, đột nhiên tán loạn, cấp tốc tan biến. Bị bao khỏa tại trong cầu hứa thú, dùng còn sót lại một bàn tay, lăng không vẽ ra một đạo chú ấn, triệu hồi ra một đạo dung hợp môn nằm ngang ở dưới thân thể của hắn rơi vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Vân Ly phát hiện thời điểm đã tới đã không kịp. Dung hợp môn cùng nhân thân môn một dạng, có gang tấc ngàn dặm chi năng, muốn lại tìm đến hứa thú chỉ sợ không dễ. Hắn giận tím mặt, lập tức hướng phía phương nam mau chóng bay đi, truy tung Tô Thu Nhi. Không có bay ra bao xa, cuồng phong gào thét, bao cát tái hiện, hắn chỉ cảm thấy thân thể bị gió cắt lôi cuốn, càng không ngừng bốn chỗ phiêu động, đúng là vô lực ngăn cản. Mê cung nhất cánh bắc, Hứa Phàm mở to hai mắt nhìn, hắn thông qua thần bắn mắt thấy Tô Thu Nhi hướng Vân Ly xuất thủ toàn bộ quá trình. Lập tức xuất ra một cái kính viễn vọng, hướng phía phương nam nhìn lại. Xuyên thấu tinh bản, hắn thấy rõ lơ lửng giữa không trung Vân Ly. Đầu rồng to lớn kia đầu, xúc động thần kinh của hắn, để hắn một trận lá gan rung động. Thật đúng là rồng a, sống rồng nha, cùng kiếp trước trong phim ảnh Long Đại Xoa không kém. Ai đu, cái này nhưng so sánh ngải mục kỳ nhị Long Hy Châu muốn chân thực nhiều hơn. Trên địa cầu Long Đồ Đằng, không phải là cái nào người xuyên Việt dẫn đi a. Hắn nhìn chằm chằm Vân Ly tử cẩn thận mảnh rõ xét, bị hấp dẫn không rời mắt nổi con người. Giờ này khắc này, Vân Ly hám sâu cắt vàng trong huyễn thuật, như cái bầu trời cao người, trên không trung đạn đẳng lấy tay chân, nhìn cực kỳ buồn cười. Còn tốt, Tô Thu Nhi trốn. Nương môn này lá gan là thật to lớn nha. Không cần nghĩ ngợi liền đối với tiên nhân hạ thủ, cũng không biết là thật dũng cảm hay là không có đầu óc. Hứa Phàm đoán thầm không chỉ, nàng vừa mới cứu người là ai vậy? Không thấy rõ ràng, chẳng lẽ lại là tình lang của nàng? Nghĩ không ra a, nữ hán tử này còn có tình lang. Bạch Nhược Yên ôm cái bình rượu ngồi xổm ở Hứa Phàm bên người, gặp hắn bưng một cây ống sắt, hỏi, đây là thần nhãn? Người đưa cho ta nghĩa phụ cái kia. Hứa Phàm đáp, đây là tàn thứ phẩm, nhưng không có ta đưa cho Chu đại ca cái kia thấy xa. Hắn một bên đưa ánh mắt tập trung tại Vân Ly chán đỉnh một đôi trên sừng rồng, một bên ba hoa nói Chu Hùng là nghĩa phụ của ngươi a. Hai chúng ta thế nhưng là bái làm minh đệ chết sống, ngươi phải gọi ta thúc thúc. Bạch Nhược Yên khí dựng râu trừng mắt, một hơi đem một vỏ rượu uống xong, không đáp bảo. Quách Hữu Căn lảo đảo, bay tới, nuốt xuống trong miệng vừa bốc lên đi ra nôn, một cái, hỏi, vương gia, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Hết ngồi đáy giếng. Hứa Phàm lắc đầu, không phải hết ngồi đáy giếng, là trong khu vực quản lý rồng rồng. Quách Hữu Căn hết sức tò mò, có thể làm cho ta xem một chút ta. Hứa Phàm nói ngươi lại nhìn không ra cắt vàng nguyên thuật, nhà cùng trời mưa giống như, hay là trung thực ở lại, cố gắng một chút ổn định tâm thần, tranh thủ sớm một chút nhìn thấy tinh bản. Hắn đem kính viễn vọng đưa cho Mai Ngọc Thư, hướng phương nam chỉ đi, nói ra, ngươi giúp ta nhìn một chút, con rồng kia trên đầu dáng dấp có phải hay không long nhung huyết san hô? Long nhung huyết san hô là long huyết cần thiết cuối cùng một vị thuốc, mặt khác tất cả dữ liệu đã tại trong bí cảnh thu thập đủ. Nghe nói, long nhung huyết san hô chính là dao long lột ra sừng, cắm rễ đáy biển sau, sẽ dần dần trưởng thành rừng san hô, có thể trực tiếp phục dụng, có thể cải thiện huyết mạch. Là một loại truyền thuyết cấp dược liệu, khi hữu độ so sợ ngao chi tâm muốn thấp hơn một chút, cách mỗi mấy chục năm, tiểu gì cũng sẽ tươi mới hàng ra mắt. Mai Ngọc Thư cầm lấy kính viễn vọng, tại Hứa Phàm chỉ đạo bên dưới, xoay tròn lấy rồng dọc, đem tầm mắt điều chỉnh tiêu điểm tại Vân Ly trên thân. Hắn đầu tiên là kinh ngạc tại Vân Ly thân người đầu rồng hình tượng, sau đó thấy được trên đầu hắn sừng, là cái cùng loại với sừng hiệu, lại so sừng hiệu thì nhỏ hơn nhiều sừng, đỏ rực, giống vết máu, lại như san hô đỏ. Hắn trả lời rất khẳng định nói không sai, chính là long nhung huyết san hô. Ta vừa mới bắt đầu tu luyện cực hình lúc, Mai gia từng mua qua một gốc để cho ta phục dụng, dùng để cải thiện thể chất của ta. Hứa Phàm rất là kinh hỉ, đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Chỉ cần có thể đạt được sừng rồng này, liền có thể hợp với long huyết dược thể. Long huyết, ngươi sẽ có được long tộc huyết thống, có siêu cường tự lành năng lực, có thể trong nháy mắt khôi phục, gây chi chủng sinh. Đây chính là Hứa Phàm thèm nhỏ dãi đã lâu kỹ năng, mà lại là cái thuộc tính loại kỹ năng, có thể cho đồng bạn sử dụng. Một chiêu này còn có thể phối hợp nhiên huyết thần công. Có thể nói, chỉ cần hắn có thể thu được long huyết thực lực liền có thể lấy được bay vọt thức tăng lên, đến lúc đó, không chừng có thể đem những tiên nhân này treo ngược lên đánh. Nhìn Vân Ly lơ lửng giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, biểu lộ thống khổ bộ dáng, rõ ràng là hãm sâu cắt vàng huyết thuật, không cách nào tự kiềm chế. Lúc này không động thủ chờ đến khi nào? Hắn đối với Mai Ngọc Thư giảng nói, ta muốn đi lấy trên đầu của hắn sừng, ngươi đến phối hợp ta rút lui như thế nào? Mai Ngọc Thư không rõ Hứa Phàm tại sao muốn bốc lên loại này hiểm, kinh ngạc nói, ngươi muốn góc kia làm gì? Hứa Phàm một mặt khẩn thiết, nói ra, thứ này đối với ta rất mấu chốt, chỉ cần có thể nắm bắt tới tay, ta liền dám cùng tiên nhân đơn đấu. Mai Ngọc Thư vô cùng ngạc nhiên, cao mày nói, chính mình đi quá nguy hiểm, nếu như không để cho Nguyệt Kim sử dụng dung huyết song sinh thuật phục chế phân thân đi lấy. Hứa Phàm lắc đầu, nhìn về phía ngay tại không trung đảo quanh, không ngừng nôn mửa Nguyệt Kim, nói ra, không có thời gian, chúng ta nhất định phải thừa dịp lần này báo cắt độc thủ. Nguyệt Kim thực lực quá yếu, báo cắt huyễn thuật đối với hắn ảnh hưởng quá sâu, không trông cậy được vào hắn. Mai Ngọc Thư khuôn mặt bình tĩnh, suy tư một lát, nói ra, ta cảm thấy hành vi của ngươi rất ngu xuẩn. Bất quá, ngươi không phải cái người xúc động. Trước đó nói xong, nếu như gặp phải tuyệt đối khốn cảnh, ta sẽ không lại liều mình cứu ngươi, ngươi cần vì mình ngu xuẩn tính tiền. Đây chính là đáp ứng hỗ trợ. Hứa Phàm rất hưng phấn, lộ ra một cái tươi cười đắc ý, nói ra, ngươi yên tâm, ta có năng lực tự vệ. Ngươi đợi xa xa, dùng kỳ môn thuật phối hợp tác chiến ta là được. Chương 401, Long Giác tới tay. Chương 401, Long Giác tới tay hái Long Nhung hành động. Hứa Phàm không muốn nói cho càng nhiều người. Lôi Viễn cùng Lục Trường Sinh tại cánh gác. Trừ Mai Ngọc Thư, duy nhất khả năng giúp đỡ được bận điệu, cũng chỉ có Bạch Nhược Yên. Bất quá, tiểu tiểu quỷ say mềm, tối đa cũng chính là duy trì trên thân mọi người khinh thân thuật. Hứa Phàm đối với Quách Hữu Căn nói, Tô Thu Nhi bên kia xảy ra chút tình huống, ta cùng Mạc Đại Tiên Sinh đi xem một cái. Ngươi duy trì tốt trận hình, đừng cho những người khác rời đội. Quách Hữu Căn gật đầu đáp ứng. Hứa Phàm cùng Mai Ngọc Thư đồng loạt hướng phía Vân Ly vị trí bay đi. Vì để tránh cho doanh địa bại lộ, bọn hắn đi Vân Ly phương hướng tây bắc 10 dặm chỗ, ở đây bày trận. Mai Ngọc Thư để Hứa Phàm cởi áo ra, tại bộ ngực hắn vẽ lên phi môn ấn, đó là cái khẩn cấp thủ đoạn, một khi Hứa Phàm không thể tiến vào hắn chỉ định trong môn, có thể mở ra phi môn ấn đào thoát. Hứa Phàm thử mấy lần, môn này rất dễ dàng mở ra, chỉ cần đem huyền khí rót vào trên người ấn phủ bên trong liền có thể. Mai Ngọc Thư dung hợp môn song môn kết hợp nhiều nhất chỉ có thể tiêu trừ xa 10 trượng khoảng cách. Ngắn như vậy khoảng cách chỉ có thể ở cận thân chiến đấu lúc, làm thuần di chi dụng, lấy ra chạy trốn là không thực tế. Hắn có thể trợ giúp Hứa Phàm chính là liên tục mở ra nhiều cái kỳ môn thoại đạo để hắn có càng nhiều đường chạy trốn. Hắn tại khoảng cách Vân Ly cách xa một dặm vị trí, liên tục mở ra 10 đạo lam môn, cái này 10 đạo lam môn toàn bộ đều thông hướng bọn hắn hiện tại vị trí, kết nối tại một đạo hồng môn phía trên. Đến lúc đó, Hứa Phàm hái được Long Giác, mặc kệ trốn vào cái nào lam môn, đều có thể cùng Mai Ngọc Thư tụ hợp. Cửa đã mở ra, đi thôi. Không cần ham chiến, lấy xuống Long Giác liền chạy. Hứa Phàm đem thoại nhân ra viên đạn ngậm tại trong miệng, trong tay ngưng ra một thanh mặc băng trường đao, chui vào hồng môn. Không đi hai bước, phía trước liền phân ra 10 đầu đường hầm. Hắn cố ý lựa chọn có thể vây quanh Vân Ly phía nam đường hầm, bay vào. Khoảng cách 10 dặm, chớp mắt là tới, đường hầm cuối cùng, cửa lớn rộng mở. Bên ngoài 1 dặm, nổi đồng bền giữa không trung Vân Ly có thể thấy rõ ràng. Khoảng cách gần quan sát, đối phương cao hơn 4 mét thân thể cao lớn, mang đến áp bách cực mạnh cảm giác. Cái kia một thân lân phiến màu tím, cùng loại thần lằn bình thường có phương pháp nghiên cứu hình đường vân mí mắt, khóe miệng hai cây dài nhỏ gần châu trạng sợi râu, cùng tươi tốt màu lửa đỏ vòng vai lơ mộng, đều để hắn lộ ra đặc biệt dữ tợn. Duy nhất để Hứa Phàm cảm thấy an tâm chính là Vân Ly thâm thụ biến thuật ảnh hưởng, hai mắt nhắm nghiền, biểu lộ thống khổ. Đối với bên ngoài 1 dặm mở ra 10 đạo cửa, không có chút nào phát giác. Hứa Phàm cắn răng, bay ra đường hầm, cấp tốc hướng phía Vân Ly tới gần. Đến 10 mét khoảng cách, trong tay hắn hắc đao đống nhiên tiêu xạ mà ra, như một cây màu đen dây lụa, hướng phía Vân Ly chán đâm tới. Vân Ly không phản ứng chút nào, mũi lao hung hăng đâm vào chán của hắn sừng bên trên. Đốt! Một tiếng vang dọn. Vân Ly sừng cứng rắn như sắt, hắc đao bắn ra mà quay về, một đao này thậm chí ngay cả cái ấn đều không có lưu lại. Hứa Phàm lông mày cau chặt, một cái tuấn di đến Vân Ly trước người, bao đủ khí lực cả người, lại là một đao bổ về phía hắn trên chán sừng. Vừa rồi đao thứ nhất phát động hàn ý để Vân Ly lâm vào đồng kết trạng thái, không cách nào phản kháng. Cho nên Hứa Phàm mới dám tới gần chém ra đao thứ hai. Một đao này lại là phát ra tiếng vang lanh lảnh, đem Vân Ly chém vào nghiêng đầu một cái, nhưng vẫn là không thể đem sừng chặt đi xuống. Hứa Phàm rất là chấn kinh, Long Nhung huyết san hô không phải có thể trực tiếp dùng ăn sao? Làm sao cứng như vậy? Chẳng lẽ lại là sai lầm? Trong đường hầm, Mai Ngọc Thư cao giọng la lên, dùng nước bọt có thể đem nó hòa tan. Hứa Phàm tay trái một cái bên dưới đấm móc đánh vào Vân Ly trên cằm, tay phải cầm đao, đem sống đao chứa tại trong miệng, đem đầu lưỡi áp tại trên mặt đao, thanh đao nằm ngang kéo một phát, lại là một đao chém vào Vân Ly sừng bên trên. Lần này Vân Ly sừng tựa như ngọn măng bình thường thanh thúy, bị nhẹ nhõm chặt đứt. Hứa Phàm rất là kinh hỉ, đưa tay đem Long Giác nắm ở trong tay, đang muốn đem nó thu nhập tất thương, một cỗ dòng điện từ Vân Ly sừng gãy trô bắn ra mà ra, hóa thành một thanh kiếm sắc, thẳng đâm Hứa Phàm trái tim. Thủ linh nhân đấu đồng tùy theo phát động, một tầng bình chướng vô hình xuất hiện tại Hứa Phàm trước ngực, đem dòng điện lợi kiếm ngăn cản, làm cho không cách nào tiến thêm. Ngắn ngủi dừng lại đằng sau, thanh lợi kiếm kia ầm vang nổ tung, hóa thành ngàn vạn đạo hồ quang điện màu lam, đem Hứa Phàm thân thể bao phủ. Một cỗ tê dại cảm giác quét sạch toàn thân, cuốn bánh dòng điện đánh thẳng vào Hứa Phàm nội thân, để thân thể của hắn tựa như đông cứng gà, đống nhiên thẳng tắp, toàn thân trên dưới như là bị đông cứng bình thường, một đầu ngón tay không động được. Loại cảm giác này lúc trước hắn từng thể nghiệm qua một lần, đó là sử dụng lôi vũ luyện kim thuật cho Trịnh Thị, Nưu Nhị đổi mặt lúc, dẫn tới lôi kiếp. Lần này, so với lần trước lôi kiếp, lợi hại hơn gấp 10 lần. Cùng mãnh lôi điện chi lực, vượt ra khỏi hắn phòng ngự cực hạn, toàn thân quần áo trong nháy mắt biến thành tro tàn, nhục thân cũng bắt đầu tan rã. May mắn chính là, Hứa Phàm thẳng băng thân thể đằng sau, cái cằm cao cao giơ lên, trong miệng vậy nhân ra trượt vào cổ họng. Kim cương bất phôi phát động, quanh người hắn kim quang bắn ra bốn phía, đem hồ quang điện màu lam ngăn cản ở ngoài, quá hung hiểm đem nhục thể của hắn cho bảo vệ. Trở về từ cõi chết, Hứa Phàm dọa đến hồn phi phách tán, đem long giác thu nhập tất thương quay người hướng phía bên ngoài một dặm cửa bay đi. Phía sau, cái bóng của hắn biến thành vân ly bộ dáng, sừng gãy chỗ, bắn ra một tia điện, hóa thành lợi kiếm, hướng phía vân ly tim đâm vào. Lúc này, vân ly vẫn ở tại cảnh trực bên dưới đấm móc trạng thái hôn mê, không làm mảy may phòng ngự. Lợi kiếm điện mang chuẩn xác trúng đích ngực của hắn. Trên người hắn mặc hưởng lân giáp chiếu lấp lánh, phát ra một trận thanh thúy âm thanh chấu gió. Lợi kiếm điện mang đúng là bị hưởng lân giáp hoàn toàn hấp thu, biến mất không thấy gì nữa. Vân ly bỗng nhiên mở mắt, thoát khỏi trạng thái hôn mê, trước mắt hắn đen kịt một màu, lại cảm giác thân thể trời đất quay cuồng, trên trán lại chuyển tới một trận đau đớn. Hắn lâm vào đâm mù trạng thái cùng cắt vàng huyễn thuật song trọng đả kích bên trong, ý thức hỗn loạn như cỏ, tư duy ngưng trệ như chiều. Bất quá, hắn hay là minh bạch chính mình bị tập kích, lại có người chém đứt sừng của hắn. Vân ly chưa bao giờ nhận qua loại này vũ đục, giận tím mặt, toàn thân lân phiến sù lông bình thường lật ra, một đạo lại một đạo kinh khủng hồ quang điện từ lân phiến bên dưới toát ra, đi tứ tán. Hứa Phàm còn chưa bay vào trong môn, hồ quang điện liền đem hắn nuốt hết, lại lan tràn đến chỗ xa hơn. Chỗ đến, không gian vỡ nát. Mai Ngọc Thư bảy mười đạo cửa gặp xâm nhập, trong nháy mắt hóa thành một biển. Hứa Phàm có kim cương bất phôi hộ thể, khỏi bị nó khó, hắn thân ở trong đó, cảm nhận được rõ ràng hồ quang điện kia uy lực, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đầu hắn cũng không dám về, cũng quên trên người có phi môn ấn một đường hướng phía Mai Ngọc Thư vị trí phi nhanh, bay ra cách xa 10 dặm, rốt cục cùng Mai Ngọc Thư tụ hợp. Mai Ngọc Thư bên người đã lần nữa mở ra một cánh cửa, hai người chui vào trong môn, biến mất không thấy gì nữa. Ký môn ngoại đạo bên trong, Mai Ngọc Thư nhìn về phía Hứa Phàm, kinh ngạc há to miệng. Lúc này Hứa Phàm làn da hoàn toàn thành than, toàn thân đen kịt, giống một cây to lớn tiêu hỏa côn. Mai Ngọc Thư hỏi, long giác lấy được? Hứa Phàm phun ra một búng máu, hồi đáp, lấy được. Ý thức của hắn như yên bình thường tán đi, tại hôn mê trước một khắc, hắn ra lệnh Đường Bảo nói nhanh, long huyết nấu thuốc. Chương 402, long huyết chương 402, long huyết nửa nén hương đằng sau, bao cát huyễn thuật rốt cục tiêu tán, Vân Ly cũng rốt cục có thể hành động tự nhiên, hắn sờ lên trên trán sừng gãy, một cô ác khí bay thẳng thiên linh, toàn thân điện mang đại tác. Bốn phía vẫn như cũ là cắt vàng tràn ngập, thị lực không kịp 30 trượng, hắn không biết mình người ở phương nào, cũng không biết chặt xuống hắn sừng người đi chỗ nào. Hắn phẫn nộ, nhưng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, những này hạ giới di dân tựa hồ có năng lực phi hành, mà lại bọn hắn không nhận báo cắt ảnh hưởng. Hắn lập tức hạ xuống, hướng mặt đất bay đi. Mặt đất bay khắp tuyết trắng con thỏ, chợt nhìn là vừa từng hạ xuống một trận tuyết lớn. Vân Ly tùy ý nắm chặt lên một con thỏ, giơ lên trước mặt, thét hỏi nói Nguyệt Tinh đi ra nói chuyện. Con thỏ kia một đôi mắt đỏ trâu đột nhiên nhấp nhô hai vòng, trở nên linh động đứng lên, miệng nói tiếng người, nói ra, ngươi bắt đến cái kia kỳ môn cốt sao? Thanh âm này lanh lảnh quái đản, chính là Nguyệt Tinh đang nói chuyện. Hắn đã biết được Vân Ly truy đuổi kỳ môn cốt mà đi tin tức. Vân Ly đáp, bị tử sát cốt cứu đi. Nguyệt Tinh thấy được hắn trên trán sừng gãy, kinh ngạc há to miệng, lộ ra hai viên răng cửa lớn, ngươi bị đánh bị thương. Những này đáng chết di dân lợi hại như vậy sao? Vân Ly phẫn nộ nói thực lực của bọn hắn không đáng giá nhắc tới, bất quá lại không nhận báo cát ảnh hưởng. Ta bị nhốt trong báo cát, không có chút nào năng lực chống cự, cho nên mới bị đánh thương. Nguyệt Tinh lô thai dựng lên, không có khả năng à, trên mặt đất tất cả di dân ta đều dò xét đến, bọn hắn không có người nào có thể khỏi bị báo cát ảnh hưởng. Vân Ly lắc đầu, không phải tại mặt đất, là trên không trung. Người kia du tẩu cùng trong báo cát, giống như đi bộ nhàn nhã, ánh mắt không chút nào bị ngăn trở ngại. Ta hoài nghi hắn khả năng khám phá mê cung này huyền bí. Nguyệt Tinh rất là chấn kinh, mê cung này huyền bí, cho dù là Thu Lạc thiếu chủ đều không thể khám phá, hạ giới di dân ở đâu ra loại bản lĩnh này? Hắn hỏi, có phải hay không là cái kia thể nội có tà quỷ người da đen cách làm? Vân Ly mày nhăn lại, sờ lấy sừng đứt gãy, mười phần hoang mang, cứu đi kỷ môn cốt chính là tử sát cốt. Nhưng căn cứ tình báo, người da đen kia cũng không nắm giữ tử sát thuật. Bất quá ta long giác bị đó lúc, từng cảm nhận được thấy lạnh cả người, cái này lại tựa hồ là người da đen kia thủ đoạn. Chẳng lẽ lại cứu đi kỳ môn cốt người cùng chặt đứt ta sử người, cũng không phải là cùng một cái. Nguyệt Tinh kinh nghi bất định, nói cách khác, khám phá mê cung này huyền bí không chỉ một người, bọn hắn giấu ở trên trời. Hắn lập tức cho Thu Lạc báo cáo tin tức này. Thu Lạc phiêu đang ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, bên người lơ lửng một vòng triển khai quyển trục, những quyển trục kia bên trên bay ra đủ loại phức tạp phù chú, chui vào Thu Lạc trong thân thể. Những này phù chú mang đến thạch chuẩn mê cung bản nguyên tin tức. Hắn nghe Nguyệt Tinh báo cáo, như có điều suy nghĩ nói, có thể trên không trung bay là dựa vào nhị phẩm phi tiên cốt năng lực. Là đám kia giết chết thi thần, độc dần người. Khó trách một mực không thể tìm tới tin tức của bọn hắn, nguyên lai là giấu ở trên trời. Hắn hỏi Nguyệt Tinh nói ngươi bây giờ có bao nhiêu con thú tướng lĩnh? Nguyệt Tinh nói 3 vạn con. Thu Lạc cái cầm hơi nết, không sai biệt lắm có thể trên không trung đan ra một tấm lưới nhỏ. Trên trời con mồi vốn là không nhiều, cũng là không cần lo lắng thú tướng lĩnh hao tổn. Hắn đưa tay hướng phía Nguyệt Tinh một chỉ, lại là một đạo huyền khí sợi tơ, xuất vào Nguyệt Tinh phía sau lưng. Ra lệnh, để thú tướng lĩnh bọn họ lên không đi. Đan ra tấm thứ 2 tuyến võng, để bọn hắn tuần tra. Nguyệt Tinh lập tức bóp mấy cái pháp quyết, hướng thỏ thỏ bọn họ truyền đạt ra liên tiếp chỉ lệnh, mấy triệu lượng cấp thỏ bảy bên trong, gần 3 vạn con thân hình cao lớn con thỏ, trên lưng sinh ra cánh, tương tự con rơi, chớp lấy, hướng bầu trời bay đi. 3 vạn con thú tướng lĩnh, xen vào nhau tinh tế trên không trung sắp xếp trận hình, bị huyền khí sợi tơ kết nối, đan thành một tấm bề rộng chừng trăm trượng, dài tới 20 dặm hình lưới. Như một cái to lớn con diều, trên không trung gào thét phi hành, bắt đầu tuần tra. Cùng lúc đó, Vân Ly, Song Tâm, Sơn Quân, Hiến Đào đều nhận được mệnh lệnh mới, muốn bọn hắn từ bỏ mặt đất con ngồi, tụ hợp cùng một chỗ, 4 người một tổ, không đạt được mở, cùng nhau tuần tra. Nguyệt Tinh trả lời chắc chắn nói Hiến Đào đã nội ứng thành công, lấy được một đội di dân tín nhiệm. Hắn hy vọng có thể tiếp tục đợi tại mặt đất. Thu Lạc đáp ứng thỉnh cầu của hắn, lại hỏi thăm Nguyệt Tinh nói bay vó hay là không hề có một chút tin tức nào à. Nguyệt Tinh mặt hiện ngượng nghịu, rất kỳ quái, trên mặt đất không có tìm được hắn một tia tung tích, chẳng lẽ lại ở trên trời? Thế nhưng là trên trời có cắt bằng tầng, hắn một mực đợi ở phía trên không có ý nghĩa nha. Chẳng lẽ lại hắn gặp những người kia? Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói ra, có thể hay không đã Thu Lạc mặt tối sầm, thật đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng mắng, sớm biết như vậy, ta làm gì giúp tên phế vật này tái tạo nhục thân. Lãng phí một cách vô ích một đống tài liệu tốt. Thủ tướng lĩnh bọn họ dệt thành lưới mặc dù lớn, nhưng vẫn cũ không thể thoát khỏi cắt vàng nguyên thuật. Cho nên, muốn dựa vào cái này một tấm lưới đem người tìm ra, khó càng thêm khó. Mấy bị địa chi tại trong mê cung đi săn hành động lâm vào thế bí. Hứa Phàm khi tỉnh lại, đã là 6 ngày sau đó. Hắn không ngờ tới chính mình lại bị sừng gãy đánh ra một tia điện tùy tiện trọng thương, càng không có nghĩ tới vừa hôn mê này, liền đi qua 6 ngày. Tỉnh lại thời điểm, hắn như cũ tại đám mây, bị chứa ở một cái giỏ trúc bên trong, vắt tại quách hữu căn trên lưng, giỏ trúc phía trên, đóng một khối bài bố, phòng ngừa báo cắt tiến vào. Chủ nhân, người rốt cuộc tỉnh. Đường Bảo lấy tâm linh truyền âm nói ra, long huyết dược tề thật sự là quá khó chịu chế, trọn vẹn 6 ngày mới nấu tốt. Hứa Phàm cảm giác toàn thân ngứa, túi đầu xem xét, chỉ gặp toàn thân che kín màu đen vết máu, phảng phất bị bao khỏa tại một tầng bụi than bên trong. Hắn ngón trỏ trái huy động chủ ấn, mở ra âm dương vực thân thể lập tức biến mất, tiến nhập âm dương vực bên trong. Âm dương vực bên trong, một nửa mặt trời chói chang, một nửa mưa to mưa lớn. Hắn đứng tại trong mưa, cọ rửa trên người màu đen vết máu, những này vết máu cứng rắn giống áo giáp bình thường, nước mưa sông không thay đổi, chỉ có thể từng khối bốc rơi. Đường Bảo giải thích nói, long huyết chữa khỏi thân thể của ngươi, nguyên bản ngươi thụ thương rất nặng, bộ da toàn thân đều hóa thành bụi than. Ta một thanh long huyết dược tề rót vào trong dạ dày của ngươi, miệng vết thương của ngươi liền lập tức khép lại. Hứa Phàm đem vết máu khu trừ, lộ ra da thịt trắng loãng, hắn toàn thân trên dưới, lông tóc không thường, một cỗ cường đại sinh mệnh lực chạy xuôi tại trong huyết dịch của hắn, để hắn cảm thấy tinh lực dồi dào, toàn thân như có không dùng hết lực lượng. Lại nhìn kỹ năng phụ trợ khí cung cấp bảng, phía trên biểu hiện nhục thân lực lượng là 8000 cân. So với trước đó 5500 cân, tăng trưởng 2500 cân. Lực lượng tăng trưởng là long huyết mang tới huyết mạch hiệu quả, cũng không biết tại kỹ năng trong giới thiệu. Hứa Phàm đứng tại trong nước mưa, đem thân thể cọ rửa sạch sẽ, hỏi thăm Đường Bảo nói phía ngoài tình huống như thế nào. Đường Bảo đáp, rất an tĩnh, một mực đợi trên công trùng, cũng không bị tiên nhân phát hiện. Hứa Phàm nhẹ nhàng thở ra, đi ra màn mưa, xếp bằng ở dưới ánh mặt trời, phơi nắng, nương ra một thanh hắc đao, hướng trên cánh tay đâm tới. Phốc phốc hắc đao đưa cánh tay xuyên thủng. Hắn cắn răng, đem đao rút ra. Đã thấy, vừa mới đâm ra động nhãn, đã biến mất không thấy gì nữa, ngay cả cái ấn đều không có lưu lại. T. Đây là trong nháy mắt khép lại a. Hắn lại hoành đao vạch phá cổ tay. Đồng dạng đao mới vừa vặn rời đi ra thịt, vết thương liền khép lại, ngay cả khép lại quá trình cũng không thấy. Hứa Phàm cao giọng cười to, thương phấn không thôi, cái này khép lại năng lực, nhưng so sánh lục trưởng sinh tứ phẩm trưởng sinh cốt lợi hại hơn nhiều hơn. Vết thương có thể cấp tốc khép lại, cái kia gãy chi trùng sinh đâu? Hắn duỗi ra một bàn tay, nhìn về hướng đầu ngón út. Quyết định chắc chắn, cắn răng một cái, vung đao đem nó tận gốc chặt đứt. Máu tươi vẩy ra. Một giây sau, đứt gãy miệng vết thương nhúc nhích ra con run bình thường cơ bắp đến, gân cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trưởng. Chỉ dùng nửa cái thời gian hô hấp, một cây mới đầu ngón út dài đi ra. Hứa Phàm hoạt động mới mọc ra ngón út, dùng mũi lao đâm lên vừa mới bị chặt đoạn ngón út, đặt chung một chỗ làm sự so sánh, hai cây đầu ngón tay giống nhau như lúc, ngay cả vân tay đều không có chút nào khác biệt. Hắn sẽ đoạn chỉ giơ lên, nhét vào bên miệng, luôn nói, hạ hầu đôn từng nổ mũi tên ăn con người, nói biết, phụ mẫu tinh huyết, không thể vứt bỏ cũng. Cái này ngón út là chính ta thứ ở trên thần, cho nên ta cũng đem nó, hắn cuối cùng vẫn không có đem ngón út vứt, đem nó lấy biển sâu mặc băng đông lạnh thành một mịn, vung vào trong nước mưa. Hắn lần nữa hỏi Đường Bảo nói 6 ngày này thời gian, ngươi cũng chỉ chịu ra long huyết dược tề sao? Tất thương bên trong, Đường Bảo di chuyển to mọng cái mông, lộ ra 7 cái phong tốt cái vỏ, luôn nói, còn có mặt khác 7 loại dược tề, theo thứ tự là nhị biến dược tề, tam biến dược tề, lĩnh địa ý thức bạo thực sát ý lai tập ngũ giác luân chuyển yên diệt. Chương 403, không dám uống dược tề. Chương 403, không dám uống dược tề. Hứa Phạm rất hưng phấn, lật ra sách kỹ năng, từng cái xem xét kỹ năng giới thiệu. Nhị biến, tam biến dược tề chính là cảnh giới dược tề, không cần lắm lời. Còn lại 5 loại kỹ năng phân biệt là lĩnh địa ý thức, quanh người 50m phạm vi bên trong là của ngươi lãnh địa. Lúc có người tiến vào phạm vi lãnh địa, mặc kệ hắn là lấy loại nào hình thái, sử dụng loại nào ẩn nấp kỹ năng, đều chắc chắn bị phát hiện. Như đối phương hướng ngươi phát động công kích, ngươi sẽ thu hoạch được thân thể của đối phương tình huống, cảnh giới, thương thế các loại tin tức. Kỹ năng đó do thư hiếu, ngẩng đầu, đừng khóc cung cấp. Bạo thực, ngươi sẽ có được vô tận thèm ăn. Mỹ thực tức lực lượng, ngươi đối thực vật soi mói, thức ăn bình thường sẽ không cách nào nuốt xuống, thậm chí gây nên nôn mửa. Độ ăn no quyết định ngươi cơ sở lực lượng tăng phúc trình độ. Độ ăn no 100%, cơ sở lực lượng gấp 3 tăng phúc. Độ ăn no 70 trở lên, cơ sở lực lượng gấp 2 tăng phúc. Trạng thái đói bụng bên dưới độ ăn no thấp hơn 10 lực lượng sẽ đoạn sườn núi thức hạ xuống, ngươi hư nhược giống một con giỏi trùng. Cực độ trạng thái đói bụng bên dưới độ ăn no là không ngươi đem làm ra một chút không thể làm gì cử động. Những hạn chế khác, ngươi đói đến rất nhanh, nhất là đang chiến đấu lúc. Chỉ có trải qua nhấm ướt, thỏa mãn vị giác mị thực có thể đỡ đói, mà khác bất luận cái gì năng lượng nơi phát ra, đều không thể làm dịu đói khát, gia tăng độ ăn no. Kỹ năng đó do thư hữu đốt thanh ngọc mộ tình cung cấp. Ngũ giác luân chuyển, ngươi ngũ giác lực lượng có thể lẫn nhau luân chuyển tính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, thị giác. Coi ngươi tập trung lực chú ý sử dụng nào đó cảm giác lúc, mà khác cảm giác sẽ suy yếu, lấy tăng cường ngươi ngay tại sử dụng cảm giác năng lực. Lúc này, ngươi sẽ thu hoạch được ngũ giác kéo dài tới lực lượng. Thiên lý nhãn, mắt nghèo ngàn dặm. Thuần phong nhĩ, hai ngày bắt phương. Linh cứu, văn hương truy tung. Nguyên liệu nấu ăn phân tích, ăn mà chi kỳ tài. Mạc cốt chi kỳ 3 tháng qua lại một ngày vừa sở, không thể từ sở. Kỹ năng đó do thư hữu tính một lời cung cấp. Sát ý lai tập, làm địch nhân đối với ngươi tấp nập sinh ra sát ý lúc, có xác suất phát động đúng hạn lệnh truy sát. Địch nhân đem nhất định phải tại trong thời gian chỉ định, tự tay đưa ngươi đánh giết. Nếu như tại trong thời gian chỉ định, không thể đưa ngươi đánh giết, địch nhân sẽ hồn phi phách tán. Phát động kỹ năng đó địch nhân, bên người sẽ xuất hiện một cái thôi sát tinh linh cáo chi địch nhân quy tắc, cũng không ngừng thúc giục địch nhân đưa ngươi giết chết. Kỹ năng đó do một vị nào đó ta quên danh tự thư hữu, nhìn thấy xin mời nhắn lại nói cho ta biết cung cấp. Tiên diệt, coi ngươi tử vong, cũng phát động nộ thủy trọng sinh thời. Ngươi thi thể phương viên một trượng phạm vi bên trong sẽ phát sinh nhiên diệt. Tức phạm vi bên trong hết thể sự vật, bao quát không gian bản thân ở bên trong, đều bị lô đen tuôn vệ, hủy diệt, uy về hư vô. Hứa Phạm đọc qua cái này nằm cái kỹ năng giới thiệu, lâm vào trầm tư, những kỹ năng này một cái so một cái phức tạp thư hữu thật có các ngươi. Cái này nằm cái kỹ năng bên trong, có 3 cái kỹ năng, để hắn rất do dự, không biết nên không nên uống xong dược tề. Cái thứ nhất là bạo thực kỹ năng này rất mạnh, tăng trưởng là cơ sở lực lượng, cũng không phải là ngoài định mức lực lượng. Không giống huyền băng lân giáp như vậy, tăng trưởng lực lượng không cách nào bị di sơn nhập ra. Kỹ năng đó, tại ăn chán chê trạng thái dưới, cơ sở lực lượng tiêu thăng gấp 3, sẽ đạt đến 24,000 cân. Cao như vậy cơ số, phát động di sơn mỗi công kích địch thủ một lần, liền có thể tăng trưởng 240 cân khí lực. Sử dụng điệp vân tí một kích trăm chấn, công kích địch nhân một lần, liền có thể tăng trưởng 24,000 cân khí lực. Như vậy, tùy tiện cùng địch nhân qua mấy chiều, liền có thể thu hoạch được hơn 100,000 khí lực. Chuyện này với hắn sức chiến đấu chính là bay vọt thức đề cao. Nhưng là, kỹ năng này cũng có rất lớn khuyết điểm. Đối thực vật soi mói bắt bẻ, thức ăn bình thường khó mà nuốt xuống, thậm chí gây nên nôn mửa, đói đến rất nhanh, cực độ trạng thái đói bụng bên dưới, đem làm ra một chút không thể làm gì cử động, chỉ có trải qua nhấm ướt, thỏa mãn vị giác mị thực có thể đỡ đói, mà khác bất luận cái gì năng lượng nơi phát ra, đều không thể làm dịu đói khát, gia tăng độ ăn no. Rất nhiều hạn chế, để kỹ năng này lộ ra gần cả. Trong bí cảnh, mọi người cơ bản dựa vào tích cốc đan sinh tồn, ăn một viên, có thể liên tục không ngừng bổ sung thể năng, một tháng đều không cần ăn cái gì. Nhưng tích cốc đan chua không trượt, có thể tính không lên mỹ thực. Nếu là ăn vào bạo thực dược tề, muốn dựa vào tích cốc đan no bụng là không thể nào, xác suất lớn sẽ khiến nôn mửa. Trong bí cảnh này, lại tìm không thấy mỹ thực, Hứa Phàm không chừng sẽ như kỹ năng giảng, hư nhược giống giỏi bỏ bình thường. Cho nên, không có sung túc mỹ thực dự trữ, hắn căn bản không dám uống bên dưới bạo thực dược tề. Cái thứ hai kỹ năng, sát ý lai tập kỹ năng này, nhìn giới thiệu cảm giác có chút hô cha. Buộc địch nhân đuổi chính mình. Cái này uống xong không phải liền là tự tìm phiền phức a? Trừ phi có đầy đủ thủ đoạn bảo mệnh, không phải vậy kỹ năng này chính là chơi với lửa, mà lại là loại kia sở lấy lao hổ cái mông, nằm tại miệng cá sấu bên trong đùa lửa. Cái thứ ba kỹ năng yên diệt theo đường bảo nói tới, bởi vì không cách nào xác nhận trong đó một vị thuốc có phải là thật hay không chính bằng đen thần quang thạch cho nên dược tề này hiệu quả đã định. Nhìn dược tề này nhan sắc, màu đen dung nham màu sắc, càng không ngừng bốc lên khói trắng, bên trong nhiệt độ có hơn ngàn độ. Thứ này uống hết, đến nóng cái ruột xuyên bụng nát. Hứa Phàm đối với nó hữu hiệu tính, thâm biểu hoài nghi. Hắn trước đem lĩnh địa ý thức cùng ngũ giác luân chuyển hai cái kỹ năng uống xong. Dược tề thư lập tức truyền đến hai tiếng leng keng giòn vang. Hứa Phàm trước thử ngũ giác luân chuyển hắn đem lực chú ý tập trung đến trên ánh mắt. Tầm mắt của hắn lập tức trở nên đặc biệt rõ ràng, liền ngay cả ngón chân bên trên mỗi một cây lông tơ đều nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn con ngươi tùy ý co rút lại, tầm mắt liền giống như là hoa vi gấp 10 lần quang học biến cháy, không ngừng kéo dài tới, đem âm dương vực biên giới chỗ mỗi một đạo vết nứt không gian nhỏ bé gợn sóng đều nhìn nhất thanh nhị sở. Đây cũng là thiên lý nhãn năng lực, khi hắn không ngừng kéo dài tới tầm mắt thời điểm, hắn tinh giác, khứu giác, vị giác, xúc giác năng lực đều tại kịch liệt hạ xuống, bên hai tiếng mưa rơi càng ngày càng nhỏ, cuối cùng vậy mà yên tĩnh ý mắng. Hắn lại đếm thử đem lực chú ý tập trung ở thính giác phía trên, lập tức, bốn phía tiếng mưa rơi dần dần bị lớn, cuối cùng làm lớn ra mấy chục lần. Trái tim của hắn đông 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 toát ra, tựa như gõ trống bình thường. Hắn thính giác được đề thăng đến kinh khủng tình trạng, không đơn thuần là đem thế gian thanh âm phóng đại mấy chục lần. Hắn đối với thanh âm phân biệt năng lực cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Mỗi một quả hạt mưa rơi trên mặt đất, phát ra lạch cạch âm thanh, hắn đều có thể rõ ràng phân biệt, những cái kia thật nhỏ âm tiết khác biệt, âm sắc khác biệt bị vô hạn phóng đại, đem hết thể phát ra tiếng đồ vật đều tỉ mỉ khác nhau ra. Thính lực cực hạn, chính là thuận phong nhĩ. Có thể thay ngay bắt phường, tin tức bất loạn. Tương ứng hắn thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác giảm xuống rất nhiều, cuối cùng hắn nhìn không thấy bẩn, tựa như mù lòa bình thường. Hắn lại liên tục thử linh cứu, đồ ăn phân biệt tại hai loại năng lực. Cuối cùng một loại xúc giác cực hạn mạc cốt cần đi ra bên ngoài tìm người làm thí nghiệm. Vừa bạn, lĩnh địa ý thức kỹ năng này cũng cần rời đi âm dương vực mới có thể nghiệm chứng. Hắn mặc vào một thân quần áo mới, rời đi Âm Dương vực về tới đám mây. Chương 404, Mai Ngọc Thư hướng đi chương 404, Mai Ngọc Thư hướng đi Quách Hữu căn bản tại đám mây đi ngủ, bọn hắn chế định nghiêm khắc trực ban biểu, cam đoan thời khắc có 4 người canh gác. Hứa Phàm mở ra Âm Dương vực đằng sau. Quách Hữu cản sắc lập khắc phát giác được trên lưng giỏ trúc nhẹ không ít. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện bản tại giỏ trúc bên trong Hứa Phàm không thấy, tranh thủ thời gian thông báo những người khác. Hứa Phàm bị thương nặng sau khi hôn mê, bị Mai Ngọc Thư mang về doanh địa. Lục Trường Sinh bởi vì lúc trước cứu chữa ngải mục kỳ bọn người, lực lượng bản nguyên tiêu hao quá lớn, lại lọt vào cực hình tra tấn, tinh thần lực cũng hao tổn rất nhiều. Cho nên trị liệu có thể lực lớn đại hạ hàng, trong thời gian ngắn, không cách nào chữa trị Hứa Phàm thương thế. Những người còn lại xuất ra một đống thuốc chữa thương, ba chân bốn cẳng tại Hứa Phàm trên thân bôi lên một lần. Nhưng mà bên ngoài thân hắn vết máu bên trong, lưu lại có lôi nguyên, bài xích dược vật, hiệu quả trị liệu không tốt. Dựa vào ngoan cường dục vọng cầu sinh đau khổ chèo chống, từ đầu đến cuối không cách nào tỉnh lại. Những ngày này, hắn một mực nằm tại giỏ trúc bên trong, hấp hối, dẫn động tới lòng của mọi người. Cho nên, Quách Hữu Căn nói chuyện Hứa Phàm biến mất, tất cả mọi người vây quanh. Mọi người mồm năm miệng 10 suy đoán một trận, ngược lại là có người đoán ra Hứa Phàm là mở ra lĩnh vực. Đợi không đầy một lát, chỉ thấy một bóng người trống rông xuất hiện, dáng người thon dài, mặc một thân nhẹ nhàng thư sinh bảo, mặt như ngọc, có vẻ như phan an, phong độ nhẹ nhàng, tiêu sái khí phái. Một đôi mắt lăng lệ như đao, đôi môi hơi bệnh, mang theo ý cười, chính là Hứa Phàm. Thân thể của hắn không có khinh thân thuật trèo trống, trực tiếp hạ xuống. Bạch Nhược Yên tranh thủ thời gian thi pháp, một lần nữa cho hắn tăng thêm khinh thân thuật mới khiến cho hắn có thể phiêu phù ở đám mây. Hứa Phàm từ khi Âm Dương vực đi ra, lập tức đã nhận ra bốn bề tất cả mọi người khí tức. Trước nha quả lưu đỏ, Quách Hữu Can, Tô Thu Nhi, Nguyệt Thằng, Bạch Nhược Yên, còn có như cũ tại trong hôn mê Cúc Nhi lĩnh địa ý thức để hắn cảm giác được 50 mét phạm vi bên trong, tất cả mọi người vị trí. Ở trong đó, cũng không có Mai Ngọc Thư, Lôi Viễn cùng Lục Trường Sinh. Chắc là đi ngoài năm dặm canh gác. Mọi người thấy rõ sở hình dạng của hắn, đều là khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Quách Hữu Can tại quanh người hắn dạo qua một vòng, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ, gặp hắn lông tóc không thường, mắt chừng đến cùng chuông đồng giống như, run rẩy hỏi: "Vương gia, ngươi tốt, ngươi làm sao một chút thương cũng không có?" Hứa Phàm kéo lại tay của hắn, ra lệnh: "Ngươi đừng động." Hắn đem xúc giác phát huy đến cực hạn, nếm thử mạc cốt năng lực. Hắn mặt khác tứ giác dần dần biến mất, nhìn không thấy vật, hai không thể nghe. Chỉ mò tay tựa hồ cũng không thu hoạch được tin tức gì, Hứa Phàm lại đưa tay đi sờ Quách Hữu Căn mặt. Quách Hữu Căn đầu dương lên, trừng mắt hỏi: "Làm gì?" Hứa Phàm tay tại trên mặt hắn du động, còn nói thêm: "Đứng yên đừng lúc đích, nếu không dễ dàng trúng độc." Hắn tỉ mỉ sờ soạn Quách Hữu Căn con mắt, mũi, bờ môi, gương mặt. Quách Hữu Căn một mặt tuyệt vọng, méo miệng, chân ngón cái đều giữ chặt, lại động cũng không dám động. Các loại Hứa Phàm đem hắn mặt sờ soạn mấy lần, đại lượng hình ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn. Quách Hữu Căn gần 3 tháng qua kinh lịch, như phim gấp thả, tại trong đầu hắn cấp tốc thổi qua. Cơ hồ tại trong chớp mắt, hắn liền rõ ràng nắm giữ tất cả tin tức. Hắn thấy được Ngải Mục Kỳ cùng Đất Súc đồng quy vu tận hình ảnh. Ngải Mục Kỳ bị Đất Súc giết chết trước đó, trong miệng hô hào lão tử cùng ngươi một đội một, sau đó theo nhị long biến thành một vệt ánh sáng, đem Đất Súc nuốt hết, kịch liệt bạo tạc đằng sau, hai người đều là hóa thành tro tàn. Cảnh tượng này cùng tại Dương Vũ trấn lúc giống nhau như lúc. Hắn thấy được Nguyệt Thăng thức tỉnh, tiếp quản Nguyệt Kim thân thể hình ảnh. Nguyệt Thăng không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, tranh cãi nào muốn cứu sống Cúc Nhi, đem một đám người nguyên náo không hiểu ra sao, không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cúc Nhi thể nội trùng tể một mực không ngừng thi độc, nàng từ đầu đến cuối lâm vào trạng thái hôn mê. Cuối cùng, hắn phát hiện một đầu để hắn cảm thấy kinh ngạc tin tức. Mai Ngọc Thư đem hắn mang về doanh địa đằng sau, rất nhanh liền rời đi. Hắn hôn mê 6 ngày này, Mai Ngọc Thư vẫn luôn chưa có trở về. Hứa Phàm nắm nhìn một phía, hỏi: "Mạc đại tiên sinh đi đâu?" Đám người thần sắc quái dị, Hứa Phàm hoàn hảo không chút tổn hại, lại bệnh tâm thần bình thường sờ Quách Hữu Căn mặt, cử chỉ này thật sự là gọi người xem không hiểu. Quách Hữu Căn đáp: "Hắn nói hắn muốn tìm người, liền đi." Hứa Phàm lông mày cau chặt, trong lòng tự nhủ, loại tình thế nguy hiểm này, hắn muốn đi tìm ai? Bạch Nhược Yên hiếm thấy không có uống say, trên thân thậm chí không có một tia mùi rượu. Vầng trán của nàng ở giữa thiếu đi phách lối cùng làm cản, thêm một cỗ nồng đậm bi thương. Nàng từ trong càn khôn giới lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Hứa Phàm, nói ra: "Hắn cho ta một viên khai dương cách vấn đan, nói là nếu như ngươi chết, liền để ta dùng viên đan dược kia đem ngươi linh hồn khóa lại." Hứa Phàm kinh ngạc tại Bạch Nhược Yên biến hóa, hắn còn chưa bao giờ thấy qua nàng như vậy trầm tĩnh bộ dáng. Hắn tiếp nhận bình sứ, mở ra nhìn thoáng qua, trong bình là một viên màu xanh đen đan dược, lượn lờ lấy đồng bộ sinh cơ, đúng là khai dương cách vấn đan. Lấy Mai Ngọc Thư năng lực, hẳn là có thể sống sót đi. Hứa Phàm nhớ tới Vân Ly Lôi đỉnh thủ đoạn, trong lòng chợt dạ, cái kia một cỗ dễ như trở bàn tay lôi điện chi lực, làm cho người thằng không dậy nổi một tia lòng kháng cự. Mai Ngọc Thư thần văn thời gian hiệu lực đã qua, cho nên hắn không cách nào dò xét đến Mai Ngọc Thư hạ lạc. Cái này khiến hắn lo lắng, Mai Ngọc Thư rời đi doanh địa 6 ngày, không có Bạch Nhược Yên cho hắn tiếp tục ra chỉ khinh thân thuật, hắn cũng chỉ có thể rơi xuống đất. Trên mặt đất có thỏ triều, chỉ bằng vào một người lực lượng cực khó chống đỡ, cái này mười phần nguy hiểm. Hắn đang chuẩn bị lại hỏi thăm một chút chi tiết, đột nhiên phát hiện, Quách Hữu Căn trên lưng giỏ trúc vậy mà tại chiếu lấp lánh. Nhìn kỹ, chỉ gặp giỏ trúc phía trên cắm một chi hoa mai châm. Phát sáng chính là một chi này châm gài tóc. Hứa Phàm cả kinh nói, đây là nhất chú định ngưỡng môn. Một giây sau, một cánh cửa đột nhiên tại Quách Hữu Căn bên người xuất hiện, mở ra sau khi, một cái to mọng thân ảnh từ đó nhảy ra ngoài. Chợt cửa lớn đóng lại, biến mất không thấy gì nữa. Người này mang theo mặt nạ, mặc áo tơi, vừa xuất hiện, dưới chân không còn, liền muốn rơi xuống. Hứa Phàm một tay lấy hắn giữ chặt, Bạch Nhược Yên cho hắn làm cái khinh thân thuật để hắn tung bay ở đám mây. Gia hỏa này mập như cái bóng, đung đưa thân thể, nắm giữ cân bằng, trên không trung đứng vững, cao giọng hỏi, "Nhanh, Dê Sinh công tử ở đâu?" Thanh âm của hắn nặng nề, ông tác hưởng, như tiếng chuông tiếng vọng. Hứa Phàm đáp, "Ta chính là." Hắn nhìn về phía Hứa Phàm, cẩn thận phân biệt, gặp hắn hoàn hảo không chút tổn hại, kinh ngạc nói, "Ngươi không có việc gì? Tam hoàng tử nói ngươi bản thân bị trọng thương a?" "Tam hoàng tử?" Hứa Phàm một mặt ngộng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người này gấp giống kiến bò trên chảo nóng, một thanh xé mở ngực quần áo, lộ ra trên người phi môn ấn nói ra, "Ngươi không có việc gì liền tốt, nhanh đi cứu Tam hoàng tử, hắn bị thỏ bầy bao vây." Hắn đem huyền khí rót vào phi môn ấn bên trong, một đạo cửa lớn lập tức mở ra. "Mẹ nó!" Hứa Phàm mắng một tiếng, đem vậy nhân bị tắt trong cửa vào, chui vào, dọc theo đường hầm một đường phi hành. Giọ trúc bên trên chi kia hoa mai châm gài tóc, tuyệt đối là Mai Ngọc Thư lưu lại. Cho nên, mập mạp này trong miệng Tam hoàng tử nhất định là Mai Ngọc Thư trô đóng vai. Bạch Nhược Yên, Quách Hưu căn bọn người theo sát phía sau. Hứa Phàm lại ngăn lại, cao giọng nói, "Các ngươi duy trì tốt trận hình, bảo vệ tốt doanh địa. Ta một người đến liền đủ." Mai Ngọc Thư giả tá hứa thú danh nghĩa, là không muốn bại lộ nhạn phẩm cốt năng lực. Cho nên, tốt nhất đừng khiến người khác hỗ trợ. Chương 405, nhóm ngàn người chương 405, nhóm ngàn người Hứa Phàm trong miệng tội nhân ra là tại bóc vết máu lúc, từ sau cái cổ kéo xuống tới. Tội nhân đồ bằng da chuẩn bị kháng nhiệt độ cao, kháng hỏa đốt đặc tính, gặp phải xét đánh đằng sau, cũng không giống mặt khác làn da như vậy hoàn toàn thành than, vẫn giữ lại có da thuộc tính chất. Hứa Phàm liền đem nó thu vào. Nhưng cái này một tấm tội nhân da cũng không phải là tự nhiên chóc ra, cho nên Hứa Phàm không biết đem nó thôn vệ sau có thể hay không phát động kim cương bất hồi. Hắn dọc theo đường hầm một đường phi hành, toàn bộ bên trong đường hầm cũng chỉ có hắn một người, cái kia truyền lời mập mạp cũng không đi theo. Đường hầm này vô cùng vô tận, bay thẳng đến nửa canh giờ mới nhìn đến phía trước cửa lớn. Đại môn đóng chặt lấy, càng không có cách nào mở ra. Hắn vừa tới cuối cùng, toàn bộ đường hầm đột nhiên như trường xạ bình thường nhúc đích, đem hắn bung vẩy giống bao con nhộng đồ chơi bên trong biên bi, tại bên trong đường hầm đánh tới đánh tới. Thẳng đến sau một nén nhang, đường hầm mới hướng tới bình ổn, cửa lớn cũng rốt cục rộng mở. Hứa Phàm minh bạch, đường hầm dị biến là bởi vì ngoại giới vừa đã trải qua một trận báo cát, phi môn ấn cùng nhất chú định hướng môn mở dạng, đều là đem người chuyển tống đến chỉ định mục tiêu vị trí. Mập mạp phi môn ấn kết nối với Mai Ngọc Thư, mà Mai Ngọc Thư thụ báo cát ảnh hưởng, vị trí đột biến, cho nên đường hầm cuối cùng mới có thể phát sinh vung roi giống như vận động. Hắn mặc dù không có thụ thương, nhưng cũng bị bỏ rơi đầu góc tròn váng. Hắn lảo đảo bay ra cửa lớn, trong lòng lo lắng, bay hơn nửa canh giờ, Mai Ngọc Thư cũng không biết thế nào. Ra đến bên ngoài xem xét, ô ương ương một đám người tập hợp một chỗ, thô sơ giản lược đoán chừng có hơn 1000 người, trên thân buộc dây thừng, cả đám đều chật vật không chịu nổi. Đều là vừa thoát khỏi bao cát xâm nhập, nổ ngang trên đất nằm một mảnh, rất nhiều người đều đang dùng dáng đứng lên. Cùng đám người này xen lẫn trong cùng nhau, còn có đại lượng màu trắng con thỏ, đều là bị gió cắt thổi tới. Đám người cùng thỏ bầy xoay người mà lên, chiến đấu hết sức căng thẳng, đám người này đã tương đương có ăn ý ngoại vì một vòng người lập tức chống ra kết giới, thi triển phong hỏa chi thuật, tại trên kết giới giấy lên một tầng hỏa bóng, đem mãnh liệt mà tới thỏ chiều ngăn cách ở bên ngoài. Nội bộ người thì là chia làm hai đợt, gần một thành người bắt đầu bắt giết trong kết giới con thỏ. Còn thừa chín thành người thì là trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, thần sát thản nhiên bắt đầu nghỉ ngơi. Từ khi 6 ngày trước thỏ bọn họ tiến vào mê cung, bọn hắn trước trước sau sau đã trải qua mấy trăm lần chiến đấu. Thời gian dần trôi qua tạo thành một bộ hữu hiệu đối kháng thỏ chiều chiến thuật. Bao cắt cùng một chỗ, bọn hắn liền theo gió phiêu diêu. Bao cắt dừng lại, bọn hắn liền lập tức cùng thỏ chiều chiến đấu. Bọn hắn chế định nghiêm khắc sắp xếp lớp học chế độ, mỗi lần tham dự chiến đấu người đều không đến 100 cái, còn lại người thì có thể an tâm nghỉ ngơi. Như vậy thay phiên, mọi người thể lực không kiệt, phong thủy tiết không vào. 6 ngày thời gian, bọn hắn gặp rất nhiều lạc đàn tiểu đội. Ai đến cũng không có cự tuyệt đem nó thu nạp sau, thời gian dần trôi qua tạo thành ngàn người đội hình. Lần này, bị gió cắt mang tới là một người một cây. Người này bắt đầu từ đường hầm đi ra Hứa Phàm, mà một cây thì là một viên thấp bé cây cửa, chính là Mai Ngọc Thư biến thành bất hủ thủ tượng. Thỏ chiếu như sóng, trực tiếp đem một người một cây nuốt hết. Trong đám người, Cao Bằng một người âm thanh hô, người mới tới, mở ra một lỗ hổng, đem người cứu. Mấy chục cây huyền khí sợi tơ từ trong kết giới bay ra, quấn quanh ở Hứa Phàm trên thân, đem hắn kéo vào trong kết giới. Đám người này cũng không đem bất hủ thụ tượng khi người nhìn, cho nên đem Mai Ngọc Thư phiết tại bên ngoài. Hứa Phàm vội vàng hô to, gốc cây kia cũng là người, cứu hắn. Tựa hồ là nghe được Hứa Phàm thanh âm, bất hủ thụ tượng sinh ra hai cái đen lúng liếng trong mắt. Một thân cần trạng rễ cây co bảo, dần dần rút đi thân cây, hóa thành nhân hình. Trong đám người lập tức lại bắn ra đại lượng sợi tơ, đem Mai Ngọc Thư cũng cuốn lấy, kéo vào kết giới bên trong. Mấy đạo dây thừng từ trận hình ở trung tâm lan tràn đến hai người bên người, vừa rồi lên tiếng, lãnh đạo đám người hành động người hướng bọn hắn hô, hai vị trước dùng dây thừng cố định thân thể đi. Không phải vậy báo cắt cùng một chỗ, liền lại muốn bị thổi tan. Người này thanh âm ấm áp, hòa ái dễ gần, gọi người như gió xuân ấm áp. Hứa Phàm tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một nam tử đứng hàng dây thừng tuyến vong trung ứng nhất, dáng người gầy gò, tướng mạo tuấn lãng, mặc một thân âm sơn quân bảo, hướng bọn hắn đơn giản cười cười đằng sau, phóng khoáng tự do, chăm chú chỉ huy chiến đấu, không ngừng hét lớn, điều binh khiển tướng. Bên cạnh có người nhắc nhở, hai người các ngươi, mau đưa dây thừng quấn ở trên thân, tọa hạ nghỉ ngơi đi, chờ một lúc Cố Trạch đại nhân sẽ cho các ngươi phân phối chiến đấu cấp lớp. Cố Trạch cái tên này nghe có chút quen thuộc, Hứa Phàm hơi suy nghĩ liền nghĩ đến đứng lên. Thanh huấn trên bảng chỉ có 5 cái tam biến cảnh giới, Cố Trạch chính là thứ nhất. Hắn xếp hạng gần với Hứa Thú cùng Lôi Dồn, 26 tuổi, chính là âm sinh quốc sư mật viện chấp sự. Nghe nói là một vị cực hình lang, nhưng cụ thể có cái gì cực hình, Hứa Phàm cũng không biết. Hắn cùng Mai Ngọc Thư liếc nhau, cầm dây trói quấn ở bên hông, sánh vai tòa hạ. Mai Ngọc Thư toàn thân râu cây hoàn toàn rút đi, khôi phục khuôn mặt anh tuấn, gặp Hứa Phàm lông tóc không thường, trong mắt dị sắc liên tục, ngón tay sinh ra một cây nhánh đào đâm vào Hứa Phàm trong lòng bàn tay, luôn nói, cái kia Nguyễn gia mập mạp quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy liền đem ngươi toàn thân thương cũng chữa hết. Nhánh đào này có truyền thanh chi năng, Hứa Phàm đem nó dán tại bên tai. Hắn có thể rõ ràng nghe được Mai Ngọc Thư cổ họng mà bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp, ngoại nhân lại không cách nào nghe được. Là cái đơn hướng truyền âm bí pháp. Hứa Phàm không làm thêm giải thích, thấp giọng hỏi, ngươi tình huống như thế nào? 6 ngày này đều làm cái gì? Mai Ngọc Thư giảng nói, ngươi thương thế quá nặng. Ta có thể nghĩ tới duy nhất có thể cứu ngươi biện pháp chính là tìm tới cái kia Nguyễn Bản Tử đến vì ngươi trị liệu. Lúc trước hắn là miễn chiến giả tiểu đội thành viên, am hiểu nhất trị liệu chi thuật, so với Lục Trưởng Sinh trị liệu năng lực chỉ mạnh không yếu. Ta một mực tại không trung tìm kiếm tinh bản, thẳng đến một canh giờ trước đó mới tìm được hắn. Thế là ta giả trang Hứa Thú bộ dáng, thuyết phục hắn đi vì ngươi chữa thương. Hứa Phàm đoán được là chuyện như vậy, lại hỏi, Bạch Nhược Yên khinh thân thuật cũng có thể không chống được 6 ngày, ngươi làm sao tại mái vòm bay 6 ngày? Mai Ngọc Thư đơn giản đáp, ta vốn là nửa ngộ chi cảnh, có nhất định ngự không năng lực, mà lại ta cũng đang nghiên cứu phi tiên cốt có một chút tâm đắc. Nam đi Hứa Phàm ước cao kiến thị, cả kinh nói, ngươi ngay cả nhị phẩm phi tiên cốt đều có thể phòng chế. Ngươi mẹ nó bật học đi. Mai Ngọc Thư không biết Hứa Phàm nói tới bật học là có ý gì, nói ra, nào có dễ dàng như vậy, ta ngộ ra kỷ môn xương dùng 3 năm, cái này phi tiên cốt cần càng lâu thời gian. Ánh mắt của hắn tập trung ở Cố Trạch trên thân, nói ra, lần sau báo cắt đột kích, chúng ta liền đi, đám người này có gì đó quái lạ. Hứa Phàm đột nhiên giật mình, thấp giọng hỏi, có gì đó cổ quái? Mai Ngọc Thư đáp, ta tại tinh bản bên trên thấy, trong mê cung người vô cùng ít ỏi, linh linh tinh tinh, có rất ít có thể hình thành 10 người trở lên tổ chức. Nơi này hơn 1000 người tụ tập cùng một chỗ, lớn như thế mục tiêu vậy mà không có dẫn tới tiên nhân, thật sự là không hợp với lẽ thường. Hứa Phàm công nhận ý nghĩ của hắn. Người được âm như khí tức, tiến vào bí cảnh người tổng cộng cũng chỉ có 1 bạn người, nơi này có thể tụ tập 1000 người, thực sự không thể tưởng tượng. Thỏ chiêu ở khắp mọi nơi, Nguyệt Tinh không có khả năng làm như không thấy. Cho nên cái này rất có thể là cái bẫy dập. Chương 406, mất đi hiệu lực kỳ môn thuật chương 406, mất đi hiệu lực kỳ môn thuật Hứa Phàm nhớ tới hắn thám thính đến liên quan tới hiến đạo tin tức. Nguyệt Tinh nói hắn lẫn vào trong đám người, thành công nội ứng. Nhìn, Nguyệt Tinh nói tới đám người rất có thể là cái này nhóm ngàn người. Hứa Phàm tim nhảy tới cổ rồi. Hiến đạo có năng lực hóa hình, nhất định là biến thành người nào đó, giấu ở trong nhóm người này. Hắn ngắm nhìn bốn phía, rốt cuộc là người nào? Hắn nhìn về phía ngay tại điều binh khiển tướng Cố Trạch, là mẹ nhà hắn. Hứa Phàm hoán vị suy nghĩ, nếu như mình là hiến đạo, sẽ chọn thân phận gì nội ứng đâu? Tuyệt không có khả năng là Cố Trạch loại này vạn chúng chú mục, cần cùng mọi người liên hệ nhân vật. Ký ức không thể đục vào. Vừa mới nội ứng 6 ngày, hiến đạo rất khó nắm giữ Cố Trạch tất cả giao tế tin tức. Đóng vai thành Cố Trạch, để lộ phong hiểm rất lớn. Tốt nhất thân phận là trở thành cái nào đó thân phận bí ẩn, nhưng ở trong đám người cũng nói được nói người đứng thứ hai, ảnh hưởng Cố Trạch quyết sách, tả hữu thế cục. Sau đó, lại âm thầm cùng Nguyệt Tinh liên hệ, để Nguyệt Tinh chậm lại thỏ bọn họ thế công, trợ giúp nhóm ngàn người không ngừng lớn mạnh, đem trong mê cung con mồi, tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng một mẹ hốt gọn. Có ít người nhận ra Hứa Phàm, cùng người đổi vị trí chen chúc tới. Hứa Phàm xem xét, đúng là thông suốt người môi giới, Sùng Võ, Trương Đông Thiên, Khâu Nhuận cùng Diệp Hương. Bọn hắn gặp Hứa Phàm còn sống đều cực mở tâm, vây quanh hắn hỏi han. Mai Ngọc Thư gặp những người này tới gần, có chút túi đầu, đem nửa gương mặt giấu ở trong cổ áo, dưới mũi hình dáng lặng yên biến hóa, trở nên cùng Hứa Thú giống nhau đến mấy phần. Sau đó mang lên trên một tấm che chắn trên nửa khuôn mặt mặt nạ. Cùng Hứa Phàm đơn độc cùng một chỗ, hắn có thể không chút kiêng kỵ sử dụng năng lực của mình, tăng thêm một chút người ngoài, hắn nhất định phải có chỗ che giấu. Một phen nói chuyện với nhau biết được, thông suốt người môi giới sư Minh Sủng Tuệ đã táng thân thọ triều. Hứa Phàm vì cam đoan mấy người kia thân phận đáng tin, để bọn hắn rất nhỏ công kích mình. Lĩnh điệu ý thức có thể thu hoạch được công kích mình người cảnh giới cùng tình trạng cơ thể các loại tin tức. Đám người chi tiết làm theo, Hứa Phàm đem công kích từng cái tránh thoát. Trong đầu của hắn lập tức thu hoạch được đại lượng tin tức. Một ít chữ viết cũng xuất hiện tại mọi người trên đầu. Thông suốt người môi giới đỉnh đầu tung bay một hàng chữ, tiểu biên mãn cảnh giới, thất phẩm ngự quỷ cốt. Sùng Võ, biến đổi cảnh giới, thất phẩm ngự quỷ cốt. Trương Đông Thiên, biến đổi cảnh giới, tứ phẩm mạc hồn cốt. Khâu Nhưỡng, nhị biến cảnh giới, ngũ phẩm trùng chú cốt. Diễm Hương, nhị biến cảnh giới, tứ phẩm ngũ hành cốt. Thân thể của mọi người tình huống rất không tệ, cũng không có quá nhiều thương thế. Những tin tức này đều chân thực đáng tin, có thể xác nhận những người này cũng không phải là hiến đạo biến thành, đáng giá tín nhiệm. Hứa Phàm thấp giọng nói, nơi này có vấn đề, đợi tại này sẽ xảy ra chuyện. Chờ một lúc đi theo chúng ta đi. Đám người đối với hắn 10 phần tin phục, cho nên không có hỏi nhiều, gật đầu đáp ứng. Muốn tìm ra hiến đạo chân thân cũng không dễ dàng, nhưng muốn rời đi cũng rất đơn giản. Đợi lần sau báo cắt cùng một chỗ, chặt đứt trên người dây thừng, bọn hắn tự nhiên sẽ bị thổi đi. Hứa Phàm lặng lẽ sử dụng mặc tuyến đem mấy người liên tiếp. 2 phút đồng hồ sau, cuồng phong gào thét mà lên, cắt bay đá chạy. Đám người tầm mắt bị cắt vàng cắt trở, thân hình phiêu khởi, như ở trong nước chìm nổi. Mai Ngọc Thư vỗ tay phát ra tiếng, ngọn lửa màu xanh lam tại mấy người bên cạnh du tẩu, đem kết nối đám người dây thừng đốt đoạn. Bọn hắn lâm vào trong báo cát, địa hình chung quanh phát sinh biến đổi lớn, vị trí của bọn hắn cũng tại chết đi. Sau một nén nhang, báo cát đình chỉ. Bốn phía chỉ có san sát băng đá, đã không có nhóm ngàn người, cũng không có thỏ bầy. đám người nhẹ nhàng thở ra, Mai Ngọc Thư trong tay bấm niệm pháp quyết, mở ra nhất chú định hướng môn chui vào, cái này nhất chú định hướng môn thông hướng hoa mai châm gài tóc vị trí, cũng chính là quét hữu căn trên lưng rọ chúc chỗ. Hứa Phàm cũng đi vào theo, đối với những người khác nói ra, vào đi. Tất cả mọi người rất kinh ngạc, đi vào theo, Khâu Nhũ hỏi, đây là kỳ môn cốt năng lực đi. Công tử, vị này là Đại Viêm Tam hoàng tử. Hứa Thú điện hạ. Hứa Phàm gật gật đầu. Mai Ngọc Thư nhạn cốt thuật cũng đủ phiền phức, phục chế dị cốt thần thông cũng không dám công khai dùng. Bị người phát hiện, nói không rõ ràng. Trong kỳ môn đường hầm là một đường nghiêng hướng lên, bọn hắn từng bước một đi vào đám mây lại hướng ngang tiến lên, hướng phía mê cung bắc bộ đi đường. Đi không bao xa, bốn phía đường hầm đột nhiên bắt đầu vặn mèo, con đường phía trước cấp tốc chồng chất thu nạp, hướng bọn họ nghiền ép mà đến. Mai Ngọc Thư sắc mặt đại biến, trong tay bấm niệm pháp quyết, đem kỳ môn đường hầm bỏ, một đám người chống rông xuất hiện tại đám mây, bắt đầu hạ xuống. Hứa Phàm trên người khinh thân thuật đã biến mất. Mai Ngọc Thư mở ra hai đạo đinh môn song song nằm ngang ở giữa không trung, đám người có thể đứng ở đinh môn phía trên, ổn định thân hình. Hứa Phàm hỏi, tình huống như thế nào? Mai Ngọc Thư mày nhăn lại, kỳ quái, không gian đột nhiên phát sinh hỗn loạn. Hắn cũng hai ngón tay tại trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Huỳnh." Lập tức, đại lượng màu lam huỳnh điểm từ trên người hắn toát ra, lay động sợi tóc của hắn, đi tứ tán, bao phủ phương viên 10 trượng chi địa. Hứa Phàm nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có thể thi triển như vậy phạm vi mình đã là thuần thục cấp. Bát tuyệt kỹ bên trong hình là khó khăn nhất học, Mai Ngọc Thư có thể sử dụng thuần thục cấp hình, thật sự là khó được. Cũng không biết đây là chính hắn ngộ ra tới, hay là từ Mai Kình Thiên nơi đó kế thừa. To lớn hình bóng bốn chỗ bay động, đem bốn bề tuần sát một lần, Mai Ngọc Thư híp mắt lại, trong con ngươi tràn đầy hoang mang, trong không gian cũng không loạn trí lực, không biết là duyên cớ nào dẫn đến đường hầm sụp đổ. Hứa Phàm nói thử lại lần nữa đi. Mai Ngọc Thư lần nữa mở ra nhất chú định hướng môn. Đám người tiến vào trong môn. Kết quả đi không bao xa, đường hầm lần nữa sụp đổ. Một đám người lại về tới không trung. Lần này, Trương Đông Tiên vẽ ra 7 cái độc cước kề kền, bay ra bức tranh, đem 7 người ngăn chặn. Mai Ngọc Thư hoàn toàn không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lời nói, có thể là năng lực của ta có thiếu hụt. Chúng ta hay là hướng mái vòm bay. Đám người cưỡi độc cước kền kền hướng phía mái vòm bay đi. Kết quả, bầu trời đột nhiên biến thành đen, như có mây đen đè xuống. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp mấy trăm con đã mọc cánh con thỏ, bị màu đỏ tuyến nối liền cùng một chỗ, hiện lên khối lập phương trạng, giống một cái cự đại vị đập rồi, hướng phía đám người bô xuống. Vị trí cao nhất Diệp Hương đứng núi chịu sào, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, nâng lên lồng ngực đối với bầu trời thổi. Lập tức, đại lượng ngọn lửa màu đỏ từ trong miệng hắn phun ra ngoài, như sóng biển quay cuồng, đem trên bầu trời thỏ bảy thôn vệ. Chợt, hắn lại hít sâu một hơi, lần nữa nâng lên lồng ngực đối với không trung thổi. Lần này, trong miệng hắn phun ra đại lượng kim vấn, đem hỏa diễm sóng biển nhuộm thành màu vàng. Hai cái thổi ra, trăm con thú tướng lĩnh như là bị màu vàng giấy bạc bao khỏa đứng thỏ, không thể động đậy, từ không trung rơi xuống. Hứa Phàm khen, thật bản lãnh, không hổ là Tiêu Diêu cốc người dẫn đường. Hắn vừa dứt lời, những cái kia rớt xuống thú tướng lĩnh đột nhiên dãy rủa thân thể, xé toang đem bọn hắn bao khỏa bột phấn màu vàng. Phe phẩy cánh, hướng phía đám người bay nào, cắn xé mà đến. Diệp Hương sắc mặt đại biến, trong miệng hô, kim sinh thủy, thủy lao thuật. Lập tức những cái kia kim phấn bên trên toát ra điểm điểm thủy quang, lại trong nháy mắt hóa thành một đoàn thanh tuyền, đem thú tướng lĩnh bọn họ lần nữa cầm tù trong đó. Bất quá, một đoàn này đoàn thanh tuyền, không thể đem những này thú tướng lĩnh quá kín, bọn hắn dãy rủa không chỉ, muốn tránh thoát thủy lao. Diệp Hương lần nữa kêu lên, sống dưới nước một lao thuật. Trong thủy lao sinh ra dây leo đến, đem thú tướng lĩnh bọn họ quấn quanh, lần này xem như đem bọn nó trói kiên cố. Diệp Hương có chút lực bất tòng tâm, kêu lên, phát cái gì ngốc đâu, có chiêu thức gì nhanh dùng đi, đem bọn hắn làm thịt. Chiêu thức của hắn cảnh đẹp ý vui, đám người nhìn tâm thần thanh thản, đúng là quên xuất thủ. Mai Ngọc Thư đưa tay lăng không một nắm, trực tiếp hô, mục trợ hỏa thế, hỏa lao diện. Lập tức, Diệp Hương mục lao toát ra ngọn lửa màu xanh lam, đem trăm con thú tướng lĩnh hoàn toàn thôn phệ, lam diễm tăng hẳn ra, tất cả thú tướng lĩnh biến thành tro tàn. Chương 407, đầu thỏ suốt cay. Chương 407, đầu thỏ suốt cay. Một chiêu này kinh diễm đám người. Khoát Nha Tử cả kinh nói, đây là lam tinh thủy lửa. Hứa Phàm gõ gõ đầu của hắn, nói ra, nói cái gì hồ thoại, ngọn lửa màu xanh lam có nhiều lắm, cũng không chỉ có lam tinh thủy lửa. Khoát Nha Tử nuốt ngụm nước bọt, gật gật đầu, không sai, Mai Ngọc Thư đã chết. Hứa Phàm cảm thấy có chút kỳ quái, những này thố tướng lĩnh từ trên trời giáng xuống, thúc đầu đánh tới, tựa hồ không phải trùng hợp đụng phải, mà là chủ động truy sát mà đến. Hắn lời nói, tiếp tục hướng mái vòm bay. Đến phía trên, liền an toàn. 290 trượng phía dưới, cắt vàng đều là thật sự tồn tại, bọn hắn cũng đồng dạng mắt không kịp 10 trượng, không phân rõ được đông nam tây bắc, chỉ có thể bay lên không. Kết quả, bay đến hơn 200 trượng, trong bầu trời lại có lít nha lít nhít thú tướng linh đang chờ bọn hắn, chợt nhìn, chí ít có mấy ngàn con. Vừa nhìn thấy bọn hắn, lập tức vung ra hàng ngàn cây huyền khí sợi tơ, kết nối tại 7 người trên thân. Đám người giật nảy cả mình, riêng phần mình thi triển thuật pháp, muốn đem trên người huyền khí sợi tơ chặt đứt, nhưng mà cái kia huyền khí sợi tơ lại đột nhiên trở nên xanh mơn mởn, tiến nhập hư hóa trạng thái. Đám người trăm pháp ra hết, lại từ đầu đến cuối không cách nào đem nó chặt đứt. Trên bầu trời mấy ngàn con thú tướng lĩnh phân tán ra đến, cũng không cùng bọn hắn chiến đấu, chỉ là nhìn chằm chằm nhìn về phía bọn hắn. Trong đó một cái thú tướng lĩnh, trong mắt u ngục cục vòng vo hai vòng, lại miệng nói tiếng người, hướng về phía 7 người gầm thét lên, "Này, thiên sát tiểu tặc, rốt cục để cho ta tìm tới các ngươi. Dám đem tháng này thần vây ở căn tu dung động bên trong, để cho ta nhận hết có đủ. Các ngươi đừng mơ có ai sống. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi trốn không thoát, Sơn Quân, Vân Ly, Song Tâm ngay tại chạy đến, đến lúc đó, các ngươi đem hắn lời nói một nửa, báo cắt thổi lên, Hứa Phạm bảy người cùng trên bầu trời ngàn con thú tướng lĩnh, lập tức lâm vào báo cắt trong loạn lưu. Đám người khó mà ngăn cản bị gió cắt gợi lên thời gian một nén nhang. Đợi báo cắt đình chỉ, bọn hắn vậy mà về tới mặt đất. Bốn phía là thạch rừng lâm. Bảy người bị mặc tuyến kết nối, cũng không tách ra, cái kia mấy ngàn con thú tướng lĩnh lại là biến mất không thấy gì nữa. Bất quá làm bọn hắn kinh hãi chính là, trên người hàng ngàn cây hư tuyến như cũ tồn tại, một đầu kết nối trên người bọn hắn, một đầu khác vươn hướng bốn phương tám hướng, như từng đạo chùm sáng tản ra. Rất nhanh đại địa rung động ầm ầm, thọ sóng chiều động mà tới, trong bầu trời lại có mấy trăm con thú tướng lĩnh bay tới, tại đỉnh đầu bọn họ kết thành một tấm vòng lớn. Nhìn chằm chằm, nhìn xem bọn hắn. Bốn phía thọ chiều đem bọn hắn vây vào giữa, cũng không phát động công kích, hàng ngàn hàng vạn sóng con mắt màu đỏ nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Trong đó một con thỏ, mở ra ba cánh môi hồng, rát 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 cười quái dị một hồi, lỗ tai dựng thẳng lên, chống nạnh, dương dương đáp ý, hướng bọn hắn hét, ta đã nói rồi, các ngươi là trốn không thoát, các ngươi chết chắc. Bảy người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hứa Phạm vung tay ném ra năm viên mặc băng hoàn đem con thỏ kia đánh thành thịt nát, lần nữa hô, đi, đến bầu trời. Mai Ngọc Thư lập tức mở ra một đạo kỳ môn, như thang trời bình thường kéo dài tới chân trời, bảy người chui vào trong môn rời đi. Kết quả trèo lên đến giữa không trung, kỳ môn đường hầm lần nữa sụp đổ. Đám người từ trên trời rơi xuống, về tới mặt đất. Mai Ngọc Thư có chút giận, khẽ gọi một tiếng, các ngươi ngồi xuống. Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng phun pháp chú, lời nói, trăm mục tàn lụi, mục nghe mạn sơn thành. Trung quanh hắn lập tức sinh ra các loại kỳ hoa dị thảo, đào lý cây cối, lít nha lít nhít hướng bốn phía trải ra mà đi, cấp tốc sinh trưởng bị lớn, thoáng qua khô héo tàn lụi, hóa thành cho bụi bay vào bầu trời. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, làm viêm phần thiên. Hứa Phàm lập tức ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Những người khác cũng học theo, ngồi xổm ở trên mặt đất. Trong bầu trời, phía trên đại địa, ngọn lửa màu xanh lam như long du đi, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, thiên địa rung động. Còn lại 6 người bịt lấy lốt hai, cũng bị chấn động đến đủ thái không chỉ. Phương biên 30 chỗ, tất cả thọ thể đều bị đốt là cho tàn, bầu trời cũng bị đốt xuyên, có hơn 60 cái thố tướng lĩnh bỏ mình tại chỗ. Bất quá càng nhiều thố tướng lĩnh sử xuất cùng loại thuấn di chiêu thức, thân trốn ngoài trăm thước, tránh thoát một kiếp này. Mai Ngọc Thư có chút kinh ngạc, những thứ biết bay kia con thỏ, thực lực không kém, có thể tránh thoát Lam Viêm Phần Thiên. Hắn mục tiêu chủ yếu chính là trên bầu trời thố tướng lĩnh, vốn là chuẩn bị đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt. Lam Viêm biến mất, những cái kia chạy tứ tán thố tướng lĩnh bọn họ lại bay trở về, như cũ tại đỉnh đầu bọn họ giật lưới, đem càng nhiều hư tuyến bắn vào thân thể bọn họ. Những con thỏ này bọn họ căn bản cũng không cùng bọn hắn chiến đấu, chỉ là đem bọn hắn vây khốn, một mực khóa chặt vị trí của bọn hắn, thông báo cho Sơn Quân, Vân Ly cùng Song Tâm. Ba vị địa chi ngay tại cấp tốc chạy đến. Nguyệt Tinh lanh lảnh, quái đản thanh âm từ một cái thố tướng trong cổ áo truyền ra, ha 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 ha. Vô dụng, ta thỏ thỏ bọn họ vô cùng vô tận, chính là đứng đấy bất động để các ngươi giết, các ngươi cũng giết không hết. Các ngươi đã bị khóa chặt, ngoan ngoãn chờ chết đi. Khốn cảnh như vậy cơ hồ vô giải, những con thỏ này cố ý phong tỏa bầu trời, chính là không muốn để cho bọn hắn đến mái vòm. Trên thân lại có hư tuyến tọa độ, bao cát cũng không có thể đem bọn hắn cùng thỏ bẫy tách ra, bọn hắn sớm muộn muốn bị bắt lấy. Hứa Phàm lấy tâm linh truyền âm, hỏi thăm tối trong lao bay vó, những này hư tuyến nên như thế nào khu trừ. Bay vó lắp bắp nói ra, hư hóa là cực kỳ cao thâm huyền pháp, không tu luyện tới vạn sơn cảnh, không cách nào nắm giữ. Thu Lạc có thể thi triển ra hư hóa chính là bằng vào tự thân nhị phẩm linh hư cốt năng lực, bằng vào chúng ta cảnh giới là không có cách nào đem những này hư tuyến trừ bỏ. Hứa Phàm mặt hiện ngưỡng hiệu, cái này vạn sơn cảnh muốn so thoát phàm cảnh giới cao hơn 3 cái cấp độ. Với hắn mà nói, chính là cảnh giới xa không thể đợi. Hắn lại hỏi, vậy nếu như là đem Nguyệt Tinh giết chết, những này hư tuyến có phải hay không liền có thể khử trừ? Bay vó nói những này hư tuyến là mượn nhờ Nguyệt Tinh thân thể phát ra. Nguyệt Tinh vừa chết, thọ bầy liền không còn tồn tại. Hư tuyến không có trèo trống, tự nhiên sẽ tán loạn. Chỉ là Nguyệt Tinh nhục thân cùng hắn thọ đám nam thanh niên là cộng sinh, trừ phi trực tiếp xoắn nát linh hồn của hắn, nếu không gần như không có khả năng đem hắn giết chết. Hắn năng lực sinh tồn so Mập Thư còn mạnh hơn. Hứa Phàm xoa xoa trên cằm râu ria, tay trái giấu tại trong tay áo mở ra âm dương vực để nước mưa chảy ở lòng bàn tay, dựa vào vũ nộ giả để suy nghĩ. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một cái diệu kế. Hắn ra lệnh Đường Bảo nói đem sát ý lai tập dược dịch rót vào ta trong dạ dày. Đường Bảo lập tức làm theo. Sách dược tề phát ra len ken giòn vang, thông chi sát ý lai tập kỹ năng vào chỗ. Trên bầu trời, Nguyệt Tinh phụ thân thố tướng lĩnh còn tại chỉ vào bọn hắn kêu gào. Hứa Phàm nhếch miệng cười một tiếng, tức miệng mắng to, này, cái kia lông trắng xuất sinh. Thanh âm khó nghe giống bị gọi bình thường. Ngươi cũng đã biết, bản đại gia thích ăn nhất chính là thịt thỏ. Sáng sớm ăn thỏ lưỡi, giữa trưa ăn thỏ tâm, ban đêm ăn thỏ não. Lúc uống rượu càng là không thỏ không vui, nhất là cái kia đầu thỏ sốt cay. Ngươi cũng đã biết đầu thỏ sốt cay làm thế nào. Ta cho ngươi biết, muốn làm đầu thỏ sốt cay đầu tiên muốn giết đầu thỏ, cái này giết đầu thỏ thủ pháp nhất định phải chuyên nghiệp. Ta liền kỹ càng cùng ngươi nói một chút. Hắn bung ra một sợi tơ, từ mặt đất thỏ chiều bên trong bắt một cái thỏ tể tiến đến. Sau đó tại chỗ làm mẫu đứng lên, tay trái bóp lấy thỏ cổ, lòng bàn tay phải đẩy về sau đầu của hắn. Sau đó tay trái dẫn theo chân thỏ, tay phải nắm chặt con thỏ đầu, đi lên mặt. Cái này đầu thỏ a, liền hoàn hảo vô khuyết lột xuống, một chút cũng không có vỡ vụn xương cốt, cái này đầu thỏ sốt cay cách làm thôi. Gia nhập hương khối 50 gram, hành kết 50 gram, muối tinh 100 gram cùng rượu gia vị, muối mỏ pha trộn đều, ngâm dưa muối mã vị 12 giờ lấy ra, dùng thanh thủy rửa sạch, sau đó để vào nước sôi trong nồi thốn một chút bớt ra đợi dùng Hứa Phạm tỉ mỉ dạng dài đầu thỏ sốt cay cách làm. Cái kia thố tướng lĩnh con mắt trong nháy mắt liền thẳng, ngu dại bình thường trừng mắt Hứa Phạm, cứng cổ, hơn nửa ngày nói không nên lời một câu. Cuối cùng, giận tím mặt, gầm thét lên, lớn lớn lớn. Lớn mật, ngươi cũng dám ăn thỏ thỏ. Người tên khốn này, ta giết ngươi. Chương 408, phép khích tướng chương 408, phép khích tướng Thạch Duẩn Mê cung bên ngoài. Thu Lạc lơ lửng ở giữa không trung, gương mặt cương nghị tràn đầy hoang mang, xoắn xuýt chi sắc, hắn đang chìm ngâm ở đối với Thạch Duẩn Mê cung quy tắc bản nguyên giải đọc bên trong. 6 ngày thời gian, hắn chỉ là phá giải rác mấy đạo quy tắc, khoảng cách đem Thạch Duẩn Mê cung triệt để bài trừ, còn đường xa xa xôi. Cách hắn nửa dặm chi địa, Nguyệt Tinh xếp bằng ở Mê cung nhất sườn tây biên giới vị trí, quanh thân dày đặc sợi tơ màu đỏ, hắn hai mắt nhắm nghiền, bả vai đột nhiên lay động, hai cái lô thai thỏ đột nhiên rối thẳng, ngực cũng tới bên dưới chập trùng, tựa hồ có cực lớn tâm tình chập chờn. Thu Lạc đã nhận ra dị thường của hắn, do hỏi: "Nguyệt Tinh, phát sinh cái gì?" Nguyệt Tinh thu hồi thần thức, khí nhảy lên cao ba thước, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt, tức giận nói: "Tên hôn đản kia hắc đồng truy, hắn vậy mà tại dạy ta làm đầu thỏ sốt tay. Hôn đản, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh." Đầu thỏ sốt tay. Thu Lạc thần sắc có chút quái dị, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có loại vật này, tránh không được não bổ một phen, nói ra, kiềm chế một chút hỏa khí, dựa theo kế hoạch đã định án binh bất động. Các loại Vân Ly bọn hắn đến trợ giúp. Nguyệt Tinh răng đều nhanh cắn nát, nói ra: "Thiếu chủ, ta nhịn không được. Hiện tại, chỉ ít có 10 vạn con thỏ thỏ đem bọn hắn vây khốn, ta có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn giết chết." Thu Lạc nhíu mày, lúc trước hắn nhiều lần đánh giá thấp Hứa Phàm thực lực, dẫn đến mấy vị địa chi bỏ mình. Thậm chí hắn tự tay tới giao chiến, đều không thể có thể bắt được. Hiện tại hắn đã không có tự tin. Tiểu tử này quỷ kế đa đoan, làm loại này bác ánh mắt sự tình, đơn giản là muốn chọc giận ngươi, sợ là có hậu chiêu gì. Mặc dù năng lực của ngươi rất đặc thù, nhưng cũng không phải là bất diệt. Chớ chú chi lực tất sát loại quy tắc thần thông, cũng có thể đưa ngươi giết chết. Cho nên, ngươi hay là chịu đựng đi. Nguyệt Tinh không dám vi phạm Thu Lạc ý chí, chỉ có thể chịu đựng, khí miệng mũi khói bay. Trong mê cung, Hứa Phàm cực kỳ quá phận địa chi lên hai cái nồi sắt lớn, lại trộm tới hơn 10 cái con thỏ, tại chỗ từng cái lột ra chặt đầu, cắt đoạn, rửa giấy sạch sẽ. Một cái nồi chịu canh thỏ, một cái nồi đốt đầu thỏ sốt cay. Hắn càn khôn giới bên trong là phòng gia vị, cũng có chút thảo dược có thể nhập đồ ăn. Trong miệng hắn còn hét lớn: "Giúp ta nhìn đúng thời gian a, đợi chút nữa bao cắt lên, ta phải sớm đem cái này hai cái nồi bỏ vào càn khôn giới mới được. Đồ tốt, cũng không thể để báo cắt làm hỏng." Cử động của hắn đem Khoát Nha Tử một đám người dọa cho phát sợ, đều không rõ hắn tại sao phải làm loại này chọc giận đối phương sự tình. Hứa Phàm kỳ thật cũng lòng như lửa đốt, Thu Lạc thành lập tuyến vong có thể đem bọn hắn chuẩn xác định vị. Vân Ly các loại ba vị địa chi sớm muộn sẽ chạy đến, cụ thể bao lâu đến, cái này hoàn toàn xem bất khí. Vân Ly ba người chỉ có thể ở báo cắt dừng lại trong vòng 5 phút đồng hồ đi đường. Báo cắt cùng một chỗ, khả năng đem bọn hắn mang đến rời xa Hứa Phàm một đám, cũng có thể là đem bọn hắn mang phải dựa vào gần Hứa Phàm một đám. Vận khí không tốt, Vân Ly bọn hắn rất nhanh liền có thể chạy đến. Hứa Phàm bây giờ có thể làm có hai chuyện, một là nghĩ cách làm sát ý lai tập có hiệu lực, dựa vào sát ý lai tập phản tác dụng lực, đem Nguyệt Tinh đánh giết. Hai là thi triển lai cư bế thổ chậm độc lang yên đạn các loại phạm vi lớn tính sát thương chiêu thức, thả ra bay vó, đồng loạn, đem phụ cận tất cả liên tiếp hư tuyến con thỏ nhất cử đánh giết, sau đó bay lên mái vòm bỏ chạy. Cái này cần khiêu khích Nguyệt Tinh phát động thỏ chiều tiến công, không phải vậy những con thỏ này vây mà không chiến, thậm chí thời khắc chuẩn bị làm mệnh. Bọn hắn như muốn nhất cử đánh giết liền khó càng thêm khó. Cho nên, hai loại biện pháp đều cần chọc giận Nguyệt Tinh. Rất nhanh báo cắt giáng lâm, Hứa Phàm đem hai cái nồi sắt thu nhập cản khôn giới sau đó theo gió bay múa. Sau một nén nhang, báo cắt đình chỉ. Hư tuyến còn tại, bốn phía thỏ chiều cấp tốc tụ lại. Thố tướng lĩnh lại đem bầu trời phong tỏa. Hứa Phàm tiếp tục chống lên nồi sắt, tiếp tục đốt thịt thỏ. Mai Ngọc Thư phối hợp với dùng lam tinh tụy lửa đến làm nóng, không ra một giây công phu, một nồi thịt thỏ đã nát ấu. Một cái khác nồi đầu thỏ cũng bắt đầu thu nước. Nồng đậm mùi thịt bốn chỗ phiêu tán, kích thích đám người nước bọt chảy ròng. Hứa Phàm xuất ra bát đũa, phân cho đám người, khét, đến, nếm thử con thỏ này canh, nếm thử cái này đầu thỏ sốt cay. Đám người một mực dựa vào tích cốc đan duy trì thể lực, hồi lâu đều không có hưởng thụ ăn uống chi dụng. Bị mùi thơm nếp nước bọt chảy ròng. Nhưng bây giờ bốn phía có hàng vạn con thỏ đỏ hồng mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, cả đám đều sù lông lên, thật không thể nhào lên đem bọn hắn cho cắn nát. Ở trong môi trường này ăn con thỏ, quả thực là đang ăn cơm chặt đầu. Căn bản không ai động đũa. Hứa Phàm gặp bọn họ không có phản ứng, chính mình kẹp một cái đầu thỏ đi ra, nhanh nhẹn đem đầu thỏ từ cằm chỗ đẩy ra, đem miệng đụng lên đi khẽ hấp, răng quét qua, thỏ lưỡi, thỏ má bị hắn hút vào trong miệng. Một cỗ cay độc tươi hương bay thẳng đến hầu. Hắn kéo kẹt nhai lấy thỏ lưỡi, cố ý lớn tiếng bẹp lấy miệng, nói ra: "Ai nha, cặc cặc hương. Cái này thỏ lưỡi lại giòn lại dẻo dai, ăn ngon rất a." Đem toàn bộ thỏ hàm dưới ăn sạch sẽ, hắn đem xương cốt nhét vào trong miệng, hút lại hút, thẳng đến đem bên trong tư vị tất cả đều hút sạch sẽ, mới coi như thôi. Lại cắn mở thỏ sọ não, dùng đầu ngón tay móc một đoàn náo hoa, nhét vào trong miệng, lắm điều. Hắn cả khuôn mặt đều bơ méo, một bộ đau nhức cũng khoái hoạt lấy cảm giác, đem một sọ não náo hoa tất cả đều ăn chỉ toàn, sau đó vẫn chưa thỏa mãn liếm tay chỉ nói ra: "Ai da má ơi, đẹp, an nhàn." Hăng hái, Mã Hỉ Đạt, Nô Nhất Tây, Đế Lệ Xá Ti cái này sốc nội diễn kỹ, nhìn đám người liễu cả lưỡi. Khoát Nha Tử nuốt nước miếng một cái, nhịn không được, nói ra, chính là chết cũng phải làm trọn vẹn quỷ chết nha. Ta cũng nếm thử. Hắn cũng tiến đến cạnh nồi, kẹp một cái đầu thỏ, làm, nhưng mà, hắn không có kinh nghiệm, đúng là không thể nào hạ miệng. Hứa Phàm như cái lao học yếu, xua mặt, gật gù đắc ý giảng dạy nói ăn đầu thỏ là cần nhất định kỹ xảo cùng trình độ, truyền thuyết chỉ có ăn vào 5 cái trở lên mới có thể học được tinh túy. Đến, ta dạy cho ngươi. Cái này bí quyết chính là bẻ lại, hai phần, ba đại ra. Đem đầu thỏ từ cằm xử lý mở, sau đó ăn con thỏ bên má hai khối cơ bắp cùng lưỡi. Cuối cùng mới ăn thỏ não hoa. Ai? Đối với, chính là như vậy, đến liền đầu tỏi. Có thể rèn luyện đến giống ăn cua làm như vậy chỉ toàn, liền xem như xuất sư. Súng võ, Khâu Nhưỡng, Diệp Hương, Trương Đông Thiên đều nhanh đến rồi, cái này ni mã là người bình thường có thể làm ra tới sự tình a. Đầu thỏ cái đồ chơi này còn có thể ăn. Ăn lông ở lỗ, mà lại khiến cho cùng một môn học vẫn giống như, còn bẻ lại, hai phần, ba đại ra. Chơi đâu? Mai Ngọc Thư trong tay áo lam viêm lượn vòng, ánh mắt khóa chặt không chung mấy trăm con thú tướng lĩnh, thời khắc chuẩn bị chiến đấu, hắn đại khái có thể đoán được Hứa Phàm mục đích, nhưng khích tướng như thế, thật sự là gọi người rất phá kính mắt. Trong lòng của hắn không khỏi thở dài, không hổ là ngươi nha. Nguyệt Tinh đã điên rồi, mắt thấy Hứa Phàm say sưa ngon lành ăn đầu thỏ, hơn nữa còn có trường có thứ tự, rõ ràng là cái ăn đầu thỏ người trong nghề. Sát ý của hắn ngăn chặn không chỗ ở từ bốn phía trên con thỏ lan tràn đi ra, hình thành một cỗ to lớn đoán nghiệm, tất cả đều chỉ hướng Hứa Phàm. Hứa Phàm trong lòng lẩm bẩm, tình huống như thế nào a? Làm sao như thế có thể chịu? Nên mã, lao tử cái thứ hai đầu thỏ đều gặm sạch sẽ, còn chưa độc thủ. Hắn bung ra trên trăm đầu sợi tơ, bắt trên trăm con thỏ, tại chỗ giết chết, chứa vào càn khôn giới cất cao giọng nói, những con thỏ này hương vị coi như không tệ, đều là tốt nguyên liệu nấu ăn, ta phải nhiều bắt một chút, về sau mỗi ngày ăn thịt thỏ. Hắn không ngừng kích thích Nguyệt Tinh, mắt thấy bao cắt lại một lần nữa giáng lâm. Trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một hàng chữ nhỏ, sắc ý lai tập khởi động. Kẻ đuổi giết, Nguyệt Tinh. Một cái trắng xanh đan sen, dáng người cực kỳ to mọng con mèo, đột nhiên xuất hiện ở Nguyệt Tinh bên người, tung bay ở giữa không trung. Người mặc một bộ áo dài, trước ngực viết có bốn chữ, thúc giết tinh linh. Phía sau viết có bốn chữ, một ngày một giết. Trên đầu mang theo cái nón nhỏ, trên mũ cột một cái đồng hồ cát, hạt cắt ngay tại tinh tế chảy xuống. Nó nửa mở con mắt, lười biếng ném cho Nguyệt Tinh một bức tranh, nói ra, đánh giết thời gian, một canh giờ. Nhiệm vụ thất bại, hồn phi phách tán. Chương 409, quỷ dị thuốc sát lệnh. Chương 409, quỷ dị thuốc sát lệnh. Nguyệt Tinh thần thức hoàn bị vu mỗi chỉ thố tướng linh trên thân. Bất quá, hắn trước tiên liền đã nhận ra bản thể bên người xuất hiện phá vỡ giết tinh linh. Hắn lập tức đem ý thức thu hồi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về hướng tung bay ở giữa không trung miêu. Một bức tranh rơi xuống tại trước mắt của hắn, phía trên vẽ là ngay tại gặm đầu thỏ Hứa Phàm. Con mèo kia lặp lại nói ra, đánh giết thời gian, một canh giờ. Nhiệm vụ thất bại, hồn phi phách tán. Nguyệt Tinh căn bản không rõ con mèo này đến cùng đang nói cái gì, đối với hắn đột nhiên xuất hiện, sinh ra ứng kích phản ứng, phất tay đánh ra ba đạo màu đỏ huyết nhận, hướng phía miêu bộ tới. Con mèo kia lười biếng nhìn hắn chằm chằm, không tránh không né. Màu đỏ huyết nhận từ miêu trên thân thể bay qua, như là đánh vào cảnh tượng hư ảo bên trên bình thường, nổi lên trận trận gợn sóng, không thể thương nó mảy may. Vô dụng, ta chỉ là một đạo hư ảnh, đến nói cho ngươi nhiệm vụ mà thôi. Con mèo kia phối hợp nói ra, ngươi bị hạ đạt thuốc sát lệnh, chỉ có tại trong vòng một canh giờ tự tay giết chết trong chân dung người, ngươi mới có thể sống sót. Thời gian vừa đến, trong chân dung người còn sống, hoặc là chết bởi tay người khác, linh hồn của ngươi sẽ hồn phi phách tán. Thanh âm của nó mềm nhũn, mệt mỏi, tựa hồ là không quan tâm, lại tựa hồ là cực không kiên nhẫn. Con mắt là hình nửa vòng tròn, như sau huyền nguyện, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, to mọc gương mặt hoành buông phóng, có cằm ba tầng. Phối hợp thêm hắn ánh mắt khinh bỉ, liền giống như là cao cao tại thượng quân chủ, đang nhìn một chân dưới con kiến. Nguyệt Tinh trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không rõ nó đang nói cái gì, ngơ ngác hỏi, ngươi là ai? Miêu Tiêu căng hồi đáp, ta đã nói, ta là thúc giết tinh linh. Ngươi có thể gọi ta Miêu đại nhân. Hắn chỉ trên đầu đồng hồ cát, nói ra, thời gian đang trôi qua, không nắm chặt thời gian, rất nhanh ngươi liền muốn hồn phi phách tán. Nguyệt Tinh nghe trong đồng hồ cát cắt chảy âm thanh, tâm tình trở nên khủng hoảng cùng bắt đầu nôn nóng, lần nữa đưa tay vung ra mấy đạo huyết nhận công kích không trung lơ lửng Miêu. Miêu đại nhân không tránh né chút nào, trơ mắt nhìn xem những huyết nhận kia từ ngực xuyên qua, nếu may mắn, ngươi là đầu óc có bệnh sao? Ta đã nói qua, ta chỉ là một đạo hư ảnh, bất luận cái gì công kích đối với ta đều là vô hiệu. Nhanh lên đi giết người đi, phế vật. Thu Lạc dò hỏi, Nguyệt Tinh, thì thế nào? Nguyệt Tinh chỉ bên người Miêu đại nhân, một mặt ủy khuất nói, thiếu chủ, ngài nhìn cái này. Thu Lạc híp mắt lại, nhìn cái gì? Tại trong tầm mắt của hắn chỉ có tay chân luống cuống Nguyệt Tinh, căn bản là không nhìn thấy Miêu đại nhân. Miêu đại nhân liếc mắt, trong giọng nói tràn đầy bực bội, tiếp tục mắng, phế vật, những người khác là không nhìn thấy ta. Ta đã thấy được ngươi hồn phi phách tán hạ tràng. Ngươi cái này lười biếng tạp bái. Nguyệt Tinh khí nửa ngày nói không nên lời một câu, cấp tốc cho Thu Lạc giới thiệu Miêu đại nhân cùng Miêu đại nhân lời nói. Thu Lạc một mặt kinh ngạc, là một loại nào đó nhiệm vụ hình chớ chú thuật sao? Nguyệt Tinh vẻ mặt cầu xin, tựa như là ta nhất định phải tại trong vòng một canh giờ giết chết Hắc Đồng Truy, nếu không liền sẽ hồn phi phách tán. Miêu đại nhân ở một bên nói bổ sung, là tự tay giết chết, ngu xuẩn. Thu Lạc mười phần kinh ngạc, hắn là lần đầu tiên gặp được dạng này nguyên rủa quy tắc. Nguyên rủa người khác truy sát chính mình sao? Cái này tựa hồ là cái song hướng bất lợi nguyên rủa. Hắn không cách nào phán đoán nguyên rủa này đẳng cấp cao bao nhiêu, cũng không biết đối phương phải bỏ ra loại nào đại giới. Nghe cực kỳ hoang đường. Hắn một lần hoài nghi Nguyệt Tinh có phải hay không vì cùng người da đen tác chiến, mới cố ý lập ra loại này nói láo. Nhưng mà Nguyệt Tinh biểu lộ, ngữ khí cùng hắn quỷ dị hành vi, đều không giống như là đang giả vờ. Chẳng lẽ là thật? Thu Lạc trong lòng phát lạnh, người da đen kia nắm giữ thần thông thật sự là quá mức quỷ dị. Hắn hỏi, Vân Ly bọn hắn còn bao lâu nữa mới có thể đuổi tới? Nguyệt Tinh thần sắc bề ngoài, bọn hắn tại 300 dặm có hơn, vừa mới lâm vào báo cát, vận khí tốt ngược lại là có thể rất nhanh liền đuổi tới chiến trường, nhưng nếu là vận khí kém, nửa ngày thời gian đều đuổi không đến. Thu Lạc lại hỏi, Hiến Đảo trước mắt đang ở đâu? Nguyệt Tinh lắc đầu, trước đó là tại nhóm ngàn người bên trong, hắn liên tục biến hóa mấy lần thân phận, ta đã không biết đến cùng nhân tài nào là chân chính hắn. Bất quá đằng sau hắn từng chuẩn xác báo cáo qua Hắc Động truy một đoàn người vị trí, ta cũng là căn cứ tình báo của hắn mới chuẩn xác truy tung đến bọn hắn. Thu Lạc trầm ngâm nói, hắn có thể hay không đã giấu kín tại trong đám người này? Nguyệt Tinh hai mắt tỏa sáng, có khả năng, không phải vậy hắn làm sao lại biết đám người này vị trí chính xác? Đối với, nhất định là như vậy, hắn ngay tại trong nhóm người này. Ai nha, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Cái kia kỳ môn cốt một mực không thể thành công sử dụng kỳ môn, nhất định là Hiến Đảo dở trò quỷ. Thu Lạc lông mày sâu nhăn, khuôn mặt bình tĩnh, tinh tế suy nghĩ. Nếu như Hiến Đảo thành công nội ứng, vậy liền không cần thiết đem tất cả mọi người đánh giết, chỉ cần giết chết Hắc Đồng Truy, bắt sống trong cơ thể hắn tà quỷ liền có thể đem những người khác thả đi, để bọn hắn mang Hiến Đảo đi không trùng chỗ ẩn thân, không chừng có thể tìm tới phi tiên cốt tử sát cốt. Nghĩ đến cái này, Thu Lạc nói chúng ta không cách nào phán đoán thần thông này là thật hay giả. Hắn muốn là đang sử dụng phép khích tướng, muốn buộc ngươi cùng hắn chiến đấu. Cái này thuốc giết tinh linh cũng là đang buộc ngươi cùng hắn chiến đấu. Ngươi như động thủ mới là gãi đúng châu ngứa. Hay là dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, vây mà không công, các loại Vân Ly bọn hắn đến. Nguyệt Tinh mặt đều tái rồi. Miêu đại nhân ở một bên giễu cợt nói, xem ra ngươi vị thiếu chủ này không muốn để cho ngươi xuống nhà, vậy ngươi chết chắc, ai, hai cái ngu xuẩn. Bất lợi người phản hồi còn có thể là giả. Đây là quy tắc quà tặng, cũng là thuật pháp có thể duy trì mấu chốt. Thôi, thôi, ta cùng đồ đần nói cái gì nói nhảm. Ngươi an vị lấy chờ chết đi. Nguyệt Tinh bị tổn hại á khẩu không trả lời được, câu nói, thiếu chủ, nếu như là Hiến Đảo cũng ở đây, dựa vào chúng ta hai cái năng lực là đầy đủ đem bọn hắn toàn bộ đánh chết. Dạng này dông dài, ta rất có thể sẽ thụ nguyện rủa bỏ mình. Thu Lạc lười nhắc giải thích chính mình chân thực ý đồ, nói ra, chờ một chút, ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian đi đánh giết người da đen kia. Hứa Phàm thấy được sát ý lai tập có hiệu lực nhắc nhở, kẻ đuổi giết, Nguyệt Tinh. Truy sát thời gian, một canh giờ. Sát ý lai tập là sát xuất hình kỹ năng, cùng sát ý mức độ đậm đặc không quan hệ, mà là dựa vào sát ý sinh ra tần suất đến phát động. Tập nập triển lộ sát ý sẽ cực kỳ đề cao phát động kỹ năng đó sát suất. Nguyệt Tinh cùng hắn đám con thỏ là đồng tâm đồng thể, hàng vạn con thỏ liên miên bất tuyệt đối với Hứa Phàm sinh ra sát ý, tương đương với đem tần suất đề cao đến cực hạn. Cho nên rất nhẹ nhàng liền phát động kỹ năng đó. Một canh giờ, rất lúng túng thời gian a, nếu như là lại ngắn bên trên một chút liền tốt. Bất quá, cũng may mắn không phải là 10 ngày 8 ngày, 1 năm dưới 5. Hẳn là có thể để Nguyệt Tinh cảm thấy lo âu. Hắn nhắc nhở mọi người nói, chuẩn bị chiến đấu, lần sau báo cắt đình chỉ, đối phương rất có thể sẽ phản công. Chúng ta muốn nhất cử đem những này trên thân kết nối có hư tuyến đám con thỏ toàn bộ đánh giết. Đây là chúng ta sống sót biện pháp duy nhất. Báo cắt rất nhanh liền tàn phá bừa bãi đứng lên. Đám người theo gió mà động. Đợi báo cắt đứng im, đã thấy có một đội nhân mã xuất hiện tại bọn hắn phụ cận, tổng cộng không đến 30 người, toàn bộ đều kết nối tại một cái thân thể khổng lồ tê giác phía trên. Tê giác trên lưng có ngồi một người, làn da đen kịp như than, dáng người cường tráng như trâu, tướng mạo cùng Lôi Viễn giống nhau đến 7 phần. Nhưng không có Lôi Viễn non nớt, trong con ngươi tràn đầy khôn khéo, trầm ổn. Người này lại là Lôi Đế con thứ ba, Lôi Dồn. Chương 410, Lôi Minh Tê Giác chương 410, Lôi Minh Tê Giác hứa phải mọi người thấy Lôi Dồn, Lôi Dồn cũng nhìn thấy bọn hắn, trong ánh mắt có xa cách, vẻ cảnh giác. Bốn phía, thỏ triều quay chung quanh mà đến. Đỉnh đầu, thủ tướng linh bắt đầu dệt lưới. Lôi Dồn mắt hổ thần quang nội liễm, liếc nhìn thiên địa, không có chút nào vẻ sợ hãi, âm thanh lạnh lùng nói, bọn này con thỏ, vậy mà không chạy. Nguyệt Tinh thần thức xuyên vào một cái thủ tướng linh thân thể. Hắn cúi đầu xuống liền thấy cơi tại tê giác bên trên Lôi Dồn. Lập tức như bị bóp lấy cổ, hoảng sợ hét dầm lên, "Rắc, là bọn hắn, nhanh, mau giết bọn hắn." Vậy mà so nhìn Hứa Phàm ăn đầu thỏ càng táo bạo. Trên bầu trời thủ tướng linh, trên đất thỏ triều, toàn bộ không nhìn Hứa Phàm mấy người tồn tại, từ bên cạnh bọn họ lướt qua, hướng phía Lôi Dồn một đám đánh giết cắn xé mà đi. Lôi Dồn đám người này trong mắt không sợ hãi chút nào, thậm chí từng cái nhe răng ra, toét miệng cười, trong con ngươi tràn đầy vẻ hưng phấn. Đợi thủ tướng lĩnh cùng thỏ triều tới gần, Lôi Dồn đột nhiên cao giọng hô, "Bát phương âm sát thuật, thần tê lôi minh thanh âm âm vàng đêm hai." Trung quanh hắn 30 vị lôi gia gia tướng, toàn bộ đưa tay đặt tại tê giác trên thân, đem huyền khí rót vào trong cơ thể của nó. Từng đạo hoa văn phức tạp tại tê giác trên thân sáng lên, hóa thành từng vòng gợn sóng, hướng phía yết hầu bộ vị phun trào mà đi. Tê giác chỗ cổ nếp gấp trên da, nổi lên từng đạo hồ quang điện màu lam. Năng lượng kinh khủng tại hắn cổ họng tụ tập. Nó đột nhiên hé miệng, hướng về phía đại địa rít lên một tiếng. Long một tiếng này gào thét, từ tê giác trong cổ họng xuất hiện. Tựa như bầu trời rơi xuống một đạo kinh lôi, ầm vang nổ vang, dẫn tới thiên khung chấn động, đại địa run rẩy. Cuồn manh sóng âm đi tứ tán, như cuồng phong thổi sợi thô, thế không thể đỡ. Trong bầu trời, Nguyệt Tinh thần sắc đại biến, cao giọng hô, "Nhanh, che lỗ thai. Trốn, mau trốn." Trên mặt đất, từng cái con thỏ trong mắt đều tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lỗ thai rũ cục lấy, hai tay liều mạng đặt tại trên lỗ thai, đúng là vẹn vẹn dùng hai cái chân sau chống đất, đứng thẳng buôn tẩu, chạy tứ tán. Hình ảnh nhìn khá quỷ dị. Đáng tiếc bọn hắn buôn tẩu tốc độ còn kém rất rất xa sóng âm cán quét tốc độ. Lôi minh chi âm từ trên người bọn họ xuyên qua, từng cái con thỏ giống như bị hóa đá giống như dừng lại thân hình, hai tay từ trên lỗ thai dịch chuyển khỏi, che tại trên tim, biểu lộ cực kỳ thống khổ. Một cái tiếp lấy một cái ngã trên mặt đất, miệng mũi đổ máu, không nhúc đích. Chỉ là một tiếng này lôi minh, bốn phía tụ tập hàng vạn con thỏ liền đều tử vong, không một còn sống. Bốn phía trống trải một mảnh, nguyên bản kết nối tại Hứa Phàm mọi người và con thỏ trên người hư tuyến cũng đã biến mất hơn phân nửa. Trên bầu trời thổ tướng lĩnh bọn họ sống tiếp được, bất quá từng cái cũng là đồng dạng che ngực thổ huyết không chỉ, tâm mạch của bọn hắn bị lôi minh chi âm đánh rách tả tơi, chịu cực nặng thương. Hứa Phàm đám người trợn mắt hốt mồm. Sóng âm này đem con thỏ giết chết, nhưng lại chưa đối bọn hắn tạo thành một tia tổn thương. Lôi Dồn khuôn mặt bình tĩnh, giữ tợn cười nói, đối phó những tạp ngư này, liền phải sử dụng âm sát thuật một chiêu vạn giết, không lưu hậu hoạn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời thổ tướng lĩnh, thét, một lần nữa, đem phía trên bay cũng xử lý. Bên người ba mươi mấy người, lập tức lần nữa đem huyền khí rót vào tê giác thể nội. Tê giác dương lên đầu, chuẩn bị đối với bầu trời đến một phát. Nguyệt Tinh sợ hãi, nếu là thổ tướng lĩnh bọn họ lại bị giết hết, hắn thật vất vả mới gieo xuống hàng ngàn cây hư tuyến liền phải toàn bộ đoạn ngay cả. Hắn không kịp các loại thu lạc hạ lệnh, thi triển nhục thân tái tạo chi pháp, bốn phía 10 cái thổ tướng lĩnh hướng phía hắn áp sát tới, thân hình mềm hóa, giống mị vắt bình thường cùng thân thể của hắn hòa làm một thể, hóa thành đầu thỏ thân người hình tượng. Một kiện phấn nhung áo từ hư không trôi ra, khoác ở trên người hắn, áo bên trên có thêu Nguyệt Tinh hai chữ. Cái này một bộ thân thể, chính là Nguyệt Tinh bản thể, có hắn toàn bộ sức chiến đấu. Bên người của hắn, một đạo hư ảnh dần dần ngưng thực, đúng là một cái trắng xanh đan sen nhỏ mập, mặc một thân áo dài, đỉnh đầu đồng hồ cát, trước ngực viết có thúc giết tinh linh bốn chữ. Nguyệt Tinh bản thể ở nơi nào, cái này thúc giết tinh linh liền sẽ theo tới chỗ đó. Con mèo này hình tượng quá mức chói mắt, vừa xuất hiện liền hấp dẫn Hứa Phàm lực chú ý, hắn thấy rõ mèo ngực chữ, trong lòng kinh ngạc, đây chính là thúc giết tinh linh. Một cái mèo mập, cũng không biết nó là như thế nào thúc giết. Đã thấy cái kia mèo mập đột nhiên vung vẩy cái đuôi quất vào Nguyệt Tinh trên nó, đánh đầu hắn vươn về trước, xương sau cổ kém chút sai chỗ. Sau đó bên vang đắc ý chỉ vào Hứa Phàm, nói ra, phế vật, thấy được a? Mục tiêu là ở chỗ này, ngươi nhanh đi giết hắn, không cần lãng phí bổn đại nhân thời gian. Nguyệt Tinh tức đến gần thổ huyết, tức miệng mắng to, hỗn đản, ngươi không phải là không có thực thể sao? Vì cái gì có thể đánh tới ta? Dưới chân, Lôi Minh tê giác ngựa đầu rít lên một tiếng, tựa như một môn trọng pháo tại phun ngọn lửa, cuồn manh sóng âm hướng phía bầu trời tập sát mà đi. Nguyệt Tinh đã sớm chuẩn bị, cùng mèo mập mắng nhau đồng thời, hai tay tách ra, hiện lên thập tự đứng thẳng, hai chảo hướng phía trước, móc vào trong hư không, hướng ở giữa kéo một phát, liền giống như là tại kéo động cửa cuốn, dưới người hắn không gian đột nhiên vặn vẹo chồng chất. Cuốn tới sóng âm bị bóp méo chồng chất không gian chỗ ngăn cản, không thể làm bị thương Nguyệt Tinh mảy may, cũng không có thể thương tổn được sau lưng của hắn ngàn con thú tướng lĩnh. Nguyệt Tinh bên người, Miêu đại nhân không thèm để ý chút nào hiện trường thế cục, càng không ngừng dùng đầu ngón tay đâm về Hứa Phàm, thúc giục nói, nhanh, chính là hắn, giết hắn, nhiệm vụ liền hoàn thành, không cần do dự, thực lực của ngươi cùng cảnh giới còn mạnh hơn hắn nhiều. Tùy tiện thi triển mấy cái nguyên pháp, là có thể đem hắn cho nghiền chết. Hắn thúc đội vàng, Nguyệt Tinh lại là biết, Hứa Phàm còn lâu mới có được mặt ngoài dễ đối phó như vậy. Thu Lạc mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ hắn đối với Hứa Phàm xuất thủ, hắn là sẽ không tùy tiện đi động Hứa Phàm. Bất quá, cái kia cưới tê giác ra hỏa, lại là nhất định phải giết. Nguyệt Tinh thỏ chiều đánh đâu thằng đó, có rất ít con mồi có thể lâu dài còn sống. Mà Lôi Dồn đám người này, lại là thỏ thỏ bọn họ khắc tinh. Cái kia Lôi Minh tê giác, có thể sử xuất cực kỳ lợi hại âm sát thuật cùng thỏ tể trái tim của mình, nhất kích tất sát, nhưng lại không thương tổn thường nhân. Sáu ngày này đến, đã có vài chục vạn cái con thỏ chết bởi Lôi Minh tê giác trong tiếng gào thét. Nguyệt Tinh một mực tại là thu lạc truyền lại tình báo, chưa bao giờ lấy chân thân mê mà cùng, thỏ bầy cùng thố tướng lĩnh đều cầm đám người này không có biện pháp. Lúc này, mắt thấy tất cả hư tuyến muốn bị xóa đi, dưới sự bất đắc dĩ, rốt cục hiện ra chân thân. Hắn vừa đến nơi này, nguyên bản thân thể lập tức thu nhỏ, hóa thành một cái gầy yếu thố tướng lĩnh, lưu lại một tia ý thức, hướng Thu Lạc báo cáo, cái kia Lôi Minh tê giác xuất hiện, ta phải bảo trụ hư tuyến. Thu Lạc nghe vậy, cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã sớm nghe Nguyệt Tinh nói qua Lôi Minh tê giác sự tình, biết con tê giác này là thỏ chiếu khắc tinh. Chỉ là, chấp nhất của hắn tại truy tìm Hứa Phàm hạ lạc, lực chú ý đều ở trên trời, cũng không để Vân Ly bọn người chú ý mặt đất tình huống. Này mới khiến Lôi Dồn phách lối đến nay, không nghĩ tới tại loại thời điểm này xuất hiện. Hắn ẩn ẩn có chút lo lắng. Hứa Phàm gặp Nguyệt Tinh hiện ra chân thân, còn tưởng rằng hắn muốn tới truy sát chính mình. Lập tức hô, con thỏ này tinh giao cho ta tới đối phó, các ngươi nghĩ biện pháp đem trên trời thổ tướng linh cho giết chết. Hắn đưa tay liền đánh ra 10 quả mặc băng hoàn, hướng phía Nguyệt Tinh bay đi. Sau đó tay phải dài 40 mét đại khảm đao bắn ra mà ra, như thương bình thường thẳng đâm Nguyệt Tinh trái tim. Lúc trước hắn đã từng có và mấy vị giả thoát phàm kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí có thể nhẹ nhõm đánh bại bay bó, cho nên đối đầu Nguyệt Tinh cũng không bối rối. Trương Đông Thiên chống ra bức tranh, đặt bút không ngừng, một cái lại một cái một chân cự ưng từ bức tranh bay ra, hướng phía trên bầu trời thổ tướng linh đánh tới. Khoát Nha Tử cùng Sùng Võ hợp lực triệu hồi ra một ngụm gỗ kim ti nam quan tài lớn, mở ra đằng sau bên trong bay ra một cái cương thi lông trắng, bay trên trời cùng thổ tướng linh chiến làm một đoàn. Khâu Nhượng không am hiểu không chiến, triệu hồi ra mấy cái thốt như cối xay con run, đem mấy người bảo vệ. Diệp Hương thì là trong tay bóp quyết không dừng, lồng ngực nâng lên, tựa hồ lại phải phun lửa. Đã thấy Mai Ngọc Thư đột nhiên lách mình đến Diệp Hương phía sau, tay trái giơ lên cao cao, trong tay có một đoàn to lớn hỏa cầu màu lam, đột nhiên đập vào Diệp Hương đỉnh đầu. Quanh Diệp Hương thân thể hoàn toàn bị ngọn lửa màu xanh lam thôn phệ, trong nháy mắt liền bị thiêu đến vặn vẹo biến hình. Hắn tại trong ngọn lửa nết miệng cười nói, "Ứng hình chi hỏa, nguyên lai ngươi chính là thiếu chủ muốn tìm kỳ môn xương nha, coi như có chút bản sự, ngươi là thế nào nhận ra ta tới?" Chương 411, Chiến Hiến Đào chương 411, Chiến Hiến Đào Mai Ngọc Thư ánh mắt lạnh lùng như lao, tay phải cũng hai ngón tay hướng bầu trời dẫn một cái, đồng bộ huyền khí từ lòng đất chui ra, một tòa đài sen từ Diệp Hương dưới chân dâng lên, hoa nở bạc cánh, ngó sen sinh rừng thường, lam hỏa thành đao, đem Diệp Hương thân thể rào cái vỡ nát. Mai Ngọc Thư từ trước đến nay bảy mưu rồi hành động, hắn đã sớm từ Hứa Phàm trong miệng biết được, 12 địa chi bên trong thân hầu hiến đào am hiểu ẩn nấp chi thuật, nội ứng nhân tài kiệt xuất bên trong. Cho nên, nhìn thấu Diệp Hương thân phận đằng sau, xuất thủ không lưu tình chút nào. Xôi hai tay, chống ra một đám lửa lò luyện, lam tinh thủy nhiệt lửa độ tiêu thăng đến cực hạn, muốn đem Diệp Hương đốt thành cho bụi. Một đạo hồng quang từ Diệp Hương thể nội bay ra, nhẹ nhõm đột phá hỏa võng, xuất vào một cái thố tướng linh thể nội. Thố tướng linh con mắt trong nháy mắt liền thẳng, ngơ ngác lơ lửng giữa không trung. Thịt trên người khối giống bùn nhão dưới cá trạch nhúc nhích đứng lên, hóa thành một viên to lớn đầu khỉ, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm kính hút, đem bốn phía mấy chục cái thố tướng linh hút vào trong miệng, lạch cạch nhấm nuốt nuốt xuống, thân thể từ đầu khỉ phía dưới rũ ra, cấp tốc bành trướng biến lớn, cuối cùng hóa thành một đầu cự viên. Một bên khác, Hứa Phàm mặc băng hoàn hóa thành nghìn đạo tinh mang, trong đó trăm đạo tinh mang hiện ra ngân quang, biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp trúng đích nguyệt tinh bản thể. Mỗi một khỏa mang tinh đều có 300,000 cân lực đạo, bay vó gánh không được, nguyệt tinh càng đỡ không nổi, thân thể bị đánh thành cái sảng. Hứa Phàm như thương bình thường hắc đao chuẩn xác xuyên qua nguyệt tinh tim. Hàn ý bộc phát. Hứa Phàm hai chân khép lại, một cái lập định khiêu viện hướng phía nguyệt tinh bay nhào mà đi. Trước đó hắn từng chứng kiến nguyệt tinh sau khi chết phục sinh chẳng cảnh, biết bình thường biện pháp giết không chết hắn, cho nên mục tiêu của hắn là nguyệt tinh thể nội khô lâu chẳng hạn. Nguyệt tinh thân thể cơ hồ bị đánh thành đến nát, lại chúng hàn ý không có chút nào năng lực chống cự, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Hứa Phàm bóp lấy cổ của hắn, đem nó từ đám mây kéo xuống, đem huyền khí độ nhập trong cơ thể của hắn, lại phái ra đại lượng trùng tể xâm lấn ngũ tạng lục phủ của hắn. Miêu đại nhân đi theo bay xuống tới, ở bên cạnh điên cuồng kêu to, ai nha nha, ngươi tên phế vật này, lại bị mục tiêu cho phản sát. Ngay cả cái mười mấy tuổi bất nhập lưu mặt hàng đều không giải quyết được, lớn tuổi như vậy đều sống đến trên thân chó đi. Thân ảnh của nó càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng biến mất không thấy. Hứa Phàm đem một màn này nhìn ở trong mắt, hơi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ lại Nguyệt Tinh thật đã chết rồi? Hàn ý đã qua, Nguyệt Tinh thân thể như cũ không nhúc nhích, giống một bãi bùn não, trên người hắn mặc tuyết nhung áo đồng dạng thủng trăm ngàn lỗ. Hứa Phàm không thể từ Nguyệt Tinh thể nội tìm tới khô lâu chẳng hạn, mày nhắc lại, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Trang hạt không tại, đó chính là không chết. Hắn đem món kia phá toái phấn nhung áo cởi, tại áo bên trong tìm kiếm, muốn nhìn một chút phải chăng có túi ngầm có dấu khô lâu chẳng hạn. Kết quả, không có lần hai lần, phấn nhung áo tại trước mắt hắn hóa thành một sợi phân khói, biến mất không thấy. Một đạo màu đỏ huyết nhận từ đỉnh đầu hắn bay vụt mà đến, mang theo tiếng gió bén nhọn, trúng mục tiêu gáy của hắn. Xuy, một tiếng vang trầm, huyết nhận bị thủ linh nhân đấu đồng ngăn cản, Hứa Phàm phía sau bóng dáng hóa thành nguyệt tinh bộ dáng, vung tay đánh ra một đạo huyết mang, hướng phía bầu trời bỏ tới. Một cái tuyết trắng thân ảnh càn rỡ cười, đưa tay kéo một phát hư không, đạo đạo nhăn meo xuất hiện, đem huyết mang nhẹ nhõm ngăn lại. Nguyệt tinh lại xuất hiện tại Hứa Phàm đỉnh đầu. Hắn lấy 10 cái thố tướng linh tái tạo nhục thân, hướng phía tà chắc bên trong cự viên quát, "Hiến đạo, dùng hư tuyến đem ngươi cùng bọn hắn nối liền cùng một chỗ, không thể để cho bọn hắn chạy trốn." Hiến đạo. Hứa Phàm nghe được cái tên này giật nảy cả mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đầu cao hơn 5 mét cự viên, ngay tại lôi dồn trong đội ngũ tàn phá bừa bãi. Đem cái kia lôi minh tên như giơ lên cao cao, vừa hung ác quẳng xuống đất. Đại lượng điện mang từ lôi minh tên như thể nội toát ra, bao trùm cự viên thân thể. Nhưng mà, cự viên không phản ứng chút nào, liều mạng dùng cánh tay bóp chặt lôi minh tên như cổ, muốn đem nó ghim chết. Lôi dồn toàn thân tản ra ánh sáng màu đen, cả người phảng phất tại mực nước bên trong tráng qua bình thường, thân thể đột nhiên biến lớn, thi triển một loại nào đó hóa hình thần thông, biến thành một tôn cao hơn 10 mét pho tượng màu đen. Hắn nắm chặt cự viên cái đuôi, muốn đem nó lôi ra. Cự viên nghiêng đầu lại, cũng hai ngón tay hướng phía lôi dồn bắn ra, một viên hột đảo bộ dáng huyền khí khí đạn từ đầu ngón tay hắn bay ra, hung hăng đánh vào lôi dồn trên đầu. Lôi dồn bay ngược mà ra, đập ầm ầm trên mặt đất, không nhúc nhích. Cự viên cao giọng hấp vang, vung đẩy hiện ra kim quang cương quyền, một quyền lại một quyền nện ở lôi minh tên như trên đầu, phát ra gõ chuông giống như tiếng vang. Cái kia lôi minh tên như bị đánh tiếng kêu rên liên hồi, nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Hứa Phàm kinh ngạc nói, đây là hiến đạo. Mai Ngọc Thư lách mình đến bên cạnh hắn, đơn giản đáp, trước đó hắn ra vẻ Diệp Hương, bị ta khám phá. Hứa Phàm cảm thấy ngoài ý muốn, bốn chỗ tìm kiếm, quả nhiên không nhìn thấy Diệp Hương thân ảnh, kinh ngạc nói, không có khả năng à, ta đã nghiệm chứng qua hắn thân phận. Làm sao lại lĩnh địa ý thức đánh giá ra Diệp Hương tu vi chính là nhị biến cảnh giới, dị cốt là tứ phẩm ngũ hành cốt thì tin tức này là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Làm sao đột nhiên liền biến thành hiến đạo? Lúc này cũng không kịp xoắn xuýt vấn đề này. Mai Ngọc Thư nói đem tất cả hư tuyến diệt trừ, chúng ta liền đi, không có khả năng ở lâu. Cẩn thận một chút, có thể tuyệt đối đừng để hiến đạo đem hư tuyến liền tại trên thân, nếu không trừ phi giết hắn, chúng ta không cách nào lại thoát đi truy tung. Trong bầu trời, một đám cự ưng, một cái cương thi lông trắng đang cùng thố tướng lĩnh bọn họ vật lộn. Đảo mắt công phu, đã đem hơn 10 cái thố tướng lĩnh đánh giết. Bất quá càng nhiều thố tướng lĩnh đang từ phương xa chạy đến. Hứa Phàm gặp Lôi Minh Tê Như sắp bị đánh chết, hô, không thể để cho hiến đạo giết tê giác, phải dựa vào âm sát thuật thanh không những thằng danh con này. Hai người đồng loạt ra tay, hướng phía hiến đạo đánh tới. Hứa Phàm vung tay ném ra 10 quả mặc băng hoàn, Mai Ngọc Thư thì là thả ra đầy trời lam thước, đối với cự viên điên cuồng công kích. Nguyệt Tinh thân ảnh thoáng hiện tại cự viên trước người, hai tay lần nữa chụp nhập hư không, hướng ở giữa kéo một phát, dẫn đến không gian nhăm nheo, đem lam thước ngăn lại. Hứa Phàm ngân thiểm bỏ qua tất cả phòng ngự, trăm đạo tinh mang chuẩn xác trúng đích hiến đạo thân thể. Lực đạo cuồng mạnh đánh thân thể của hắn quay cuồng bay ra, liên tục nện đứt vài gốc mang đá, mới dừng lại. Toàn thân trải rộng vết thương, máu me đầm địa. Chỉ gặp hiến đạo cuồn cuộn lấy thân thể, biến hóa hình thái, thân thể đứng im đằng sau, đúng là biến thành một cái cự quy. Mai rùa che kín vết rách, cự quy há mồm phun ra một ngụm sinh cơ đồng bột khí thể màu xanh, đem tự thân bao phủ, trên lưng mai rùa cấp tốc khép lại. Chợt, thân hình của hắn lại biến trở về viên hầu bộ dáng, nhảy mấy cái, đi tới nguyệt thỏ bên người, núp ở nhăn meo không gian đằng sau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mắng, hỗn đản, tên kia có vẻ giống như dùng chính là bay vó thuần tiến thuật, công kích không có đường đạn. Nguyệt tinh đồng dạng chấn kinh, mà lại, cái kia mang tinh lực đạo cũng quá lớn, gần như 300.000 cân. Bên cạnh hắn, Miêu đại nhân lần nữa hiện ra thân hình, mập phì cái đuôi nôn nóng đung đưa, khíp mắt rêu cợt nói, "Ân, ngươi vậy mà không chết ta còn tưởng rằng ta có thể trở về nhà. Phế vật, ngươi có thể hay không nhanh lên động thủ? Đừng chậm trễ ta phơi nắng. Thực sự không được, ngươi tự sát được chứ?" Nguyệt tinh tức đến sắp thổ huyết, nhưng mà cầm Miêu đại nhân không có một điểm biện pháp nào. Hắn nhìn thoáng qua Miêu đại nhân đỉnh đầu đồng hồ cát, thấy thời gian còn đủ, có chút nhẹ nhàng thở ra. Đối với Hiến Đào nói ra, nhiệm vụ của chúng ta là lấy hư tuyến truy tung mục tiêu. Ta nghe nói ngươi có một loại để Vân Ly đều phi thường kiên kỵ hình thái, lấy ra dùng một chút đi. Ta không thể giúp ngươi, ta nhất định phải trở lại thiếu chủ nơi đó mới có thể duy trì tuyến võng. Hiến Đào ánh mắt âm tàn, thân hình dần dần biến hóa thành một cái toàn thân che kín giáp sắt trùng hình sinh vật, eo nhỏ chân dài, sau lưng mọc lên hai cánh, răng nanh lộ ra ngoài, diện mục dữ tợn. Trên đầu mang theo một con sinh sắn vương miệng màu vàng. Thanh âm của hắn trở nên băng lãnh thấu xương, tựa như từ trong địa ngục truyền ra. Đây chính là ta mạnh nhất hóa hình thánh giáp trùng thân, năng lực phòng ngự so phì thư ti không kém chút nào, lực công kích càng mạnh gấp trăm lần. Cho dù là Vân Ly gặp được ta hình thái này, cũng phải nhượng bộ lui binh. Nguyệt Tinh cảm nhận được trên người hắn khí tức kinh khủng, kinh hỉ nói, tốt, quá tốt rồi, đem bọn hắn toàn giết, chỉ để lại cái kia hắc đồng truy liền tốt, ta chịu nguyền rủa, nhất định phải tự tay giết hắn mới được, ngươi đến giữ cho ta. Còn có, cũng đừng làm cho trong cơ thể hắn tà quỷ chạy. Hiến Đào không nói hai lời, trên lưng cánh chấn động, phát ra xa 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 tiếng vang, thân hình lóe lên liền đến Lôi Minh Tê Nhu bên người, phất tay một quyền đánh vào Lôi Minh Tê Nhu trên đầu, một quyền này tựa như đổ chảo nhuộm. Lôi Minh Tê Nhu đầu trong nháy mắt nát thành một nhão, xanh xanh đỏ đỏ hốc tung tóe đầy đất, tại chỗ liền chết. Một giây sau Hiến Đào thân thể lại xuất hiện ở không trung cương thi lông trắng phía sau, lại là một quyền, đánh vào cương thi lông trắng hậu tâm bên trên, cùng mãnh lực trùng kích để cương thi lông trắng nửa người đều biến thành một mịn. Thân ảnh của hắn quỷ mị đồng dạng tại không trung lấp lóe, thời gian trong nháy mắt, không trung mấy chục cái một chân cự ưng đều bị đánh tan. Đem bầu trời uy hiếp sau khi giải trừ, hắn bắt đầu trắng trợn đổ sát Lôi ra gia tướng. Tốc độ nhanh con mắt khó mà bắt, thời gian mấy hơi thở liền có hơn 20 người mất mạng. Hắn biết Hứa Phàm cùng Mai Ngọc Thư khó đối phó, cho nên chuẩn bị trước đem bọn này hộ tống Lôi Minh Tên Như người toàn bộ xử lý. Nguyệt Tinh gặp hắn nhẹ nhõm nắm trong tay thế cục, thân thể lại phân thành 10 vị thố tướng lĩnh, ý thức rời đi, tiến về thu lạc vị trí, hướng hắn báo cáo tình báo. Hứa Phàm cùng Mai Ngọc Thư nhìn xem người Lôi ra một cái tiếp một cái ngã xuống, cả kinh trợn mắt hốt mồm, ánh mắt của bọn hắn căn bản là không có cách bắt được Hiến Đào thân hình. Trên thân hai người còn có hàng trăm cây hư tuyến kết nối ở trên bầu trời thố tướng lĩnh trên thân. Nhưng mà, loại này tình huống đã không thích hợp tái chiến đấu. Mai Ngọc Thư hai tay vỗ, mở ra một cánh cửa, hô, đừng quản hư tuyến, trước bảo mệnh, chúng ta đi. Đám người chui vào đường hầm bên trong muốn rời đi. Nhưng mà cửa lớn còn chưa đóng lại, toàn bộ đường hầm tựa như roi bình thường vũ động đứng lên, đem bọn hắn đều tung ra. Hiến Đào bỏ cánh bằng thân, xuất hiện tại Mai Ngọc Thư sau lưng, huy quyền hướng phía đầu của hắn đánh tới. Một quyền này nếu như là đánh trúng, Mai Ngọc Thư nhất định phải bỏ mình tại chỗ. Nguyên bản Hứa Phàm không cách nào lấy mắt thường bắt được Hiến Đào thân ảnh. Nhưng Hiến Đào vừa tiến vào hắn 50m bên trong, linh điệu ý thức lập tức phát động, Hứa Phàm trong đầu rõ ràng chiếu ra hắn hành động quy tích. Lập tức bung ra 10 quả mặc băng hoàn hướng phía Hiến Đào đánh tới, ngân thiểm phát động, trăm đạo tinh mang chúng mục tiêu Hiến Đào giáp chủ thân, đem hắn đánh bắn ngược mà ra. Mai Ngọc Thư may mắn thoát khỏi tại khó, trực tiếp sử dụng bất hủ thụ tượng thân hóa cây gừa. Lần này, chống đỡ được trăm đạo mang tinh Hiến Đào đúng là lông tóc không thường, càn rỡ gào lên, vô dụng, ta cái này thánh giáp chủ thân có thể tiếp nhận 600.000 cân đả kích lực đạo. Chiêu thức của ngươi kém xa, căn bản không gây thương tổn được ta. Tất thương bên trong, Đường Bảo đột nhiên ngẩng đầu lên, con mắt chiếu lấp lánh, y y y nha nha nói ra, trùng, là côn trùng, thánh giáp trùng, ta muốn ăn, ta có thể ăn. Chương 412, hoàn mỹ hóa hình chương 412, hoàn mỹ hóa hình Hứa Phàm nghe được Đường Bảo tiếng kêu hưng phấn, nao nao, hỏi, cái đồ chơi này cũng có thể ăn à? Đường Bảo thông qua tâm linh cảm ứng, thấy được thánh giáp trùng hình tượng, nuốt nước miếng một cái, hồi đáp, có thể, ta có khắc chế loại côn trùng này năng lực. Chỉ cần chủ nhân có thể đem trùng tể đưa vào trong cơ thể hắn, ta liền có biện pháp đem hắn từ nội bộ thôn vệ. Bất quá, trên đầu của hắn vương miện, nhất định phải đánh dụng mới được. Vương miện kia, để cho ta sợ sệt. Hứa Phàm nhìn về phía Hiến Đào đỉnh đầu vương miện, vàng óng ánh, khảm nạm đầy bảo thạch, cực kỳ lộng lẫy lộng lẫy, chính diện nhìn, cùng loại với kiếp trước phương Tây vương chữ vương miện, mà mặt bên lại có Bồ Tát chân dùng, cùng loại với Phật môn pháp quan. Hiến Đào rời đi Hứa Phàm phạm vi lãnh địa đằng sau, thân hình lại khó bị khóa chặt. Hứa Phàm mặc băng hoàn không cách nào phát động ngân thiểm không tổn thương được hắn, chỉ có thể không ngừng đánh ra phô thiên cái địa mang tinh bảy, đem Hiến Đào bức lui. Ngân thiểm cần tầm mắt khóa chặt mục tiêu đằng sau mới có thể phát động. Hiến Đào cánh càng không ngừng chấn động, thân hình như điện vi nhanh, bốn chỗ chớp động, tránh thoát một đợt lại một đợt mang tinh bảy công kích. Trong lòng nghĩ ngợi nói, tới gần đằng sau hắn mang tinh có thể đánh tới ta, rời xa đằng sau liền không đả thương được ta, đây là hắn năng lực thiếu hụt. Xem ra, muốn tránh cho cận chiến. Thiếu chủ cũng nhắc nhở qua chúng ta không thể cùng hắn cận chiến. Không sao, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta không tiền. Hắn hai tay tại hư không quái, rút ra hai cây màu tím sậm trường tiên, trên không trung hất lên, phát ra thanh thúy tiếng nổ. Cách không hướng phía Hứa Phạm đám người rút đi. Đùng. Một tiếng thanh thúy tiếng roi. Trong không gian nổi lên một đạo gợn sóng, chớp mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, quất vào sùng võ trên thân. Thân thể của hắn trực tiếp nổ tung, biến thành một vũng máu, máu tươi vẩy ra, đem Hứa Phạm mấy người quần áo nhuộm đỏ. Đám người lấy làm kinh hãi, quay đầu liền chạy. Hiến Đào mắt lộ ra dữ tợn, lại là một roi hướng phía Trương Đông Thiên đánh tới. Đúng lúc này, dưới mặt đất đột nhiên chui ra năm cái con giun khổng lồ, mở ra miệng to như chậu máu, phân biệt đem Hứa Phạm, Mai Ngọc Thường, Trương Đông Thiên, Khoác Nhã Tử, Khâu Nhượng nuốt vào trong bụng, chui xuống dưới đất. Cái roi kia đánh vào con giun trên thân, đem nó nửa người đều đánh thành huyết mạt. Càng nhiều con giun từ lòng đất chui ra, loạn tung tùng phèo. Ân, con giun. Hiến Đào xì ngụm nước bọt, một roi lại một roi vung ra, đánh vào con giun phía trên, thời gian trong nháy mắt liền đem mấy chục đầu con giun đánh thành tro bụi. Nhưng mà, người ở bên trong lại là không thấy bóng dáng. Hắn giận tím mặt, hai tay đều xuất hiện, bắn ra phô thiên cái địa hột đảo trạng khí đạn, đem phía trước nửa mẫu đất đều hành tạc một lần. Chui xuống dưới đất con giun bọn họ một cái lại một cái bị đánh đi ra, đều ruột xuyên bụng nát, bỏ mình tại chỗ. Mấy bóng người từ lòng đất chui ra, hướng phương xa phi nước đại, chính là Hứa Phạm đám người. Dưới mặt đất là có kết giới, cho nên bọn hắn không cách nào lấy thuật độn thổ thoát đi. Cháy mau, đừng bay đầu. Khâu Nhượng quát to một tiếng, trong tay giơ cao một cây châm lửa, xoa đốt đằng sau, hướng phía trên đất con giun bùn máu ném đi. Dầm 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 bốn phía đại địa dâng lên từng đạo hỏa vong, con giun thịt nát tiêu đốt lan tràn, hình thành hỏa vong kết giới, cao tới mấy chục trượng, mấy tầng hỏa vong ở giữa, huyền khí hỗn loạn, nhìn không thấy vật. Khâu Nhượng đang chiến đấu ngay từ đầu, liền càng không ngừng triệu hoán con giun khổng lồ, tại bốn phía bày ra kết giới, đến giờ phút này rốt cục xử đi ra. Cái này Khâu Nê hỏa vong có thể lâu dài duy trì che chắn ánh mắt, không gian hỗn loạn. Hiến Đào không chút do dự chui vào hỏa vong bên trong, truy tìm đám người hạ lạc, nhưng mà hỏa vong bên trong không gian chính là vật mèo, mặc dù có hư tuyến chỉ đường, hắn hay là hãm sâu trong đó, khó mà thoát khốn. Thật vất vả thi triển loạn bài trừ kết giới, mọi người đã tiến nhập kỳ môn tọa đạo bên trong. Có Khâu Nê hỏa vong nhiệm hộ, kỳ môn tọa đạo ổn định thi triển, đám người có thể tại trong đường hầm thở dốc một hơi. Nhưng mà, trên người bọn họ hư tuyến như cũng không thể toàn bộ diệt trừ, cái này hư tuyến vậy mà có thể xuyên qua không gian, kết nối tại kỳ môn tọa đạo cùng thế giới chân thật ở giữa. Bọn hắn tại trong đường hầm không có chạy ra bao xa, liền bị hư tuyến kéo định thân hình, thậm chí kéo lấy bọn hắn càng không ngừng lui lại. Ngoại giới, bao cát giáng lâm. Hiến Đào vung ra mấy trăm cây sợi tơ cùng trên bầu trời thố tướng lĩnh bọn họ khóa lại cùng một chỗ, tung bay theo gió, chờ đợi bao cát đứng im. Kỳ môn tọa đạo bên trong, đám người bị hư tuyến lôi kéo, không cách nào thoát đi, đành phải dừng lại chờ đợi. Hứa Phạm hỏi Mai Ngọc Thư nói ngươi là thế nào đánh giá ra Diệp Hương là Hiến Đào biến thành. Mai Ngọc Thư không muốn bại lộ năng lực của mình, đầu ngón tay mọc ra một cây thanh bị nhánh đạo, vươn vào Hứa Phạm trong lòng bàn tay, dùng cái này truyền âm nói, trước đó một mực có người tại không gian hỗn loạn, dẫn đến kỳ môn tọa đạo liên tục sụp đổ. Ta đã kiểm tra bốn phía, cũng không loạn chi lực, liền hoài nghi đến Diệp Hương trên thân. Hắn tứ phẩm ngũ hành cốt ta sớm có nghe thấy, loại này dị cốt có điên đảo ngũ hành năng lực, không thi triển huyền pháp, cũng có thể đem kỳ môn tọa đạo sụp đổ. Cho nên, rất có thể là hắn từ đó cản trở. Về sau, ta thi triển Lam Viêm Phần Thiên liền ngay cả Khoác Nha Tử cũng vì đó ngạc nhiên, nhận ra Lam Tinh Tủy Lửa. Diệp Hương lại bất vi sở động, ta liền nhận định hắn có vấn đề. Hắn cũng là đùa lửa, tuyệt không có khả năng đối với Lam Tinh Tủy Lửa không nhúc nhích Hứa Phạm bừng tỉnh đại ngộ, hắn bị lĩnh địa ý thức lừa dối, không thể phát giác. Suy nghĩ cẩn thận, Diệp Hương xác thực có rất nhiều đáng giá hoài nghi địa phương. Tiêu Diêu cấp người, phần lớn treo túi sách con, cầm đại lượng tư liệu, càng không ngừng đang tra hỏi ý kiến. Là đồng bạn cung cấp đầy đủ tin tức, nhưng Diệp Hương hoàn toàn không có loại hành vi này, cái này cùng nhân vật thiết lập của hắn không hợp. Hứa Phạm cùng tối trong lao bay vó câu thông, cẩn thận hỏi thăm Hiến Đào năng lực. Bay vó kết ba ba nói hồi lâu, mới đem Hiến Đào năng lực nói rõ ràng. Theo hắn giảng, Hiến Đào hóa hình thuật cần đem mục tiêu thôn vệ, tiêu hóa đằng sau mới có thể thi triển. Hắn hóa hình thuật chính là hoàn mỹ hóa hình, không chỉ có thể biến thành đối phương hình dáng tướng mạo, mà lại có thể trực tiếp thu hoạch được nó dị cốt, thần thông, huyền vũ kỹ. Cảnh giới cũng theo đó rơi xuống hoặc là tấn thăng. Về phần hắn trên đầu mang vương miện, trên thực tế là thần hồn của hắn pháp bảo La Hán Bảo biến thành. La Hán Bảo có cùng hóa hình thuật năng lực giống nhau, có thể biến hóa hình thái, bắt trước mặt khác thần hồn pháp bảo, huyền ngọc pháp khí năng lực, phối hợp hắn hoàn toàn đóng vai thành một người khác. Hứa Phàm minh ngộ, khó trách lĩnh địa ý thức cũng không nhận ra Hiến Đào đến, nguyên lai hắn là hoàn mỹ hóa hình đằng sau, cảnh giới, dị cốt, thân thể tin tức cùng Diệp Hương bản thân là giống nhau như lúc. Hắn cau mày nói, năng lực này cũng quá lợi hại đi, hắn cái gì đều có thể thôn vệ a? Bay bó cũng không phải, hắn chỉ có thể thôn vệ huyền khí là quỷ khí sinh vật, mà lại mỗi cái sinh vật tiêu hóa thời gian khác biệt, một chút sinh vật mạnh mẽ cần mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể tiêu hóa hết. Nghe nói, cái kia thánh giáp trùng chính là hắn dùng thời gian 3 năm mới tiêu hóa hết. Hứa Phạm cảm thấy rất khiếp sợ, cái kia thánh giáp trùng có cái gì năng lực? Loại hình thái này có thể duy trì bao lâu? Bay vó lắc đầu, ta đối với chỉ là hơi có nghe thấy, cũng không biết năng lực đến cùng như thế nào. Về phần loại hình thái này duy trì thời gian, hẳn là tại nửa ngày tả hữu. Hứa Phạm lông mày cau chặt, muốn dựa vào kéo dài thời gian, đem đối phương biến hình thời gian hao hết, là không thể nào, nửa ngày thời gian, mây ly các loại ba vị địa chi tuyệt đối có thể đuổi tới. Hắn đem những tin tức này cáo chi Mai Ngọc Thư, hai người đều rơi vào trầm tư. Thánh giáp trùng tốc độ thật sự là quá nhanh, trừ Hứa Phàm có thể bằng lĩnh địa ý thức làm sơ ngăn cản, những người khác cơ bản không hề có lực hoàn thủ. Hồi lâu sau, Mai Ngọc Thư đối với Hứa Phàm truyền âm nói, ta có một chiêu thanh mục giới có thể đem hắn giam ở trong đó. Ta dùng bất hủ thụ tượng đem hắn ngăn chặn, các ngươi thừa cơ giết chết tất cả thổ tướng lĩnh, chặt đứt hư tuyến chúng ta lại trốn. Hứa Phàm nghe vậy, lông mày có chút giãn ra, một cái diệu kế tại đầu óc hắn thành hình, hắn thấp giọng nói, có lẽ chúng ta có thể đem hắn giết chết. Hắn cho Mai Ngọc Thư giảng giải kế hoạch của mình, Mai Ngọc Thư có chút ngạc nhiên, biểu lộ rất phức tạp hỏi, ngươi xác định ngươi có thể ở thân? Đây coi là thần thông gì? Làm sao nghe là lạ? Hứa Phàm nói tuyệt đối không có vấn đề, chỉ cần có thể để cho ta đánh cái tiên cơ, bảo đảm có thể đem hắn làm thịt. Chương 413, Hiến Đào Đại Chiêu. Chương 413, Hiến Đào Đại Chiêu báo cắt rất nhanh đình chỉ. Hứa Phàm để khoát nha tử, Trương Đông Thiên, Khâu Nhưỡng đợi tại trong đường hầm, hắn cùng Mai Ngọc Thư rời đi đường hầm, trở về mặt đất. Mai Ngọc Thư lập tức thi triển thành một giới. Một chiêu này chính là Mai Kình Thiên tuyệt kỹ, bất luật cảnh giới mới có thể thi triển. Mai Ngọc Thư cảnh giới chưa tới, cưỡng ép triển khai phép thuật này là muốn tiêu hao thọ nguyên, mỗi mở ra 5 phút đồng hồ liền sẽ tiêu hao 1 tháng tuổi thọ. Hào quang màu xanh hướng 4 phía lan tràn, đem vương viên trăm trượng chi địa bao phủ. Giới này chỉ vì Hiến Đào đưa ra, hắn tiến đến, liền đừng nghĩ lại đi ra. Mai Ngọc Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân hình biến hóa, hóa thành một gốc to lớn cây gừa. Hứa Phàm thì là tựa ở trên người hắn nuốt vào một viên cấu ngủ đan, rất nhanh hắn liền tại Mai Ngọc Thư trên thân mơ màng tiếp đi. Đại thụ đích tí hữu khởi động, Hứa Phàm thân ảnh tiến vào ẩn nấp trạng thái, biến mất không thấy gì nữa. Hiến Đào cùng một đám thổ tướng lĩnh dọc theo hư tuyến đuổi theo, liếc mắt liền thấy được phương viên trăm trượng kết giới màu xanh, cùng trong kết giới một gốc to lớn cây gừa. Hắn không dám tùy tiện tiến vào, đầu tiên là lấy không roi quật cây kia cây gừa. Nhưng mà một roi này lại không thể đánh vào cây gừa trên thân, roi văn lại từ kết giới khác một bên bay ra ngoài. A, kỳ quái. Hiến Đào mệnh lệnh thổ tướng lĩnh bọn họ tiến vào kết giới, kết quả bọn này thổ tướng lĩnh đụng một cái đến kết giới biên giới lập tức thuấn di đến kết giới khác một bên. Đúng là không cách nào tiến vào trong kết giới. Hiến Đào cảm thấy ngoài ý muốn, đó là cái không gian trồng chất hình kết giới. Hắn duỗi ra một đầu ngón tay đâm vào trong kết giới, muốn dò xét kỳ huyền pháp ba động, ai ngờ kết giới kia lại đột nhiên ra bên ngoài lan tràn một trượng, đem hắn nuốt hết trong đó. Bên ngoài kết giới, một đạo cửa lớn đột nhiên mở ra, trong môn bay ra đại lượng màu lam chim khách, một chân cự ứng cùng thố tướng lĩnh bọn họ chiến làm một đoàn. Lại có ba cái một chân kền kền từ trong môn bay ra, trở đi Khoát Nha Tử, Trương Đông Thiên cùng Khâu Nhưỡng giết vào chiến trường. Chỉ là một cái chạm mặt, liền có mấy chục con thố tướng lĩnh bị chém giết. Hiến Đào thấy cảnh này, cuống quýt hướng bên ngoài kết giới bay đi. Nhưng mà thân ảnh của hắn đột phá kết giới đằng sau, lại xuất hiện ở kết giới khác một bên, như cũ tại trong kết giới. Hắn trợn mắt hốt mồm, đây là Nazi cầm tù chi pháp, hắn muốn đem ta vây khốn. Trên người hắn hư tuyến là cùng những cái kia thố tướng lĩnh bọn họ nối liền cùng một chỗ, mà thố tướng lĩnh bọn họ lại cùng Nguyệt Tinh liên hệ với nhau. Nếu như tất cả thố tướng lĩnh đều bị giết chết, vậy hắn sẽ cùng Nguyệt Tinh mất đi liên hệ, trên người mình hư tuyến cũng sẽ biến mất, hắn ít nhất phải bảo trụ một cái thố tướng lĩnh. Hắn quay đầu nhìn về hướng đâm vào trên đất to lớn cây gừa, huy động trong tay trường tiên, hướng phía cây gừa rút đi, một roi này chuẩn xác đánh vào cây gừa trên thân. Đùng! Một tiếng vang dọn, cây gừa kia bị đánh vỏ cây chóc ra, rung động không chỉ, nhưng cũng không có trở ngại. Hắn kinh ngạc nói, đây là vị kia kỳ môn xương năng lực. Ta trước đó chỉ thấy hắn biến qua cây, phòng ngự thật mạnh lực, tựa hồ là hy sinh tiến công tính, hoàn toàn bị động phòng ngự thần thông. Đáng chết, hắn là tại điểm hộ người bên ngoài giết chết thố tướng lĩnh. Nguyệt Tinh tên phế vật này, thủ hạ một cái so một cái bao cỏ, toàn bộ nhờ số lượng cứng rắn chồng. Hiến Đào cố gắng chấn định lại, gặp phương xa có thỏ triều đánh tới, trong bầu trời cũng có càng nhiều thố tướng lĩnh tụ tập mà đến, có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, con mồi tựa hồ thiếu một cái, người da đen kia không thấy. Trốn ở kỳ môn vại đạo chúng sao? Không đối. Không có vươn vào đường hầm hư tuyến, chẳng lẽ lại hắn chặt đứt tất cả hư tuyến trốn? Hứa Phàm trên người hư tuyến cùng Mai Ngọc Thư trên người hư tuyến quấn ở cùng một chỗ, cho nên Hiến Đào nhìn không ra. Tâm hắn hoảng lên, thiếu chủ giao cho hắn nhiệm vụ, liền để cho hắn truy tung người da đen hạ lạc. Nếu là đem người mất dấu, hắn liền chịu tội khó thoát. Hắn nhìn về phía mặt đất cây gừa, cảm thụ được thanh mục giới đồng bột một khí, rất nhanh liền đánh giá ra thanh mục giới chính là do cây gừa tại cung cấp năng lượng. Đem cây này cây gừa xúc, kết giới tự nhiên là phá. Tốt, liền dùng mạnh nhất một chiêu kia. Thân thể của hắn đột nhiên lại bành trướng một vòng. Một thân trùng giáp trở nên càng đen kịt sáng tỏ, nhất là hai cái chân trước trở nên tráng kiện gấp bội, tựa như con của hai cái to lớn cái kìm. Hắn rơi xuống từ trên không, cái mông đối với cây gừa, sáu chi quỳ xuống đất mà nằm. Che kín lá cây đường vần cái bụng, không ngừng phập phồng cổ động đứng lên, một cỗ năng lượng bàng bạc tụ tập tại cái mông của hắn đằng sau, ngưng tụ thành một viên quả cầu năng lượng màu đen, có cao 3 trượng. Hắn đột nhiên dựng ngược mà lên, bốn cái chân sau đạp ở quả cầu năng lượng phía trên, hai cái tráng kiện chân trước đỉnh lấy, đẩy ngược lấy viên kia quả cầu năng lượng hướng phía cây gừa đánh tới. Trên đầu hắn vương quan chiếu lấp lánh, phun ra đại lượng khí thể, tựa như cái phun ra máy gia tốc, thúc giục thân thể của hắn cùng tứ chi lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ vận động lấy, thôi động quả cầu năng lượng điên cuồng nhấp nô. Nó trạng thái như bọ hung đẩy phân bóng, hóa thành cây gừa. Mai Ngọc Thư thấy cảnh này, cả kinh là nghẹn họng nhìn chân chối. Không nói đến năng lượng màu đen kêu bóng uy áp kinh khủng, liền nói đối phương cái này đẩy phân bóng phương thức công kích, hắn liền không thể chịu đựng được. Mặc dù hắn đã cùng Hứa Phàm có kỹ càng kế hoạch, cũng vẫn là nhịn không được lâm trận bỏ chạy. Hắn sớm đem Hứa Phàm đánh tỉnh, thét, tình huống có biến, rút lui. Sau đó cũng không giải trừ bất hủ thụ tượng rút lên rễ cây, giấy rùa to mọng thân thể, hướng bên hông bổ nhào. Hứa Phàm vừa mở mắt, liền thấy một viên quả cầu năng lượng màu đen hướng phía hắn nghiền ép mà đến. Hắn kinh hai kém chút liền tam hồn về địa phủ, thất phách tang minh u trong lòng mắng, ngoa thảo, kịch bản không phải như thế biết. Hắn muốn là cùng Mai Ngọc Thư thương lượng là, lựa gạt Hiến Đào tiến vào kết giới đằng sau, càng không ngừng co vào kết giới, đem hắn tới gần cây gừa. Sau đó Hứa Phàm xuất kỳ bất ý đánh cái tiên cơ, đem hắn khống chế lại, lại dùng phân giải pháp trận hủy vương quan, phái trùng tể giết hắn. Tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi tỉnh lại nhìn thấy chính là một viên cao hơn 3 mét quả cầu năng lượng. Thứ này thủ linh nhân đấu đồng đều không nhất định có thể toàn ngăn trở. Hứa Phàm lập tức nghiêng đầu đi, về sau có nên địch. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên địa rung động. Quả cầu năng lượng màu đen tại Hứa Phàm trên thân bạo tạc, một vòng lại một vòng sóng năng lượng đi tứ tán, trực tiếp đem Mai Ngọc Thư đẩy lên bên ngoài trăm trượng, thanh mục giới cũng nhất thời phá toái. Hứa Phàm thân thể tại một vòng lại một vòng sóng xung kích bên trong, hòa tan, tiêu vong, chỉ còn lại có một bộ tàn phá hài cốt. Cùng lúc đó, một cỗ lực trùng kích to lớn, phản hồi đến Hiến Đào trên ông, đem hắn thân thể đánh giống cơi tên lửa bình thường bay về phía bầu trời. Một trận thanh thúy tiếng tạch tạch vang lên, nó nửa người trùng giáp đều bị chấn bể. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh hóa thành thánh giáp trùng bộ dáng, đồng dạng là đẩy ngược lấy một viên quả cầu năng lượng màu đen, đồng dạng có vương quan phun khí ra tốc, đúng là ở trong hư không dạ bước, ngạnh sinh sinh đem quả cầu năng lượng đập vào Hiến Đào trên thân. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Màu đen sóng xung kích đi tứ tán, đem trên bầu trời chiến đấu Trương Đông Thiên bọn người đẩy đi mấy trăm trượng xa. Từ phương xa chạy tới một đội thổ tướng lĩnh, thật không may xâm nhập bạo tạc trung tâm nhất, trực tiếp biến thành cho tàn. Hiến Đào phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể tại ánh sáng màu đen bên trong tan biến, đỉnh đầu hắn vương quan lại là chiếu lấp lánh, chống ra một đạo hộ thuẫn đem hắn đầu bảo vệ. Đợi dư ba tán đi, một cái lam thước từ không trung lướt qua, điêu lên vương quan, hướng Mai Ngọc Thư bay đi. Mai Ngọc Thư giải trừ bất hủ thụ tượng từ trong tay áo lấy ra mấy cây tiểu xảo nhánh cây đến, một cây cành mai, một cây nhánh đào, một cây cảnh quế, một cây hồng cận nhánh. Bốn cái nhánh cây bị ném đến chân bên dưới, vừa rơi xuống đất, lập tức điên cuồng sinh trưởng. Trong nháy mắt, liền mọc ra một gốc cây mai, một gốc cây đào, một gốc cây quế, một gốc cây hồng cận. Mỗi cái cây đều rũa ra mấy chục cây nhánh cây, đem bay tới vương quan cùng Hiến Đào đầu chăm chú của lấy. Mai Ngọc Thư trong tay bấm niệm pháp quyết, cao giọng hô, thần mục pháp tướng lên. Lập tức, bốn cái cây đằng sau, riêng phần mình xuất hiện cự một pháp tướng, cao tới ngàn trượng, xông vào mây xanh. Mai Ngọc Thư lại kêu lên, thọ nguyên làm thế, thần mục chào, phong ấn. Đại lượng phù chú từ thần mục pháp tướng bên trên bay ra, chui vào vương quan cùng Hiến Đào trong đầu, vương quan cùng Hiến Đào đầu lập tức biến thành màu nâu đậm, tính chất tựa như đồ gỗ, đúng là bị mục hóa. Làm xong đây hết thảy, Mai Ngọc Thư nhẹ nhàng thở ra, đem vương quan thu nhập trong tay áo, đội vàng chạy đến Hứa Phàm di hải chỗ. Hứa Phàm hài cốt vô cùng thê thảm, toàn thân da thịt mất ráo, chỉ còn lại có tàn khuyết không đầy đủ khô lâu, nội tạng chảy đầy đất. Bất quá hắn lại còn không có chết đi, dãy rủa lấy quỷ dạp dưới đất, hé miệng im lặng kêu thảm, một chút thật nhỏ huyết đục tại xương cốt của hắn bên trên nhúc nhích đứng lên, rất nhanh sinh trưởng bị lớn, hội tụ thành hình dài mảnh, gây dựng lại là cơ bắp, mạch máu, mỡ, làn da. Thời gian mấy hơi thở, hắn vậy mà tái tạo nhục thân, hoàn mỹ vô khuyết đứng dậy, liền ngay cả một đầu tóc dài cùng trên cằm râu ria đều dài hơn đi ra. Hắn diện mục giữ tận mắng, đau nhức, quá đau. Vừa nghiêng đầu nhìn thấy Mai Ngọc Thư, mười phần tức giận trách cứ, "Mai, lớn lao, ngươi vậy mà lâm trận bỏ chạy." Mai Ngọc Thư đầu tiên là kinh ngạc với hắn cường đại năng lực khôi phục. Bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới, đối xử lạnh nhạt ở trên người hắn quét mắt một vòng, hồi đáp, "Ta nói qua, ta sẽ không vì ngươi ngu xuẩn tính tiền. Ngươi hay là trước mặc bộ y phục đi." Chương 414, Nguyệt Tinh bỏ mình chương 414, Nguyệt Tinh bỏ mình Hứa Phàm rất im lặng, một bên từ tất thương bên trong tốn ra một bộ y phục mặc vào, vừa nói, "Hiến Đào đâu? Hắn chết sao?" Vừa mới hắn tuy bị Hiến Đào viên kia quả cầu năng lượng màu đen đánh cho chỉ còn hài cốt, nhưng ý thức vẫn còn tồn tại, biết thủ linh nhân đấu đồng bắn ngược đối phương chiêu thức. Viên kia quả cầu năng lượng màu đen cũng không phải là do huyền khí ngưng kết mà thành, mà là một loại Hứa Phàm chưa từng thấy qua vật chất. Uy lực của nó có thể so với nhị long hy châu. Chúng vào một chút, chính là mập thư cũng bị khó. Nếu không có thiên sứ đích sĩ bảng giảm thương 80 lại có long huyết cường đại sinh mệnh lực chèo chống, Hứa Phàm tuyệt không có khả năng sống sót. Điều này cũng làm cho hắn thấy được long huyết chỗ kinh khủng. Tựa hồ là chỉ cần có một tia ý thức vẫn còn tồn tại, liền có thể tại trong thời gian rất ngắn tái tạo nhục thân, đồng thời làm nhục thân khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hứa Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình thể năng không chút nào giảm, phản phất có vô cùng vô tận khí lực. Duy nhất hao tổn chính là huyền khí, hắn tái tạo nhục thân đằng sau, huyền khí còn như trước đó một dạng, đã tiêu hao hơn phân nửa. Mai Ngọc Thư run lên tay áo, trong tay mang theo Hiến Đào đầu, ném cho Hứa Phàm nói ra, bị ta phong ấn, bất quá còn chưa có chết. Hứa Phàm tiếp trong tay xem xét, chỉ gặp vương miện này cùng đầu tất cả đều biến thành đầu gỗ. Cái đầu kia hay là thánh giáp trùng đầu hình dạng, có cứng rắn sát, hẹp dài xúc giác, hình tam giác con mắt cùng liềm đao chẳng răng, nhìn mười phần dữ tợn. Cổ đứt gãy chỗ rất hẹp, đứt gãy rất phản trượt. Mai Ngọc Thư nói trước thu, hiện tại không có thời gian nghiên cứu cái này, phải đem trên trời con thỏ xử lý. Hứa Phàm liền đem vương miện cùng đầu đều thu nhập tất thương. Tất thương bên trong bình thường là không có khả năng chứa được vật sống. Đầu này có thể nhẹ nhõm để vào tất thương chỉ có thể nói Mai Ngọc Thư phong ấn mười phần kiên cố. Hai người đồng loạt ra tay, đối không trung thố tướng lĩnh bọn họ phát động tiến công. Hứa Phàm lấy Mặc Tinh quần không khác biệt công kích, Mai Ngọc Thư thì là lấy Lam Thước hành tạo thiên quân. Không bao lâu, hai người liền đem tất cả mang theo hư tuyến thố tướng lĩnh đều giết chết. Làm cho Hứa Phàm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Nguyệt Tinh vậy mà cũng không có xuất hiện nữa. Trương Đông Thiên, Khoát Nha Tử cùng Khâu Nhượng ba người bị nổ tung dư ba đẩy lên bên ngoài trăm trượng, đều là bản thân bị trọng thương, bị thỏ quân vây khốn, tính mệnh đáng lo. Hứa Phàm cùng Mai Ngọc Thư kịp thời đổi tới, đem ba người cứu ra. bọn hắn gặp Hứa Phàm còn sống, đều là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn chính mắt thấy Hứa Phàm bị quả cầu năng lượng màu đen thôn vệ hình ảnh, nhìn thấy hắn biến thành một bộ hài cốt. Không rõ vì cái gì hắn còn có thể sống nhảy nảy loạn, lông tóc không hao tổn đứng ở trước mắt. Hứa Phàm rất bất đắc dĩ giải thích nói, vừa mới bị đánh chết chỉ là ta thế thân. A, thế thân thuật, chứng nhân pháp, không phải thật sự, đều là huyễn thuật. Ba người bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn tụ hợp đằng sau, Trương Đông Tiên lại triệu hồi ra một chân kền kền, chở đám người cùng một chỗ bay về phía đám mây. Lần này, cuối cùng là an toàn đã tới mái vòng chỗ, tinh bản tại dưới chân, Hứa Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy mặt đất tình huống. Trương Đông Thiên nhận cắt vàng huyễn tượng ảnh hưởng, vô lực lại duy trì một chân kề kề. Mai Ngọc Thư liền mở ra nhất chú định hướng môn đám người dọc theo đường hầm hướng phía mê cung cánh bắc doanh địa chạy đi. Dùng không đến nửa canh giờ thời gian, bọn hắn liền thuận lợi đã tới doanh địa. Doanh địa bốn phía một mực có người canh gác, cho nên hết sức an toàn. Trước đó báo tin mập mạp nhận cắt vàng huyễn thuật ảnh hưởng, lúc này đang đứng ở hôn mê bên trong. Mai Ngọc Thư thân phận rất phức tạp, Bạch Nhược Yên bọn hắn cho là hắn là Mạc Đại Tiên Sinh, mập mạp, Khoát Nha Tử bọn người lại cho là hắn là Hứa Thú. Giải thích là giải thích không rõ, hắn dứt khoát trầm mặc ít nói, không nói chuyện nhiều. Hứa Phạm vừa về tới doanh địa, liền lập tức tiến nhập âm dương vực bên trong. Luân phiên biến cố, để trong lòng của hắn phát lạnh, hắn hiện tại chỉ muốn trung thực trốn tránh, không muốn lại bước lên bất kỳ nguy hiểm nào. Tất Thương bên trong, Đường Bảo cùng hắn câu thông, chủ nhân, cái này biến thành đầu gỗ trùng đầu ta cũng có thể thôn phệ. Ta có thể thôn phệ sao? Hứa Phạm hỏi, nuốt đằng sau, ngươi sẽ không lại phải tiến vào ngủ say đi. Đường Bảo đáp, thánh giáp trùng thể nội có rất phong phú năng lượng, ta sau khi thôn phệ tất nhiên sẽ tiến hóa, cho nên nhất định sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Hứa Phạm liếc mắt, nói ra, vậy liền tạm thời trước đừng ướt. Hiện tại là thời kỳ phi thường, tùy thời đều có thể cần chiến đấu. Ngươi nếu là ngủ say, lực chiến đấu của ta liền sẽ giảm mạnh. Đường Bảo ủy khuất ba ba gật gật đầu, dùng to mọng cái mông đem hiến đào đầu đặt ở phía dưới. Hứa Phàm ngồi tại trong nước mưa, rơi vào trầm tư, hết thảy đều là bởi vì Tô Thu Nhi cứu tình lang mới đưa tới phản ứng dây chuyền. Đằng sau, hắn lên tham nghiệm, hái được vân ly sừng, dẫn đến chính mình bản thân bị trọng thương. Mai Ngọc Thư vì cứu hắn rời xa doanh địa, lọt vào thỏ quần vây khốn. Mà hắn vì cứu Mai Ngọc Thư lại đụng phải người tinh, hiến đào. Xem như tại trước ủy môn quan đi một vòng. Bất quá, thu hoạch là tràn đầy. Thu được long huyết chém giết hiến đào, đồng thời nguyệt tinh tựa hồ cũng muốn chết. Hứa Phàm tay nâng quế cuộn, trong miệng nói lẩm bẩm, 10 hơi, 9 hơi, 8 hơi. Một hơi, đã đến giờ. Một hàng con số xuất hiện tại trước mắt của hắn. Thôi sát lệnh thời gian hao hết, truy sát chưa hoàn thành, nguyệt tinh bỏ mình. Hắn thở phào nhẹ nhõm, sát ý lai tập ban cho nguyệt tinh một canh giờ truy sát thời gian, đã hao hết. Nguyệt tinh nhất định hồn phi phách tán. Để cho chúng ta đem thời gian chuyển về nửa canh giờ trước đó, nhìn xem nguyệt tinh đến cùng đã trải qua cái gì. Nửa canh giờ trước đó, Nguyệt Tinh mắt thấy Hiến Đào biến thành thánh giáp trùng thân cho là hắn có đầy đủ năng lực cùng Hứa Phạm một đám chiến đấu. Liền ý thức tán đi, tạm cách chiến trường. Ý thức của hắn dung nhập ngồi tại mê cung sườn tây biên giới thố tướng linh trên thân, chân thân tái tạo sau, hướng Thu Lạc báo cáo tình huống. Lời nói một nửa. Trong mê cung báo cát đột nhiên lan tràn, phạm vi khuyết tán đến tít ngoài rìa vị trí. Một trận đảo ngược phong bạo từ biên giới trô đánh tới, trong nháy mắt liền đem Nguyệt Tinh cuốn đi. Thu Lạc muốn dùng tuyến đem hắn giữ chặt, nhưng mà phong bạo kia quy tắc chi lực cực kỳ cường hãn, đúng là đem hắn biến chặt đứt. Thu Lạc ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này mới phát hiện trong bầu trời có một vầng trăng tròn đang nhấp nháy qua mang. Đêm nay đúng là đêm trăng tròn Hứa Phạm mùng 8 tháng 9 tiến vào bí cảnh, mùng 10 tháng 9 hôn mê 6 ngày sau đúng lúc là 16 tháng 9, đêm trăng tròn. Thạch Duẩn mê cung bên trong có một đầu quy tắc, đêm trăng tròn, trong mê cung sẽ xuất hiện đại lượng hình quang sinh vật, chỉ cần đi theo hình quang sinh vật đi, liền có thể rời đi mê cung. Cho con ngồi rời đi mê cung phương pháp, đồng thời cũng gia tăng rời đi mê cung độ khó. Tại đêm trăng tròn, báo cắt cường độ sẽ cực kỳ tăng cường. Nguyên bản nhận báo cắt ảnh hưởng rất nhỏ khu vực biên giới cũng sẽ bị báo cắt chi lực tác động đến. Đồng thời sẽ xuất hiện từ biên giới vị trí hướng nội bộ quát định hướng phong bạo cơn báo táp này so với báo cát, càng cuồng mạnh gấp 10 lần. Nguyệt tinh chính là bị định hướng phong bạo thổi đi, tuyến cũng là bị định hướng phong bạo kéo đứt. Nguyệt tinh hám sâu báo cắt trong loạn lưu, không cách nào phân rõ phương hướng. Đợi một khắc đồng hồ đằng sau, trên người hắn tuyến toàn bộ biến mất. Nguyên bản, tuyến bóng là dựa vào Thu Lạc lực lượng đến trèo chống. Hắn cùng Thu Lạc tách ra liên hệ đằng sau, dựa vào bản thân huyền khí duy trì tuyến bóng cực kỳ cố hết sức. Không bao lâu, tuyến bóng liền hỏng mất. Không có tuyến bóng định vị, hắn hai mắt đen thui, căn bản không phân rõ đông nam tây bắc. Chỉ có thể ở trong mê cung giống con ruồi không đầu bình thường bốn chỗ đi loạn. Tại Miêu đại nhân trảo phúng bên trong, lâm vào tuyệt vọng. Thôi sát lệnh thời gian, rất nhanh liền hao hết. Miêu đại nhân đã sớm chờ không nổi nữa, lấy xuống trên đầu đồng hồ cắt liền đập vào Nguyệt tinh trên thân, trong miệng hưng phấn mà mang lấy, phế vật nha phế vật, lãng phí ta một canh giờ thời gian, liền lấy linh hồn của ngươi làm bồi thường. Trong đồng hồ cắt kia bộc phát ra đại lượng tử tuyệt chi khí, đem Nguyệt tinh linh hồn thôn phệ, Nguyệt tinh không có lực phản kháng chút nào, bỏ mình tại chỗ. Miêu đại nhân mở ra miệng rộng, đem hắn thân thể nuốt vào trong bụng, vô vô cái bụng, ở một cái sau đó biến mất không thấy. Nguyệt tinh vừa chết, hắn những cái kia đám danh con lập tức biến không tổ chức không kỷ luật, trở thành bình thường nhất con thỏ. Nhiều nhất so phổ thông con thỏ cường tráng một chút, chất thịt căng đầy một chút. Những con thỏ này tại trong mê cung theo gió trục lưu. Doanh địa người rất nhanh phát hiện tình hình này, Hứa Phàm rời đi âm dương vực hạ đạt một đạo mệnh lệnh, mệnh bọn hắn bắt những con thỏ này, có thể bắt bao nhiêu liền bắt bao nhiêu, nói là cần làm nghiên cứu, phá giải tuyến võng. Đám người đối với hắn cực kỳ tin phục, cho nên bắt đầu giúp hắn đại lượng bắt thỏ. Hứa Phàm giấu ở âm dương vực bên trong, liên tục lấy ra ba cái quyển trục đến, trong đó hai cái là ngải mục kỳ cùng ngải tử hân cho hắn âm dương quyển trục. một cái khác là Nguyễn Thần Y cho hắn nhiên huyết thần công. Có long huyết nhiên huyết thần công có thể tu luyện. Chương 415, kinh khủng nhiên huyết thần công chương 415, kinh khủng nhiên huyết thần công đêm trăng tròn giáng lâm, nguyệt thỏ bỏ mình, để trong mê cung thế cục phát sinh nghịch chuyển. Vân Ly, Sơn Quân, Song Tâm ba vị địa chi, vốn là đang điên cuồng đi đường, kết quả tuyến vong đột nhiên biến mất, bọn hắn không cách nào định vị, lập tức ở trong báo cắt mất phương hướng. Bị vây nửa ngày thời gian, bọn hắn đi theo một cái hình quang hồ điệp rời đi mê cung. Mê cung bên ngoài, Thu Lạc ngay tại lo lắng chờ đợi, bởi vì mang đá ngoài mê cung tầng kết giới đối với thần thức ngăn cách, cho nên hắn không cách nào đánh giá ra Nguyệt Tinh cùng Hiến Đạo sinh tử. Thẳng đến sau nửa đêm, hắn rốt cục gặp được rời đi mê cung Vân Ly, Sơn Quân cùng Song Tâm. Ba vị địa chi hướng hắn thông báo tuyến vong biến mất tình huống. Thu Lạc đã ngờ tới sẽ là loại này kết cục. Do hỏi, các ngươi có Nguyệt Tinh hạ là sao? Ân. Ba người sắc mặt rất khó coi, Sơn Quân hồi đáp, Nguyệt Tinh tựa hồ đã bỏ mình, hắn thỏ đám nam thanh niên đã mất đi linh tính, biến thành phổ thông con thỏ. Vân Ly thật bất ngờ, cũng không biết hắn đến cùng là thế nào chết. Thân hồn của hắn có thể tại con thỏ ở giữa tùy ý chuyển di. Bình thường thủ pháp căn bản là không có cách giết hắn. Thu Lạc trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phẫn uất, Nguyệt Tinh đã hướng hắn nói qua thôi sát lệnh sự tình. Nghe nói trong vòng một canh giờ, Nguyệt Tinh không thể tự tay giết chết người ra đêm kia, liền sẽ hồn phi phách tán. Loại nguyên rủa này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đối với nó hữu hiệu tính cầm thái độ hoài nghi. Bây giờ biết được Nguyệt Tinh bỏ mình, nội tâm của hắn chỗ sâu dâng lên thật sâu bất an. Cũng không biết Hiến Đảo còn sống hay không. Hắn lần thứ nhất bắt đầu chất vấn phán đoán của mình, như vậy tổn binh hào tướng, truy sát người da đen kia đến cùng có ý nghĩa sao? Vân Ly cảm nhận được sự do dự của hắn, nói ra, thiếu chủ không cần lo lắng, chỉ cần hết sức chuyên chú bài trừ cái này mê cung liền có thể. Chỉ cần có thể đem mê cung phá mất, ta cam đoan đem bọn hắn tất cả mọi người nhẹ nhõm giết hết. Thu Lạc nhìn một chút hắn gây mất một nửa sừng, đối với hắn nói lời tương đương hoài nghi. Sơn Quân nói những này di dân chẳng qua là lợi dụng trong mê cung quy tắc tại cùng chúng ta chơi trốn tìm mà thôi. Bọn hắn trong đó có người khám phá mê cung nào diệu, chiếm địa lợi. Chỉ cần có thể đem mê cung này bài trừ, để cho chúng ta không nhận báo các ảnh hưởng, giết chết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Song Tâm cũng khuyên nhủ, thiếu chủ, những con mồi này bên trong thế nhưng là có nhị phẩm, tam phẩm dị cốt, chỉ cần có thể đạt được, kiếm bộn không lỗ. Huống hồ không phải còn có một con quỷ chủ cảnh ta quỷ thôi, làm đại thần tướng đi ra, thế nhưng là sánh được chúng ta 12 cái địa chi. Nghe bọn hắn kiểu nói này, Thu Lạc lại dần dần kiên định lòng tin. Hắn đối với Hứa Phàm năng lực cực kỳ ngấp nghé, rất muốn biết đối phương đến cùng là như thế nào tu luyện, lại có thể nắm giữ nhiều như vậy cao danh sách thần thông. Thôi, mũi tên rời cung không quay đầu lại, việc đã đến nước này, vậy chúng ta không giữ quy tắc lực bài trừ tòa mê cung này, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Các ngươi cũng đừng lại tiến vào, bắt đầu giúp ta thu thập cả mê cung bản nguyên tin tức đi. Có trợ giúp của các ngươi, ta có thể càng nhanh khám phá lĩnh vực quy tắc. Thu Lạc ánh mắt kiên định ra lệnh. Ba người nhận mệnh, tứ tán bay đi, bay hướng mê cung bên ngoài bốn góc, bắt đầu tìm kiếm chìm tại dưới mặt đất mảnh vỡ quy tắc. Trong mê cung nhân tài kiệt xuất bọn họ tại đã trải qua dài đến 8 ngày huyết tinh đằng sau, rốt cục thu được căn bình. Nguyệt Tinh sau khi chết, không còn có thỏ triều, thủ tướng lĩnh. Bọn hắn rốt cục có thể an ổn ngủ ngon giấc. Cánh bác doanh địa. Hứa Phàm tại Âm Dương vực bên trong nghiên cứu nhiên huyết thần công. Những này thông cảnh loại huyền vũ kỹ, lực lượng phần lớn đều đến từ tại hiến tế, thường thường là cùng tà thần yêu ma ký kết khế ước. Nhiên huyết thần công cũng không ngoại lệ, cần cùng một vị tên là huyết thần tổ ma thần ký kết khế ước. Cụ thể cái này huyết thần tổ rốt cuộc là thứ gì, trong công pháp cũng không ghi chép. Chỉ là đơn giản nói cho ngươi làm như thế nào ký kết khế ước, nên như thế nào hiến tế. Đồng thời đem nó tác dụng phụ minh xác cáo chi. Nghe nói thi triển công pháp này đằng sau, trong thân thể huyết dịch liền sẽ đại lượng sói mòn, một nửa hiến tế cho huyết thần tổ, một nửa thiêu đốt cung cấp năng lượng. 20 cái thời gian hô hấp, huyết dịch cả người liền sẽ sói mòn hầu như không còn. Cả người cũng sẽ hóa thành cỡ lớn ngọn đến cháy hừng hực. Nếu như không có cường đại sinh mệnh lực, một chiêu này tựa như tự sát bình thường. Kỳ cụ thể công hiệu cũng không nói rõ, chỉ nói thi triển chiêu này đằng sau có thể đạt được di sơn đảo hải giống như đi năng. Hứa Phàm đã từng có tu luyện thông cảnh loại huyền vũ kỹ kinh nghiệm. Hắn hỏi thăm đồng loạn cùng bay bó, có quan hệ ma thần vấn đề. Theo hai người nói tới, ma thần chỉ là một loại xưng hô, cũng không phải là cái gì chân chính thần. Nhưng cảnh giới của hắn nhất định là cực kỳ cao thâm, chí ít cũng phải là tại tiên vương cảnh thọ hưởng 100,000 năm trở lên. Nó bản chất cũng là một loại tà quỷ. Theo lý mà nói, mặc kệ là cảnh giới gì tà quỷ, đều sẽ bị hắn Diêm La huyết mạch chỗ áp chế. Cho nên hắn cũng không có quá nhiều lo lắng. Rất nhanh liền theo như sách viết trô ghi lại phương thức cùng huyết thần tổ ký kết khế ước. Khế ước này một ký kết, từng nét phù văn liền chống rông sinh ra, du động tại quanh người hắn, tại hắn phía sau lưng trên da tạo thành liên tiếp chú ấn ký hiệu. Ẩn ẩn tạo thành một cái tóc đỏ ác quỷ hình tượng, mắt nhỏ trừng mi, lạ mặt đồ ăn hại, miệng đầy răng nanh, bề ngoài dữ tợn đáng sợ. Hắn theo như sách viết chú ghi lại phương thức, thôi động trên người phù chú, trên lưng hắn tóc đỏ ác quỷ lập tức hé miệng, trong miệng răng nanh sinh trưởng, đâm vào Hứa Phàm trong da, đột nhiên khẽ hấp, đem hắn thể nội huyết dịch hút vào trong miệng. Hứa Phàm có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình huyết dịch đang nhanh chóng trôi qua. Cùng lúc đó trong cơ thể hắn còn lại huyết dịch bắt đầu bốc cháy lên, một loại đun sôi nước bình thường lộc cộc âm thanh từ trong cơ thể hắn phát ra, lỗ chân lông của hắn bắt đầu trào ra ngoài đại lượng hơi nước màu trắng. Trái tim của hắn phi tốc nhảy lên, huyết dịch tại huyết quản của hắn bên trong cấp tốc chảy xuôi. Một cỗ cực kỳ nhẹ nhàng lực lượng giáng lâm ở trên người hắn. Hắn cảm giác thân thể của mình tựa như trong nước cá bơi, tựa như trong gió cô nhạn, cực điểm giãn ra tự nhiên, lại cùng thiên địa hòa làm một thể. Cùng lúc đó, một cỗ năng lượng khổng lồ ở trong cơ thể hắn sao động, để hắn cảm giác tứ chi sưng lên. Tựa hồ có lấy không hết, dùng mãi không cạn khí lực. liên tiếp số lượng xuất hiện tại trước mắt của hắn, kỹ năng phụ trợ khí cáo chi thân thể của hắn biến hóa. Cơ sở tốc độ 8 lần nhanh, năng lực đặc thù huyền khí nổ tung. Hứa Phàm trợn mắt hốt mồm, cái này nhiên huyết thần công gia tăng lại là tốc độ của hắn. 8 lần nhanh là khái niệm gì? Trước đó Hứa Phàm cùng Phì Thư lúc tác chiến, tốc độ tiêu thăng đến gấp 14 lần, nhanh tựa như một đạo thiểm điện, Phì Thư có khuy thế hoàng bình phụ trợ, y nguyên không cách nào bắt được động tác của hắn. Bây giờ cái này 8 lần nhanh cũng không đơn giản. Hứa Phàm nếm thử di động thân thể của hắn lập tức như phi toa đồng dạng tại âm dương vực bên trong gián tiếp đứng lên, đúng là không chút nào thụ không khí lực cản ảnh hưởng, nhanh chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Loại tốc độ này, tại cự ly ngắn di động bên trong đã có thể so với tuấn di. Hắn tập phương không bộ thuật tại một chiêu này trước mặt giống như gân gà. Hứa Phàm rất hưng phấn, lẩm bẩm, xem ra cái này tà quỷ kỹ năng nên thay. Đáng thương Trúc Cửu Nương, ta đều không có thấy rõ ràng nàng hình dạng thế nào, liền đem nàng ăn. Hắn nhìn về phía năng lực đặc thù bốn chữ, kinh ngạc nói, huyền khí nổ tung. Đây là ý gì? Hắn thử nghiệm lăng không đánh ra một quyền, hắn huyền khí trong nháy mắt tại trên quyền phong nổ tung, phát ra một tiếng vang thật lớn, dẫn không gian bốn phía nổi lên một trận gợn sóng. Hứa Phàm kinh ngạc nói, thật là lớn uy lực, có thể để không gian vặn mèo, một quyền này nếu là đánh vào trên thân người có thể khó lường. Hắn sử xuất ngưng đem đại lượng huyền khí ngưng kết tại quyền phong phía trên, sau đó lại là một quyền lăng không đánh ra kết quả, một quyền này trực tiếp đem không gian đánh ra mấy chục đạo vết nứt, tạo thành phạm vi nhỏ suy sụp hấp dẫn. Uy lực này để hắn giật nảy mình, một quyền này có chút Tô Thu Nhi tử sát thuật hương vị. Chương 416, khế ước mới chương 416, khế ước mới tại không biết cỡ nào vị diện bên trong, có một viên tinh cầu màu đỏ, tinh cầu phía trên có một tòa màu đỏ như máu cung điện. Trong điện núi thây biển máu, có 18,000 tòa suối máu đứng lặng. Mỗi một tòa suối máu bên cạnh đều có một vị dáng người khôi ngô thanh bị ác quỷ, cầm trong tay trúc quyển, bút lông, điên cuồng viết lấy. Viết nội dung cơ bản giống nhau, ghi chép, mộ mộ tinh vực, mộ mộ tiên đế địa bàn quản lý, mộ mộ tiểu thế giới, khế ước số lượng, năng lượng nghiêm tỷ lệ bên trong một cái trong con suối đột nhiên toát ra một cỗ máu đen. Tuyền nhãn bên cạnh, giơ trúc quyển thanh bị ác quỷ người thấy huyết dịch màu đen khí tức, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, quỳ rạp dưới đất, hướng phía cái kia cỗ huyết dịch màu đen cuống quýt dập đầu. Trong miệng cầu khẩn nói, Diêm La tha mạng, Diêm La tha mạng, nhỏ không biết là Diêm La ký kết khế ước, nhỏ không dám. Ai nha, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có Diêm La ký kết loại khế ước này? Đây không phải muốn hại chết thần tổ sao? Hắn nâng lên đầu, nghĩ thầm, thần tổ còn tại ngủ say, có thể ngàn vạn không thể để cho đạo này Diêm La máu đã quấy rầy thần tổ a. Cỗ này huyết dịch màu đen thuận rãnh máu hướng chảy giữa đại điện, hướng chạy chính điện. Thanh bì ác quỷ liên tục không ngừng một đường đuổi theo, chạy đến cửa chính điện trước, hướng về phía đứng lặng bên cạnh cửa hồng giáp tướng quân cao giọng hô, chỉ toàn máu làm tướng quân, mau mau hỗ trợ, nơi này có một cô Diêm La máu. Ta không dám đụng vào thứ này. Hồng giáp tướng quân một thân vỏ cứng áo giáp, che kín gai nhọn, giống một cái to lớn tôm hùm. Nghe rõ ràng ác quỷ lời nói, thân thể một cái giật mình, hẹp dài đôi mắt chôn sâu ở hồng giáp bên trong, tản mát ra u ám quang mang. Hắn thấy rõ ràng dính máu bên trong huyết dịch màu đen, đội vàng từ bên hông rút ra một cây to lớn lông vũ, vươn vào dính máu, đem cái kia cố máu đen hút vào lông vũ bên trong. Thất kinh hỏi, cái này Diêm La máu là từ đâu chạy đến tới? Ác quỷ mở ra chút quyển tra xét một phen, hồi đáp, là từ Mão Thọ Tinh Hà Hồng Vũ Tiên Quốc chạy đến tới. Hồng giáp tướng quân đem cái mũi tiến đến trên lông vũ người người, trầm ngâm nói, còn tốt, huyết mạch này còn rất non nớt, là cái tuổi tác rất nhỏ Diêm La. Ta ma vũ có thể đem máu của hắn phong ấn. Ác quỷ nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận từng ly từng tí xê dịch bước chân, từ đầu đến cuối không dám tới gần, hỏi, đã như vậy, chúng ta muốn hay không phải người đem cái này nhỏ Diêm La diệt trừ? Hồng giáp tướng quân lắc đầu, cái cằm có chút giơ lên, nhìn về phía chân trời, nói ra, Hồng Vũ Tiên Quốc cũng không phải dễ trêu như vậy, 36 vị tiên vương, mỗi một vị thực lực đều không tại thần tổ phía dưới. Phái người đến đó, sợ rằng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Thanh bì ác quỷ rất xoắn xuýt, triển khai trúc quyển, nói ra, vậy làm sao bây giờ? Nhỏ Diêm La đã ký kết khế ước, chúng ta không thích đổi ý nha. Huyết dịch này còn có thể ngăn lại, thọ nguyên lại là trực tiếp phản hồi cho thần tổ. Nếu là thần tổ thôn vệ tuổi thọ của hắn, sợ là sẽ phải phản vệ bản thân. Hồng giáp tướng quân thở dài, rơi vào trầm tư, Hứa Cửu mới lên tiếng, Diêm La huyết mạch mặc dù là ông trời của chúng ta định, nhưng là hắn nếu chủ động ký kết khế ước, chúng ta cùng địa vị của hắn chính là bình đẳng. Không cần sợ, sửa chữa một chút quy tắc, chúng ta bên này giảm xuống đại giới, không thu lấy tuổi thọ của hắn là được. Cứ như vậy an an ổn ổn, chờ đợi thần tổ thức tỉnh đằng sau, lại định đoạt. Ác quỷ hỏi, thần tổ khi nào có thể thức tỉnh a? Hồng giáp tướng quân đáp, ngắn thì 3-5 năm, lâu là 2-30 năm đi. Ác quỷ gật gật đầu, còn tốt, điểm ấy thời gian, cái kia nhỏ Diêm La cũng trưởng thành không có bao nhiêu. Hắn nâng bút sửa đổi khế ước. Nhiên huyết thần công trải rộng chu thiên các giới, lấy khế ước chi lực, là huyết thần tổ cung cấp máu mới, cũng đem thần tổ lực lượng ban cho tín đồ. Bất quá, rất nhiều trong tiểu thế giới khế ước đều cũng không nói rõ, sử dụng nhiên huyết thần công là muốn tiêu hao thọ nguyên. Trong tiểu thế giới người thực lực thấp, đối tự thân thọ nguyên cảm giác không đủ. Sử dụng nhiên huyết thần công đằng sau, cho dù sống tạm, thường thường huyết mạch khô kiệt, thân chịu trọng thương. Phát giác được thọ nguyên có hại, cũng sẽ đem thọ nguyên đánh mất, đổ cho thân thể hỏng phía trên. Cho nên công pháp này tiêu hao thọ nguyên khuyết điểm, có thể dài lâu giấu giếm xuống tới, không muốn người biết. Khiến cho lại càng dễ hấp thu tín đồ thạch chuẩn mê cùng cánh bắc doanh địa. Không hổ là thông cảnh loại huyền vũ kỹ nha, là thật lợi hại. Hứa Phàm thí nghiệm qua nhiên huyết thần công uy lực đằng sau, một phen cảm khái, bắt đầu cảm giác máu trong cơ thể tiêu hao tốc độ. Chỉ là ngắn ngủi thời gian 10 hơi thở, trong cơ thể hắn một nửa huyết dịch liền đã không có, kinh mạch của hắn mạch máu cùng cơ bắp đều gặp nghiêm trọng tổn thương. Cũng may Long Huyết năng lực khôi phục cường đại, không ngừng tại chữa trị thương thế trong cơ thể, sinh ra lấy mới huyết dịch. Dù vậy, hay là khó mà cung cấp tiêu hao. Đại khái chống đỡ 30 thời gian hô hấp, trong cơ thể hắn huyết dịch hoàn toàn khô cạn, thân thể nghiêm trọng bỏng. Nhiên huyết thần công không cách nào lại vận hành, trên người phù chú trở nên điên nắng. Hứa Phàm đợi thời gian 3 hơi thở, Long Huyết cấp tốc chữa trị lấy nhục thể của hắn, để hắn khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hắn đếm thử lần nữa mở ra nhiên huyết thần công. Phù chú lập tức khởi động lại, hắn lần nữa thể nghiệm được 8 lần nhanh khoái hoạt. Huyết sắc cung điện bên trong, vừa mới sửa đổi khế ước Thanh Bì Ác Quỷ ngạc nhiên phát hiện, lại có một cô huyết dịch màu đen chạy tiến đến. Hắn cả kinh nhảy lên cao 3 thước, chỉ vào cái kia huyết dịch màu đen nói ra, lại tới, làm sao lại nhanh như vậy? Khí huyết của hắn không cần tĩnh dưỡng khôi phục không? Hồng Giáp tướng quân sắc mặt tái nhợt, lần nữa rút ra một cây ma vũ, đem cái kia cô huyết dịch màu đen hút đi. Đồng Dạng kinh ngạc nói, kỳ quái, hắn vừa mới thi triển qua một lần nhiên huyết thần công, nhìn hắn hiến tế lượng máu, hẳn là đem huyết dịch cả người đều đốt sạch mới đối. Vì sao nhanh như vậy liền có thể thi triển lần thứ hai? Chẳng lẽ lại hắn có cực kỳ cường đại năng lực khôi phục? Bọn hắn chờ đợi một lát, kết quả cỗ thứ 3 huyết dịch màu đen chạy tiến đến. Ngay sau đó cỗ thứ 4, thứ 5 cỗ, thứ 6 cỗ, thứ 20 cỗ. Hồng Giáp tướng quân cùng Ác Quỷ tất cả đều trợn tròn mắt. Xem ra, cái kia nhỏ Diêm La tựa hồ là đang không ngừng sử dụng khế ước chi lực. Một lần lại một lần đốt sạch thể nội huyết dịch, lặp lại 20 lần. Không có khả năng à, liền xem như vạn sơn cảnh người, cũng không có cường đại như vậy sinh mệnh lực nha. Huyết dịch khô kiệt cũng không phải tốt như vậy khôi phục. Hồng Giáp tướng quân đã liên tục tiêu hao 20 cây ma vũ. Sắc mặt hoảng sợ nói ra, không thể để cho hắn chơi như vậy, ta ma vũ tiêu hao không nổi. Ác Quỷ hỏi, vậy làm sao bây giờ? Hồng Giáp tướng quân bất đắc dĩ nói, tiếp tục sửa chữa quy tắc, lần nữa giảm xuống thay, bất quá muốn cho hắn thiết lập thời hạn, để hắn có một nén nhang khoảng cách thời gian. Đơn phương sửa chữa khế ước cần tuân theo đối phương có lợi quy tắc, cho nên phải không ngừng giảm xuống thay. Nếu như đơn thuốc dân gian sửa chữa khế ước, tạo thành đối phương bất lợi, sẽ phát động bất lợi người phản hồi. Đồng thời đối phương có giải trừ khế ước quyền lợi, một khi đối phương giải trừ khế ước, như vậy sửa chữa khế ước sắp lại nhận trừng phạt. Trừng phạt này là muốn rơi xuống huyết thần tổ trên đầu, cho nên Hồng Giáp tướng quân tại thiết lập thời hạn đồng thời lại lần nữa thấp xuống thay, để cầu nhỏ Diêm Vương sẽ không giải trừ khế ước. Ác Quỷ khổ hề hề nói đây là thâm hụt tiền mua bán nhà, hắn dùng thần tổ lực lượng, nhưng hắn huyết dịch chúng ta lại dùng không lên, Thọ Nguyên càng là không dám dùng. Ai u, những này đáng chết Diêm La à, đến cùng là nhà ai phái nào bồi dưỡng ra được? Dạng này không chút kiên kỵ sử dụng quỷ đạo khế ước chi thuật, liền không sợ dẫn tới họa sát thân sao? Hồng Giáp tướng quân cũng thở dài nói, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, cho chúng ta quỷ tộc thiết lập thiên địch, nhưng bọn hắn Diêm La huyết mạch lại là vô địch nha. Sao mà bất công? Ác Quỷ ủ rũ cúi đầu sửa đổi khế ước mới thiết lập nhiên huyết thần công thời gian hiệu lực, khế ước một thành lập, lập tức phát động bất lợi người phản hồi. Một đạo thần niệm giáng lâm tại Hứa Phàm trong óc. Hắn thấy rõ đại điện màu máu, thấy được ngay tại dầu dĩ Hồng Giáp tướng quân cùng Ác Quỷ, cũng trong nháy mắt minh bạch đối phương có cảnh. Hắn rất im lặng, ý là bọn hắn không cách nào xử lý máu của ta, cho nên đơn phương sửa đổi quy tắc. Khế ước mới xuất hiện tại trong đầu của hắn, trong khế ước thấp xuống huyết dịch tiêu hao, hủy bỏ thọ nguyên tiêu hao, nhưng là thiết trí thời hạn, sử dụng nhiên huyết thần công đằng sau, cần chờ đợi thời gian một nén nhang mới có thể lần nữa thi triển. Hứa Phàm kinh ngạc dị thường, mẹ trứng, trước kia còn muốn tiêu hao thọ nguyên. Hắn từ đối phương quấn cảnh minh bạch đối phương bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng hắn cũng không có đủ cùng đối phương có kẻ mặc cả năng lực. Khế ước mới mặc dù có thời gian hạn định tính, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh, hắn hay là lựa chọn tiếp nhận. Trên lưng hắn phủ chú lập tức phát sinh biến hóa, tóc đỏ Ác Quỷ răng trở nên nhỏ bé rất nhiều, con mắt cũng nhắm lại. Hắn càng không có cách nào lại thôi động phủ chú. Đợi một nén nhang 15 phút tóc đỏ Ác Quỷ con mắt mới chậm rãi mở ra. Hứa Phàm trên người phù chú chi lực cũng sinh động, hắn một lần nữa thi triển nhiên huyết thần công. Lần này, huyết dịch tiêu hao tốc độ giảm mạnh. Có Long huyết cung cấp năng lượng, hắn lại trọn vẹn duy trì một chén trà 5 phút đồng hồ thời gian. Cái này khiến hắn kinh hỉ dị thường. Trước đó hắn nhiều nhất chỉ có thể duy trì 30 hơi thở 1 phút đồng hồ thời gian. Huyết dịch một hao hết, hắn nhất định phải nghỉ ngơi 6 giây, chờ đợi khí huyết khôi phục. Huyết dịch khô kiệt cái này 6 giây thời gian bên trong, hắn cơ hồ đánh mất hết thể năng lực chiến đấu. Này sẽ để chỗ hắn tại trong nguy hiểm. Tương đối, hiện tại công pháp mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù có một đoạn thời gian củ đồ, nhưng trọn vẹn 5 phút đồng hồ không gián đoạn gia trì, để hắn có càng lớn thao tác không gian. Tiếp tục 5 phút đồng hồ nhiên huyết thần công, dùng để điệp ra Di Sơn là không thể tốt hơn. 5 phút đồng hồ thời gian, có thể đem lực lượng cùng tốc độ điệp ra đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, phần lớn chiến đấu đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hứa Phàm gian trá nở nụ cười, như vậy cũng tốt, cảm giác giống như kiếm lời. Coi như không tệ, về sau được nhiều tìm một chút mà loại này hiến tế loại quỷ đạo bí thuật tới tu luyện. Thao tác đơn giản, uy lực kinh người, đắc ý. Huyết sát cung điện bên trong, Hồng Giáp tướng quân gặp nhỏ Diêm La không có hủy bỏ khế ước, thở dài một hơi. Ác Quỷ tức giận nói, các loại thần tổ tỉnh, nhất định phải hướng tiểu tử kia thu chút lợi tức, nếu không cũng quá tiện nghi hắn. Một cái không có trưởng thành Diêm La huyết mạch, tùy tiện làm một chút thủ đoạn cũng có thể làm cho hắn chết yểu. Hồng Giáp tướng quân trong mắt quỷ hỏa xanh mơn mởn biến thành lăng lệ màu xanh, hắn gật gật đầu, chúng ta trước điều tra đến cùng là thế lực nào ra Diêm La huyết mạch, cũng đừng đá chúng thế bạn. Hứa Phàm tại Âm Dương vực bên trong ở một canh giờ, thuần thục nắm giữ nhiên huyết thần công đằng sau, lại nghiên cứu âm dương của chủ, kết quả hắn đối với trận pháp chi đạo nhận biết nông cạn, nhìn hồi lâu cũng vô pháp hiểu thấu đáo. Đành phải thôi. Âm Dương vực thời gian hao hết, Hứa Phàm về tới đám mây. Trước đó hắn ra lệnh để đám người bắt con thỏ, một canh giờ thời gian, đã có trên trăm con thỏ được đưa về đám mây, dùng dây gai điểm cổ sâu thành một chuỗi, treo ở không trung. Hứa Phàm nhìn thấy những con thỏ này, trong lòng cao hứng. Lần lượt hỏi thăm ai am hiểu nấu nướng, kết quả hỏi một vòng, không ai từng hạ xuống phòng bếp. Tối hậu Nguyệt Thăng thần thần bí bí bu lại nói ra, cái kia, tỷ phu tương lai, ta biết làm cơm. Mấy ngày trước đó, Nguyệt Thăng bản ngã nhân cách tỉnh lại, khống chế thân thể, đến bây giờ đều không rõ mình xảy ra cái gì, cũng không hiểu Cúc Nhi vì sao một mực hôn mê, không ai nói cho hắn biết đáp án. Hắn liền ngây ngốc trên không trung ở lại mấy ngày, nôn rối tinh rối mù, thẳng đến nửa ngày trước mới khám phá cắt vàng miễn thuật, không còn nôn mửa. Đừng mù hô, tỷ tỷ ngươi đều cùng Mai Ngọc Thư tư định trung thân. Hứa Phàm trêu chọc một câu, kinh ngạc nói, ngươi đường đường một cái hoàng tử, chỗ nào học nấu cơm? Nguyệt Thăng lời thề son sắt nói ta thật có thể nấu cơm, mà lại là cao thủ, ngươi không tin ta làm cho ngươi nhìn. Hắn hai mắt khẽ đảo liền hôn mê bất tỉnh. Tỉnh nữa lúc đến, biểu lộ e lệ, móc lấy ngón tay nói ra, chủ nhân, ta là Nguyệt Ô. Chương 417, mục tiêu song tâm chương 417, mục tiêu song tâm Hứa Phàm kinh ngạc cánh đốc, không có hiểu rõ đây là cái gì tình huống. Nguyệt Thăng nói muốn chứng minh chính mình rất biết nấu cơm, sau đó đổi Nguyệt Ô đi ra. Nguyệt Ô sợ hãi giải thích nói Nguyệt Thăng điện hạ rất ưa thích trốn tránh, vừa gặp phải nan để hắn liền sẽ chủ động ngất đi, đem vị trí nhường lại, do chúng ta tới giải quyết vấn đề. Ta am hiểu ván cờ đánh cờ chi thuật cùng nấu nướng chi đạo. Công tử cần nấu cơm, có thể để ta tới. Hứa Phàm nhìn xem hắn cái kia nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, cùng tiểu cô nương giống như. Sạm mặt lại, hỏi, ta nhớ được, hắn cũng không biết sự hiện hữu của các ngươi a. Nguyệt Ô gật gật đầu, không sai, Nguyệt Thăng điện hạ là không biết sự hiện hữu của chúng ta. Hắn chỉ là quen thuộc một ngủ giải tiên sầu mỗi lần tỉnh ngủ, hết thảy vấn đề đều được lấy giải quyết thích đáng. Hắn liền cho là mình có đủ loại thiên phú, nhưng là cần hôn mê đằng sau mới có thể thi triển. Cũng luyện thành một môn có thể tùy thời hôn mê, đồng thời muốn hôn mê bao lâu liền hôn mê bao lâu công phu. Chán ý là, nan để do mặt khác 7 người nghiên cứu xử lý, Nguyệt Thăng chính mình hưởng thụ vinh quang. Mà lại một mực cần ẩn tự đắc, coi là tất cả công lao đều là chính mình. Hứa Phàm có chút hâm mộ dạng này Nguyệt Thăng, hắn sống được nhất định rất vui vẻ. Hứa Phàm chỉ đám mây treo con thỏ, hỏi, thế nào? Ngươi sẽ làm con thỏ sao? Nhất định phải làm ăn ngon mới được, khẩu vị kém ta đúng vậy Nguyệt ăn. Nguyệt Ô gật gật đầu, hồi đáp, thỏ 18 loại cách làm, ta tất cả đều sẽ. Có thể từng cái biểu hiện ra cho chủ nhân nhìn. 18 loại cách làm Hứa Phàm hai mắt tỏa sáng, xem ra đây là sự thực cao thủ a, hắn thấp giọng nói, gọi ta công tử là được rồi, không cần bại lộ chủ của chúng ta bộ thân phận, cần tài liệu gì nói cho ta biết, ta cho ngươi. Nguyệt Ô có chút xấu hổ, tội nghiệp cầu nói, công tử, có thể hay không đem Cúc Nhi thả? Cúc Nhi nấu cơm tay nghề cũng rất tốt, nàng có thể làm trợ thủ của ta. Hứa Phàm làm sơ suy nghĩ, hồi đáp, quá phiền toái, để nàng tỉnh lại, làm sao cùng với nàng giải thích? Gọi ngươi đau đầu, hay là để nàng ngủ đi? Chờ ta đến nhị biến cảnh giới lại nói, đến lúc đó, có thể đem nàng thu làm nô bộc. Cúc Nhi là biến đổi cảnh giới, cùng Hứa Phàm cảnh giới giống nhau, cho nên Hứa Phàm tạm thời không cách nào dùng thập tự tâm miêu thuật đưa nàng khống chế. Bây giờ Nguyệt Tinh đã chết, không có tuyến vong tồn tại, bọn hắn tại trong mê cung là tuyệt đối an toàn. Có thể nếm thử đột phá nhị biến, tam biến cảnh giới. Gặp Hứa Phàm không cho phép, Nguyệt Ô đành phải chính mình nấu nướng. Hắn hướng Hứa Phàm muốn các loại đồ dùng nhà bếp, nguyên liệu nấu ăn, gia vị, ngay tại đám mây bắt đầu xào rau. Vạn Yêu Hải một vị nào đó am hiểu phương pháp sản xuất thô sơ nhân tài kết xuất, lấy cắt vàng là tài, tại đám mây trải lên một tầng to lớn hoàng ngọc cuộn bán kính có vài chục trượng, bị Bạch Nhược Yên thi triển khinh thân thuật kéo lấy, thờ đám người đặt chân. Cho nên, tại đám mây làm đồ ăn, như dẫm trên đất bằng. Nguyệt Ô bận rộn nửa canh giờ, giết thỏ, lột da, cắt khối, thanh tẩy, chắt nước, sắc, xào, nấu, nổ. Từng cái trình tự làm việc, thuần thục tựa như ngũ tinh cấp bếp trưởng, cuối cùng làm ra bát đạo thải đến, bày ở 8 cái trong mâm bạch ngọc, hiện lên tại Hứa Phàm trước mặt. Hắn lại mỉm cười, nói ra, vật liệu quá ít, không có cái gì món phụ, gia vị cũng không đủ, hương vị làm không được cực hạn. Cũng may những con thỏ này đều là mới giết, vị tươi không mất, hẳn là cũng ăn ngon lắm. Hứa Phàm ngay tại sử dụng thiên lý nhãn năng lực. Hắn nhìn phương tây, ngoài mê cung đây, thu lạc lơ lửng giữa không trung thân ảnh có thể thấy rõ ràng. Vũ giác luân chuyển để Hứa Phàm có thể tùy tâm sở dục đem thị giác tăng lên tới cực hạn, mắt nghèo ngàn dặm. Tại mái vòng chỗ, có tinh bản tấu thị, không nhận cắt vàng ảnh hưởng, cho nên Hứa Phàm có thể nhìn thấy ngoài mấy trăm dặm, ở vào mê cung sườn tây thu lạc. Hắn cũng dò xét đến Vân Ly, Song Tâm, Sơn Quân vị trí. Phân biệt tại mê cung nhất cánh bắc, nhất sườn đông cùng nhất phía nam. Bọn hắn tách ra, tối nay là đêm trăng tròn, ta kỹ năng thời gian củn đổ giảm phân nửa. Muốn hay không thừa cơ lại làm thịt một cái. Hứa Phàm tâm tư hoạt lạc, quay đầu hướng phương đông nhìn lại, nơi đó, Song Tâm ngay tại nghiêm túc nghiên cứu mê cung quy tắc bản nguyên. Mấy vị này tiên nhân bên trong, Song Tâm cảnh giới thấp nhất, chính là giả thoát phàm bất luận cảnh giới. Còn lại ba vị đều là thật thoát phàm tam giáp cảnh giới. Có nhiên huyết thần công bản thân, Hứa Phàm có chút kích động, tự lẩm bẩm, liền chọn lửa cái này mỹ nhân rắn ra tay đi. Hắn sử dụng thiên lý nhãn thời điểm, mặt khác tứ giác năng lực đều thật to cắt giảm, cho nên cũng không nghe thấy Nguyệt Ô lời nói. Nguyệt Ô gặp hắn không phản ứng chút nào, đành phải đề cao âm lượng, lần nữa hô, công tử. Lần này, Hứa Phàm có chỗ phát giác, thu hồi ánh mắt. Mặt khác tứ giác vừa khôi phục, hắn đã nghe đến một cỗ nồng đậm tươi hương, kích thích hắn chảy nước miếng. Đơn sơ đất vàng trên bàn, bày biện bát đạo thái, theo thứ tự là trưng thỏ tể, trưng thỏ đuôi, đốt sức môi, đốt thái thỏ, trứng muối thỏ con, thập cẩm thỏ mức, thỏ sông khói bụng trắng mà, thịt thỏ biến thịt. Nguyệt Ô đem cái này bát đạo thái từng cái làm giới thiệu, nói là cái này bát đạo thái hương vị phong phú, chua ngọt tươi cay cái gì cần có đều có thể thỏa mãn các loại người khẩu vị. Hứa Phàm rút đũa, từng cái nhấm nháp, quả nhiên Nguyễn Ô tay nghề vô cùng tốt, so với trong nhà hai cái thập phẩm chi vị cốt nô buộc tay nghề một chút không kém. Bát đạo thái đều có phong vị, để Hứa Phàm đại báo có lực ăn. Nhưng mà nguyên liệu nấu ăn thật sự là quá mức đơn nhất, mặc kệ là đem con thỏ trên thân bộ bị nào thì chuyên lựa đi ra xào rau, cuối cùng hay là thịt thỏ, chơi không ra cái gì quá lớn hoa dạng. Bát đạo thái ăn hai vòng, Hứa Phàm liền không muốn lại xuống nữa. Hắn có chút phát sầu. Tục nữ nói, hàng quá hóa dở. Nguyên liệu nấu ăn đơn nhất, làm được cho dù tốt ăn, cuối cùng sẽ dính, muốn chỉ dựa vào ăn thịt thỏ đến duy trì bạo thực chỉ sợ không thực tế. Bất quá, trong đó một món ăn để hắn có mạch suy nghĩ mới, thịt thỏ biến thịt. Hắn thấy, muốn thuận lợi sử dụng bạo thực năng lực, không đơn giản cần đại lượng mỹ thực để chống đỡ, còn cần những mỹ thực này bắt đầu ăn thuận tiện mau lẹ. Trong lúc nguy cấp, lấy ra nhét vào trong miệng liền có thể ăn. Không cần lột da cạo xương, không cần thổi mát làm nóng, còn phải có thể đại lượng gia tăng độ ăn no. Viên thịt chính là một loại rất lý tưởng món ăn, rất phù hợp những yêu cầu này. Hứa Phàm nói cho Nguyệt Ô nói khác món ăn đều không cần ngươi làm, ngươi liền nghiên cứu viên thịt là được. Nghĩ một chút biện pháp đem thịt này viên thịt làm càng ăn ngon hơn một chút, tốt nhất là khẩu vị hay thay đổi một chút, làm một cái túi sen lẫn trong cùng một chỗ chứa, để cho ta mỗi lần cầm bốc lên đến một viên, cũng không biết bên trong là mùi vị gì. Nguyệt Ô đối với hắn yêu cầu cảm thấy ngạc nhiên, ăn như vậy, tựa hồ là rất thú vị. Hắn gật đầu đáp ứng, lập tức bắt đầu nghiên cứu thịt thỏ viên thịt cách làm. Hứa Phàm đi tìm Mai Ngọc Thư, thương lượng chủ động đánh giết song tâm sự tình. Kết quả, Mai Ngọc Thư cự tuyệt. Hắn ngồi xếp bằng lơ lửng tại đám mây, hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ được khinh thân thuật khí lưu ba động, ngay tại lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Cao ngạo khuôn mặt có chút dơ lên, ánh trăng phát họa ra hắn kinh hồng cái cảm. Hắn chưa nhìn Hứa Phàm một chút, ngựa khí lạnh như băng nói ra, trước ngươi nói qua muốn thành thành thật thật ở chỗ này đợi 3 tháng, cũng không tiếp tục gây sự. Hứa Phàm gãi đầu một cái, tựa như là nói qua. Mai Ngọc Thư, vừa mới qua đi 2 canh giờ, liền đổi ý. Tính tình của ngươi phiêu hốt giỏi thay đổi, khó mà hợp tác, vẫn là đi đơn đả độc đấu đi. Hứa Phàm rất xấu hổ, giải thích nói, này nhất thời không phải kia nhất thời, đêm trăng tròn đối với ta có lợi, huống hồ bọn hắn là phân tán, cơ hội này một khi bỏ lỡ, khó tìm nữa đến. Ta thực lực bây giờ mạnh mẽ, muốn giết song tâm dễ như trở bàn tay, chỉ cần ngươi canh gác kiểm hộ, không cần ngươi động thủ. Mai Ngọc Thư bất đắc dĩ mở to mắt. Hứa Phàm trước đó đi hái Vân Ly sừng, cũng là nói như vậy, kết quả khiến cho nửa chết nửa sống, làm cho hắn rời đi doanh địa đi cầu ý đi, thân ham tình thế nguy hiểm. Hắn nhìn về phía Hứa Phàm, gặp hắn thần thái sáng láng, một bộ đã tính trước bộ dáng, hơi bị cảm nhiễm đến. Nói ra, vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi gặp phải tuyệt cảnh, ta sẽ không đi cứu ngươi, ngươi muốn vì sự ngu xuẩn của mình tính tiền. Lần này, ngươi chết chính là chết. Hứa Phàm biết Mai Ngọc Thư giảng nghĩa khí, hơi mở cười, không có vấn đề, ngươi nhìn ta biểu diễn là được. Hai người xin mời Bạch Nhược Yên thi triển khinh thân thuật đồng loạt hướng phía phương đông bay đi. Rời đi doanh địa 10 dặm đằng sau, Hứa Phàm hoán bay vó đi ra, hai người cùng kỵ bay vó đi đường. Bay vó tốc độ phi hành là 12 địa chỉ bên trong nhanh nhất. Dùng nửa canh giờ, liền dẫn bọn hắn đi tới mê cung nhất sở đông. Xuyên thấu qua tinh bản, hai người có thể thấy rõ ngoài mê cung song tâm. Mặt người thân rắn, tương tự mỹ đỗ toa, thả ngực mà đứng, hình ảnh cứ gọi người không đành lòng nhìn thẳng. Lúc này, nàng chính lơ lửng giữa không trung, dùng huyền kia từ mê cung biên giới chỗ dưới mặt đất lôi ra cái này đến cái khác chú ấn đến. Đây là một loại đọc đến mê cung quy tắc bản nguyên phương pháp. Những cái kia chú ấn là mê cung tự nhiên cho ra, là một loại thường ngày hao tổn. Mai Ngọc Thư từ bay vó trên lưng nhảy xuống tới, lơ lửng tại đám mây, mở ra một cánh cửa, nói ra, ta ngay ở chỗ này nhìn các ngươi biểu diễn, chỉ mong kế hoạch của ngươi có thể thuận lợi thi triển. Hứa Phàm cũng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, hắc hắc cười không ngừng, vỗ vỗ bay vó bà bay, hỏi, có thể hay không thuận lợi xuyên qua kết giới, liền toàn bộ nhờ kỹ xảo của ngươi, ngươi kiểu gì à, làm sao chạy nhiều như vậy mồ hôi. Bay vó mặt nhiều nếp nhăn, có chút xanh lét, mặt mũi tràn đầy mồ hôi dọc theo nếp nhăn chảy ngang, lại đang sợi râu chỗ hội tụ, hiện lên một đầu dòng nhỏ, chạy vào cái cổ. Cả người tựa như ở trong nước chám một lần. Hắn lắp bắp nói ra, chủ nhân, ta chưa làm qua nội ứng, ta khẩn trương. Hứa Phàm mắng, ngươi khẩn trương cái dám a, liền để ngươi cho song tâm nói hai câu, để nàng đem ngươi thả ra, có khó như vậy. Bay vó một mặt ủy khuất, chỉ mình nói, ta là Cà Lăng. Hứa Phàm liếc mắt, cái này đúng rồi. Ngươi nếu là nói chuyện lưu loát, song tâm còn không nhận ngươi đây. Bay vó còn muốn nói chuyện. Hứa Phàm đạp hắn một cước, đừng mẹ nói nhiều lời, chờ ngươi nói xong, mặt trăng đều rơi xuống. Nhanh, hành động. Mai Ngọc Thư đem một đóa hoa mai cắm vào bay vó thiết lưu an bên trong. Đến lúc đó, chỉ cần bay vó rời đi kết giới, tới gần song tâm, Mai Ngọc Thư liền sẽ mở ra nhất chú định hướng môn đưa Hứa Phàm đi qua, giết song tâm trở tay không kịp.